Chương 39, thủ đoạn ra hết, chiến tiên trinh thiên đổ, nhánh cây làm kiếm trạng ngũ quái. Chương 39, thủ đoạn ra hết, chiến tiên trinh thiên đổ, nhánh cây làm kiếm trạng ngũ quái. Sau một khắc, ba bóng người mang theo kinh khủng thần thông, hướng về thiên tiên đánh tới. Mà thiên tiên cũng là mắt tỏa thần quang, toàn thân tắm rửa thần hoa, thần quang dạng ngời rực rỡ, trong thân thể của hắn, tựa hồ ẩn nút một cấu ngập trời huyết mạch chi lực, làm cho người sợ hãi, huyết khí của hắn quá thịnh vượng. Một tiếng lớn quát, hắn nên chiến ngũ đại cổ đại quái thai. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt. Trong hư không, thần quang xen lẫn, thần hà bành trướng, giống như là tận thế hàng lâm, một đạo lại một đạo thần quang rủ xuống tới, xé rách hư không. Có vật quang phổ chiếu, thần thánh lạ thường. Nhưng sau một khắc, ma khí lan lộn, quỷ khí xâm nhiên, giống như u minh địa ngục buông xuống. Đại đạo thanh âm vang vọng bát hoang lục hợp, thần ma trung âm. Thiên tiên cùng năm người kịch liệt chém giết, không ngừng bộc phát ra hào quang sáng chói. Một đạo lại một đạo cột sáng dâng lên, nối liền trời mây. Vạn dặm hư không đều là vỡ nát, hóa thành trạng thái hỗn độn. Thật là khủng khiếp. Nơi xa, có tu sĩ bị tác động đến, gặp nạn, trực tiếp vẫn là. Những người còn lại tất cả hãi nhiên thất sắc, trong lòng rung động. Đại chiến như vậy, quá mức kinh khủng, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng bọn họ nghi hoặc không hiểu. Nhưng mà, bất kể là ai, bây giờ cũng là điên cuồng chạy trốn, muốn rời xa một khu vực như vậy, sợ bị thay bay vào gió, dẫn lửa thiêu thân. Loại tình huống này, một thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh, hướng đi chiến trường kia, hắn tóc trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, bước chân vững vàng lại cấp tốc. Bây giờ hỗn loạn bên trong chiến trường, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, đại địa sụp đổ, sơn phong sụp đổ, cây cối gãy, bụi cỏ băng liệt, hóa thành cho tàn, tạo thành một phiến đất hoang vu. Lúc này, cho dù là thiên tiên cũng là bị thương, bạch y nhuốm máu, tóc đen xóa trên bờ bay, có chút lộn xộn, nhưng hắn vẫn như cũ đứng vững, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía trước cái kia năm đạo gánh vác dị tượng, như rất giống ma thân ảnh. Thiên tiên khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Các ngươi không được. Hắn lắc đầu, làm cản. Mập hòa thượng quát lớn, cầm trong tay thiền trượng đột nhiên đánh về phía trước. Trên người hắn quấn quanh lấy đậm đà Phật quang, có tụng kinh thanh âm truyền vang, có vô tận kinh văn hiển hóa, phảng phất có Phật Đà đang giảng giải chân lý giống như. Một tôn Phật Đà hiện lên, chấn áp thiên tiên. Phật Đà như núi, cực lớn vô biên, tản ra khí tức kinh khủng, một trưởng vô tới, che đậy thiên vũ, mênh mông khó lường. Ầm ầm. Thiên tiên đưa tay, đánh ra một đạo quyền ấn, trực tiếp đem tôn kia Phật Đà cho đánh nổ, hóa thành vô tận mưa ánh sáng tan biến ở giữa thiên địa. Mà khác bốn người, cũng là nhân cơ hội này, nhao nhao ra tay. Đủ loại thần quang xen lẫn, mênh mông pháp thuật thần thông chút xuống, đánh ra tối cường công phạt. Phanh. Thiên tiên lồng ngực nổ tung, có máu tươi bay xuống, hắn tổn thương rất sâu. Nhưng mà, hắn lại cười ha ha, thông quái. Lại đến. Hắn ánh mắt nóng bỏng, để mắt tới cái kia năm vị cổ đại quái thai. Giết. Năm người lớn quát, xuất thủ lần nữa. Trong nháy mắt, thiên địa biến ảo, phong vân đột biến. Chỉ thấy trong hư không, thần huy huy hoàng, Phật quang tràn ngập, ma quang ngang dọc, yêu khí ngút trời. Vô số phù văn bay múa, lập lòe đáng sợ uy năng. Trong nháy mắt, hư không rung dậy, nơi này giống như là bị định trụ vô cùng yên tĩnh. Nhưng lập tức, kinh thế thần thông va chạm, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, hết thảy đều hóa thành quang vũ. Nơi này, sóng lớn dậy sóng, hư không băng diệt, có đáng sợ khí tức chảy xuôi, giống như là muốn đem thiên khung đánh tan giống như. Đây quả thực là một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Sau một hồi, hết thảy bình tĩnh lại. Ngũ đại cổ đại quái thai đình chỉ ra tay, khí tức của bọn hắn trở nên mệt mỏi. Bọn họ đều là cổ đại quái thai, đều có chính mình ngông nên, ngang dọc vô địch, bệ nghệ cửu thiên. Tuy nói bây giờ liên thủ, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ. Bởi vì, thiên tiên, đáng giá bọn hắn toàn lực ứng phó. Theo bọn hắn nghĩ, thiên tiên chính là đương thời thiếu niên đại đế. Nếu không chết, tương lai nhất định là vô địch tồn tại, chú định quân lâm thiên hạ. Mà loại người này, đáng giá bọn hắn ra tay toàn lực. Lần đụng chạm này, bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Dù sao, bọn hắn có 5 người, mà thiên tiên chỉ có 1 người. Cho dù hắn có thủ đoạn nghịch thiên, bây giờ cũng khó có thể thi triển. Thiên tiên ho ra máu, thân thể lảo đảo lui lại. Người cuối cùng phải nuốt hận. Váy đen nữ tử lạnh như băng nói, nàng một chỉ điểm ra, có kinh khủng ô quang bắn ra, xuyên thủng trường không, muốn tiêu diệt thiên tiên. Ha ha, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thiên tiên giống to, con mắt tinh hồng, trên người hắn khí tức càng thêm cường đại thêm vài phần. Ầm ầm, hắn thân thể phát sáng, có đáng sợ phù văn đang nhảy vọt. Cơ thể lưu chuyển bảo quang, giống như lưu ly đổ bê tông. Bây giờ, phía sau hắn, hư không chấn thiên, một mảnh cổ đồ cuốn lấy huyền hoàng chi khí hiện lên, đó là cổ xưa tang thương bức tranh, mỗi một bức họa đều sinh động như thật, như có đại đạo tại giải thích thiên địa. Bức tranh phía trên hình như có một tôn tuyệt thế chiến tiên tại chinh chiến chư thiên vạn giới, hắn dũng quan vô song, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Đây là quá cổ tiên thể dị tượng, chiến tiên trinh thiên đồ. Giết! Hắn một chữ phun ra, sát ý như biển. Trong chốc lát, cái kia cổ đồ đều run rẩy lên. Tôn kia chiến tiên đi ra, cùng thiên tiên tướng mạo giống nhau như lúc. Sau đó tay hắn bóp quyền ấn, hướng về phía trước gặp tới, có vô địch chi thế mãnh liệt tôn ra. Bành bành bành! Thiên địa kịch liệt lay động, hư không phá toái, hết thảy đều không còn tồn tại. Ồ quang bị đánh tan. Đây là chí cường nhất kích, để cho người ta kinh dị. Phốc phốc phốc. Mấy hơi thở sau đó, cái kia váy đen nữ tử, cả cánh tay nổ tung. Còn lại bốn người cũng đều bị thương. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, con mắt lạnh lẽo. Đáng chết. Bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn liên thủ đều bắt không được thiên tiên. Đây là một cái sỉ nhục a. Thiên tiên bên cạnh chiến tiên hư ảnh, cũng là ảm đạm không thiếu, tùy thời đều có khả năng giải tán. Lúc này, hắn toàn thân chảy máu, khí tức có chút đề bài. Nếu lại tới một lần, hắn có lòng tin chém giết 5 người. Điều kiện tiên quyết là lấy tử vong làm đại giá. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại rơi xuống kết quả như vậy. Ngươi nếu như cứ thế mà đi, tự phong ở dưới một cái đại thế, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Hòa thượng mập đó mở miệng. Hắn ánh mắt trong vắt, quét mắt Thiên Tiên. Bây giờ, hắn rất kiêng kỵ Thiên Tiên, nhưng cũng biết Thiên Tiên giết không được, trước đó muốn giết hắn, nói thật là có chút xung huyết não thành phần, lúc này thụ thương, chính là bình tĩnh lại. Thiên Tiên là thiên tộc vị thứ nhất. Nếu như giết chết khác mấy tôn còn tốt, chí ít tiên tộc sẽ không vì chi tắc mất mặt, trực tiếp diệt bọn hắn thế lực sau lưng, nhưng mà vị thứ nhất nhưng là bất đồng rồi, có thành đế tư chất, cũng là thiên tộc các lão tổ người nối nghiệp. Nếu như chém giết, thiên tộc chỉ sợ tuyệt sẽ không bỏ qua, sẽ không tiếc hết thảy đuổi giết bọn hắn, tại vô thượng thế lực dưới sự đuổi giết, trừ phi ngươi là đại đế, bằng không, hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Để cho hắn tự phong đến kế tiếp đại thế, đây đại khái là lựa chọn tốt nhất. Thiên Tiên nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, hắn cười to không ngừng, giọng nói như trung đồng. Sau đó, hắn liếc nhìn 5 người, đi quan sát chi thế, trầm giọng nói, để cho ta tự phong. Các ngươi xứng sao? Hắn cười lạnh, mặt tràn đầy khinh miệt. Ngươi ngươi tự tìm cái chết. Mập hòa thượng bọn hắn giận tí mặt. Oanh. 5 người trong nháy mắt ra tay, đủ loại thần thông bí thuật vần bay, oanh sát hướng Thiên Tiên. Bọn hắn khí thôn non sông, thi triển át chủ bài, muốn chu sát Thiên Tiên. Thiên Tiên thần sắc lâm nhiên, kiệt lực chống cự, không dám kinh thường. Một đám tạp toái, dám đụng đến người của ta. Đông Dương, có thanh âm lạnh như băng vang vọng. Ông. Đột ngột, một đạo kiếm mang từ đằng xa chém tới. Phong mang kinh thiên động địa, giống như là muốn bổ ra cả côn, đánh nát văn vật, trong nháy mắt chính là chém vào trong 5 người. Phốc phốc phốc, 3 tên cổ đại quái thai tại chỗ liền bị chém thành 2 khúc, nguyên thần cũng là dập tắt, hoàn toàn chết đi. Còn lại 2 người biến sắc, đội vàng nhanh lùi lại. Cái này khiến bọn hắn dùng mình, cảm thấy một cỗ khí lạnh đánh tới. Cái này đột ngột biến cố, để bọn hắn hãi nhiên thất sắc, trái tim hung hăng run rẩy. Là ai? Mập hòa thượng quát chói tai, thân xác hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại cái kia thanh bào đạo nhân. Hắn vất trần đã đứt gãy, quần áo nhuốm máu. Hắn thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía bốn phía, không rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Một khắc trước, bọn hắn tại vây giết Thiên Tiên, như thế nào một cái chớp mắt thì trở thành bộ dáng này? Bá, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, một đạo thon dài cao ngất thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn tư thế hiên ngang, phong thần như ngọc, có cái thế phong hoa. Mái đầu bạc trắng là vũ, mi tâm có một khỏa sáng chói tiên hỏa ấn ký, dạng nơi rực rỡ, có sương mù hỗn độn lở lở, mang theo nông lung cảm giác. Huyền y phân phật, hắn khí độ siêu phàm, dường như tiên vương buông xuống nhân gian. Người này chính là Thiên Tử. Lúc này, Thiên Tiên thân thể rạn nứt, vết máu loang lổ. Bất quá, hắn lúc này vẫn như cũ rất uy vũ, giống như thiên đao. Chủ nhân, hắn lộ ra nét mừng. Thiên Tử gật đầu, trong mắt có hàn mang lấp lóe. Ngươi là người phương nào? Cái kia mập hòa thượng sắc mặt âm trầm hỏi. Thiên Tiên vậy mà gọi hắn là chủ nhân. Nội tâm của hắn có thao thiên cự lãng đang lan lộn. Khá lắm, ở đây cùng hắn chơi đâu? Làm cái gì? Lúc đầu cho là sắp giải quyết một cái cường địch. Kết quả, nói cho ta biết nói đó là một cái tiểu binh. Thiên Tử lãnh đạm phun ra hai chữ. Thiên Tử. Hai người nhíu mày. Danh tự này cũng quá bá đạo. Bọn hắn cẩn thận suy tư, lại là không từng nghe nói qua. Nhìn xem bọn hắn một bộ vẻ mặt mờ mịt. Thấy vậy, Thiên Tử chỉ là khẽ lắc đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, một cái nhánh cây xuất hiện ở trong tay của hắn, phóng ánh trong suốt, giống như phỉ thúy chế tạo. Kỳ thực đây chẳng qua là thông thường nhánh cây, chỉ là bởi vì sinh trưởng ở nơi đây, cho nên lây dính một chút tiên vận, mới đã biến thành bộ dáng này. Đây là hắn trên đường tiện tay bẻ tới, dùng cho xem như kiếm khí sử dụng. Xoát, một nhánh chém xuống, kiếm khí ngút trời. Hoành quang cửu thiên, kiếm quang huy hoàng, cực điểm rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ đạo cổ tiên trì, chém chết vạn dặm cây cối, tiên trì sóng biết đều bị chém bằng. Mập hòa thượng cùng thanh bảo đạo nhân thấy thế, kinh hãi không thôi, vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản. Đó là hai cái thánh hoàng khí, một là chắn một đỉnh, trên tấm chắn khắc đầy hoa văn, đan sen đạo ngân, tản ra mênh mông thánh uy, chấn áp bát hoang lục hợp. Mà chiếc kia đỉnh càng là kinh khủng, khoảng trừng to bằng cái thớt, lưu chuyển hỗn độn khí, phù văn dày đặc, cực điểm rực rỡ. Vang, một tiếng vang thật lớn truyền khắp bát phương, nhánh cây kia chém xuống. Cùng hai cái thánh hoàng khí va chạm, khuấy động ra sáng lạng thần hạ. Răng rắc một tiếng vang dọn. Cái kia hai cái thánh hoàng khí cuối cùng từng khúc vỡ nát. Cái kia mập hòa thượng cùng thanh bảo đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình bắn ngược, khóe miệng chảy máu. Đồ vật không tệ, đáng tiếc người không thể. Thiên Tử hừ lạnh. Nói xong, đưa tay chụp ra một trường. Ầm ầm. Thiên khung rung dậy, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng nhiệt lên, hướng về hai người bao trùm xuống. Không tốt. Mập hòa thượng cùng thanh bảo đạo nhân giống to, pháp lực khuấy động. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hai người liều mạng phản kháng. Phanh. Cuối cùng, thiên địa nổ đùng, hai người hóa thành một vũng máu mạt. Nguyên thần cũng là bị trực tiếp phai mờ. Thiên Tử thu tay lại, bình tĩnh hướng đi Thiên Tiên. Giữa lúc Thiên Tử mở miệng, chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Ầm ầm, cái kia ba mảnh vạn trượng rộng đạo cổ tiên trì, vậy mà đồng thời chấn động, giống như một hồi động đất, hiển nhiên là muốn tiến hành vòng thứ nhất đại phu trào. Chương 40, hình người ngũ thải thần thạch, màu cam khí vận chi long, ngăn cản. Chương 40, hình người ngũ thải thần thạch, màu cam khí vận chi long, ngăn cản. Thiên địa tại kịch liệt run rẩy, giống như là núi lửa phun trào. Ba mảnh đạo cổ tiên chỉ nhấc lên sóng gió lớn, cột nước xung kích thương khung, khuấy động phong vân, làm cho phiến khu vực này một mảnh lờ mờ. Mà đang phun trào đồng thời, rất nhiều cơ hội và duyên phận cũng là theo cột nước phun ra ngoài, dậm dạp chẳng trị quan đoàn, còn có một số cổ thánh khí các loại. Cổ thánh khí chờ cũng không cần nói, đến nỗi những chùm sáng kia, nhưng là từng viên tiên nguyên, thiên tộc bên trong mặc dù có không ít, nhưng là bởi vì người cũng nhiều quan hệ. Ngay cả thiên tiên có thể hay không phân phối đến bao nhiêu, bây giờ, vẹn vẹn chỉ là ban đầu phun trào, phun ra tiên nguyên, liền có hàng trăm hàng ngàn đoàn. Thậm chí, còn có không ít hiếm thấy bảo dược. Một màn này, chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng thiên tử hai người lại như cũ bình tĩnh. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Thiên tử gặp quá nhiều kinh thiên tiên bảo. Lúc này tiên nguyên đối với hắn không có gì lực hấp dẫn. Hơn nữa, hắn bình thường trong tu luyện liền có không ít tiên nguyên. Thậm chí, tiên đạo vật chất. Đến nỗi thiên tiên, nhưng là đang dưỡng thương, lần này vây giết cho hắn tạo thành không nhẹ thương tích. Phần phật. Trong hư không, cột nước bành trướng, từng biên tiên nguyên vẩy xuống, mỗi một khối cũng như đá cội kích cỡ tương đương, rực rỡ ngời ngời. Mà cái kia phun mạnh ra tới quan đoàn, cũng là dày đặc vô cùng, giống như hạt mưa. Rầm rầm. Bọt nước băng lên, có chút sinh ra một tia linh trí tiên nguyên, đang ra sức nhảy bọn, dường như nghĩ muốn trốn khỏi phiến khu vực này, một màn này có thể nói là mười phần hài hước. Giống như là một con cá, giấy rủa muốn nhảy ra ao cá. Bất quá, tới còn nghĩ chạy, là không thể nào. Thiên tử vung tay áo, lập tức một cỗ cực đoan lực lượng bá đạo lan truyền tứ phương, trực tiếp đem tất cả quang đoàn định trụ, để bọn chúng không thể động đậy. Nhận. Thiên tử khẽ nhả một hơi, lập tức, một cỗ cực lớn thôn vệ chi lực hiện lên, đưa chúng nó ném vào thiên tiên trước mặt, để cho hắn cầm lấy đi khôi phục bản thân. Mà thiên tiên cũng không khách khí, vận chuyển pháp lực, điên cuồng hấp thu những thứ này tiên nguyên sức mạnh, toàn thân tinh huyết cuồn đãng, cuối cùng trực tiếp luyện hóa những thứ này tiên nguyên, khôi phục bản thân. Ầm ầm. Dâng trào tại tiếp tục. Hơn nữa, càng ngày càng kinh người. Ban đầu, chỉ là tiên nguyên cùng bảo dược các loại bị phun ra ngoài. Theo thời gian đưa đẩy, dần dần, đủ loại cổ quái kỳ lạ dị bảo đều từ trong đầm nước bị phun ra, hơn nữa số lượng kinh người. Có tàn binh, có hư hại chiến xa, càng có không chọn vẹn thần bí ngọc giản các loại. Đủ loại đủ kiểu bảo bối. Những vật này cũng là đang phát sáng. Có tiên vận đang lưu chuyển. Có bảo vật phía trên còn khắc rõ đủ loại đủ kiểu thần văn. Những thứ này thần văn lấp lóe, phát họa ra đủ loại huyền ảo ký hiệu. Rõ ràng, cũng là phi phàm chi vật. Bất quá, bây giờ, trừ bên ngoài những bảo vật chân quý những thứ này, trong nước lại còn chìm nổi lấy rất nhiều cốt phiến, nhìn qua mười phần cổ phác, phía trên đầy tuế nguyệt loang lổ vết tích, còn có từng sợi thần uy đang tràn ngập. Đây là cường giả sau khi chết lưu lại di hải, cái kia thần uy, mênh mông vô biên, dường như có thể áp sập đại thiên thế giới, rõ ràng những thứ này cốt phiến chi chủ khi còn sống tất nhiên cường tuyệt. Thiên tử nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy lấy đi. Tay áo vung bảy lúc, các loại bảo vật tất cả thuộc về trong túi. Hắn thân là thái tử cổ thiên đình, thiên tộc thiếu tổ tầm mắt tự nhiên rất cao, nhưng hắn có thể nói là không có chút nào kén ăn, lại thêm, bảo vật nơi nào có ngại nhiều đạo lý. Nhiều như vậy bảo bối, mặc cho người nào nhìn thấy đều có thể vui vẻ ra mặt. Ầm ầm, đầm nước sôi trào, phun ra càng ngày càng mãnh liệt. Bầu trời biến sắc, phun trào trong cột nước, ẩn ẩn có ngũ thải hà quang tràn ra, thủy khí bốc hơi, mờ mịt mông lung, giống như có một vị tuyệt đại sinh linh buông xuống cõi trần. Thiên nữ vần bay, tiên cầm xoay quanh, có tiên hạc huy giải, thủy thú gào thét. Cảnh tượng kia, lộng lẫy. Đây chẳng lẽ là thiên tử đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía phun mạnh ra ngũ thải hà quang tuyển nhãn chi địa, mắt lộ ra suy tư. Cảnh tượng này thực sự quá mỹ diệu. Trong thoáng chốc, tựa hồ nghe được thiên đạo thanh âm vang vọng lên chín tầng mây. Dường như nghĩ tới điều gì, thiên tử vung tay áo đánh ra một vệt thần quang hướng thiên tiên mà đi, hóa thành một đạo rưỡi hình tròn cấm chế màu vàng nóng che chắn, che lại thiên tiên. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn về phía cái kia ngũ thải hà quang bắn ra chỗ. Phù phù. Đột ngột, một khối hình người ngũ thải thần thạch kèm theo cột nước phun ra ngoài, mang theo vô tận hào quang, thụy khí lượn lờ, rực rỡ chói mắt. Nó vừa mới xuất hiện, trừ bản thân hào quang, còn có thông thiên dị tượng bộc phát, từng tôn thượng cổ thần ma hư ảnh hiện hóa thương cùng, gào thét cửu thiên. Gào. Đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm nổ tung, đinh hai nhức óc, ngay sau đó, mây mù lan lộn, hào quang chiếu sáng chín tầng trời, một đầu màu cam long ảnh vượt ngang mặt cổ, dương nhanh múa vút nhìn xuống khối kia ngũ thải thạch, cái kia ngập trời thánh uy bao phủ bát hoang lục hợp. Đó là cửu long khí vận bên trong màu cam khí vận chi long. Lúc này, cư nhiên bị dẫn dắt ra tới, cuốn quanh ở cái kia ngũ thải thạch quanh thân, từng tiếng long ngâm, rung động chín tầng trời, tựa như tại thủ hộ lấy, phòng ngừa có người tới gần. Quả nhiên sao? Thiên tử thì thào nói nhỏ, khoe miệng khẽ nhếch, khẽ nói, thiên sinh địa dưỡng, coi thường thường sinh, vạn đạo quan tâm, cổ kim có tìm, khí vận chú ý, thánh linh một mạch. Lúc này, hắn đã xác định, cái kia nhân hình ngũ thải thạch chính là thế gian hiếm có thánh linh nhất tộc, chính là trời sinh đất dưỡng sinh linh, tuân theo thiên địa chi ý chí, thiên chi khí vận quan tâm, thánh linh nhất tộc chính là chân chính hoàng tộc. Nói là thiên địa cộng tôn, đều không quá đáng chút nào. Thái cổ thời đại, tộc này bên trong đã từng sinh ra một tôn vô địch tồn tại, danh xưng thánh đế, chấn áp vạn cổ, mấy chục cái kỷ nguyên đều chưa từng suy bại. Hơn nữa, kinh khủng nhất là tộc này sinh linh, một khi giáng sinh, liền phối hợp lấy tu vi, trong đó cao có thấp có mạnh có yếu, có vừa ra đời chính là trí tôn cảnh, có nhưng là vừa giáng sinh liền bước vào chuẩn đế cảnh. Dựa theo cổ sử ghi chép, trong đó kém nhất cũng là chân thần cảnh, có thể nói cường hãn thái quá. Tuy nói có tiểu thiên giới quy tắc tại, không cách nào làm cho chân thần cảnh cường giả buông xuống, nhưng thánh linh nhưng là bất đồng rồi. Nó bởi vậy giới khí vận ẩn tàng, thiên địa có bầu, cơ hồ không bị thiên địa có hạn chế, tu vi tăng vọt, hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Đây mới là thánh linh nhất tộc chân chính cường đại. Giữa lúc thiên tử suy nghĩ tung bay thời điểm, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, cắt đứt hắn mơ màng. Quả nhiên là thánh linh sắp xuất thế hiện ra. một đám áo bào khác nhau tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao xuất hiện, bọn hắn rất cường đại, đều là đạo huyền cảnh, cả người vòng quanh đậm đà đạo vận, giống như cổ thần. Bọn hắn đến từ khác biệt thế lực, khác biệt chủng tộc. Nhưng mà, lúc này lại đều tụ lại ở chỗ này, bởi vì bọn hắn biết rõ, nơi đây có đại tạo hóa. Nguyên bản, bọn hắn chiếm cứ lấy một mảnh khác đạo cổ tiên trì, nhưng nơi này dị tượng bộc phát sau, bọn hắn liền vội vàng chạy đến, chờ mong nhận được lớn cơ hội và duyên phận. Trong đó, cầm đầu là một tên thanh niên mặc áo đen, hắn hai con ngươi như điện, lạnh lẽo khiếp người, mi tâm có lôi đỉnh ấn ký, một đầu tóc đen theo gió luân vũ, khí tức lăng lệ vô song. Hắn đứng ở một đóa phía trên tường vân, ở trên cao nhìn xuống phía dưới cái kia phun mạnh ra hình người ngũ thải thần thạch, ánh mắt cực nóng, có khó che giấu tham lam. Đặc biệt là nhìn thấy hình người ngũ thải thần thạch bên cạnh, lựa lờ màu cam long hình khí vận thời điểm, con mắt càng sáng hơn, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập. Liên cửu long khí vận cũng là vì đó hiện hóa. Đủ để cho thấy, cái kia ngũ thải thạch bên trong ẩn chứa như thế nào sinh linh. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, cổ tay rung lên, một cây đen như mực chiến mâu hiện lên, lượn lờ phủ văn cổ xưa, mũi thương sắc bén, lấp lóe hàn mang, giống như có thể đâm xuyên nhật nguyệt, xuyên thủng tinh thần. Theo cánh tay của hắn đông đưa, một đạo băng lãnh mâu quang xé rách hư không, hướng về khối kia ngũ thải thạch bắn nhanh mà đi, muốn hủy diệt hết thể ngăn cản. Đây là nhân tố không xác định. Nếu như nó vừa giảm sinh liền là chân thần cảnh, cái kia lần này tiểu tiên giới hành trình nhất định là công dã tràng, chẳng bằng đưa nó chém xuống, luyện thành pháp bảo, tăng cường bản thân, đây mới là vương đạo. Tuy nói sau lưng của bọn hắn có không ít lão quái bảo hộ, nhưng nhất định là vật tiêu hao, chỉ có thể cực điểm thăng hoa một lần, chờ sau cái kia tất nhiên chính là dầu hết đèn tắt, vẫn lạc tại chỗ. Đây chính là bọn họ lựa chọn. Chém giết thánh linh. Ngươi dám? Gặp vừa đến thanh niên mặc áo đen trực tiếp đối với ngũ thải thạch động thủ, thiên tử sắc mặt chợt trầm xuống, trong mắt sát ý lâm nhiên, đưa tay liền chụp ra một trường, một cái tử kim sắc đại thủ lớn hiện lên, đón gió gấp trướng, trong nháy mắt hóa thành như núi cao lớn nhỏ, hướng về cái kia đen như mực chiến mâu vồ bắt mà đi. Ong long long chiến mâu run rẩy, kịch liệt chấn động, tản mát ra ngập trời khí tức hung sát, nó cảm giác được nguy hiểm, muốn tránh thoát cái kia tử kim đại thủ lớn gò bó. Đáng tiếc, cái kia tử kim đại thủ lớn bá đạo vô cùng, kiên cố vô cùng, mặc kệ nó dãy rủa như thế nào, vẫn như cũ chạy không thoát. Bèn, sau một khắc, tử kim đại thủ lớn hung hăng bóp nát đen như mực chiến mâu, sau đó hướng về thanh niên mặc áo đen chấn áp tới, cuốn bánh vô biên tình khí tàn phá bừa bãi, giống như là muốn đem phiến thiên địa này đều cho băng diệt. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt hoảng hốt, trước người hắn hiện ra một kiện tâm chắn, phóng ra rực rỡ thần quang, ngăn tại trước người mình, chống cự cái kia đánh tới tử kim đại thủ lớn, đồng thời cước bộ lui về phía sau. Quanh cái kia tử kim đại thủ lớn rơi xuống, nện ở trên tấm chắn tia sáng bốn phía, phù văn lưu chuyển, phát ra âm vang giao kích âm thanh. Đáng tiếc, tại cái kia tử kim đại thủ lớn công phạt phía dưới, những phù văn kia từng khúc giạn nước, cuối cùng quanh một tiếng nổ tung, tấm chắn phá thoái, thanh niên mặc áo đen kia bị hất bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Một màn này khiến người khác biến sắc. Bọn hắn biết được thanh niên mặc áo đen thực lực rất mạnh, tại trong bọn họ có thể xếp vào trước ba, nhưng người nào có thể nghĩ đến, chỉ một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Một màn này để bọn hắn sợ hãi. Thiên tử tồn tại, bọn hắn đã sớm chú ý tới. Hắn quá mức đặc thù, giống như một tôn thiếu niên tiên vương, toàn thân bao phủ mờ mịt tiên khí, mờ mịt vô cùng, dường như không thuộc về phàm trần tục thế, để cho người ta kính sợ. Chỉ là bọn hắn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thanh niên mặc áo đen kia ở dưới tay hắn vậy mà đi bất quá một chiêu. Hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, đám người nhìn về phía thiên tử ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng tính sợ. Đạo hữu, vì cái gì ngăn đón chúng ta? Thanh niên mặc áo đen bò lên, lau rơi máu tươi trên khóe miệng, thần sắc dữ tợn, nhìn hằm hằm thiên tử, chất vấn, bộ ngực của hắn còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Một chữ, Lan. Thiên tử lãnh đạm nói, thần sắc bình thản, không có chút gợn sóng nào, rõ ràng không có đem những người này phóng ở trong mắt, cho dù là ở chỗ này, người mạnh nhất cũng mèn mèn đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên thôi. Bực này mặt hàng, hắn trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Chương 41, Vạn Thanh Thần, Thanh Trúc Thông Thương Thiên, Tiên Ma Bát Bộ. Chương 41, Vạn Thanh Thần, Thanh Trúc Thông Thương Thiên, Tiên Ma Bát Bộ. Ngươi nghe vậy, thanh niên mặc áo đen kia giận tím mặt, quanh thân khí thế kéo lên, quần quần ma uy bao phủ mà ra, hư không bật mèo, muốn động thủ. Những người khác cũng đều là căm tức nhìn thiên tử, trong mắt có hàn mang bắn tung tóe. Tốt tốt tốt. Thanh niên mặc áo đen giận quá thành cười, gắt gao nhìn chăm chú vào thiên tử, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có tư cách gì phách lối." Tiếng nói rơi xuống, thanh niên mặc áo đen lại độ trùng sát mà ra, hắn toàn thân khói đen cuốn quanh, giống như một tôn ma thần, một thanh đen như mực chiến mâu trong nháy mắt vào tay, kinh khủng tuyệt luân, ma quang rực rỡ, xuyên qua thiên cung. Hắn thân ảnh khẽ động, như một đạo huyễn ảnh, tốc độ quả là nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt cũng đã đi tới thiên tử trước mặt, đen như mực chiến mâu vạch phá thương khung, đâm thủng trường không, mang theo kinh khủng ma đạo phù văn, hướng lên trời tử đâm tới, muốn đem hắn triệt để chôn vùi. Tự tìm cái chết. Thiên tử thân sắc lạnh lùng, tay nắm quyền ấn, quét ngang mà ra. Quyền ấn rực rỡ, huy hoàng như diệu nhật, chiếu rọi bát hoang, oanh sát mà ra, cả hai va chạm, thanh niên mặc áo đen kia đen như mực chiến mâu trong nháy mắt nổ bể ra tới. Phốc thử, một vòng huyết dịch đỏ thắm tiêu xạ mà ra, nhuộm đỏ trường không. Chỉ nghe thanh niên mặc áo đen kia kêu lên một tiếng, thân thể của hắn như bị sét đánh, cả người bay ngược, miệng phun máu tươi, khí tức bể bại đến cực điểm. Thanh niên mặc áo đen nơi bả vai lưu lại một cái lỗ thủng, máu me đồng địa, xâm nhiên bạch cốt có thể thấy được. Trên mặt hắn lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Vừa mới giao thủ, hoàn toàn là nghiền ép, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thiên tử tiện tay nhất kích, trên lệch quá xa, giống như sâu kiến cùng thần linh khác nhau. Những người còn lại thấy thế, con ngươi thích chặt, mặt lộ vẻ rung động. Trời ạ, người này là ai? Sao sẽ như thế cường hãn? Liền Trần Thiên Minh cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ lại là một vị cổ đại quái thai? Vô cùng có khả năng, chỉ có loại này quái thai vừa mới nắm giữ khủng bố như thế sức chiến đấu, bằng không căn bản giảng giải không thông tình huống trước mắt. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ trong lòng âm thầm suy đoán không ngừng, càng ngày càng nhận định thiên tử chính là một loại nào đó đạt tôn cấp cổ đại quái thai, là có thể là thiếu đế cấp quái thai. Có thể trở thành cổ đại quái thai hắn thiên tư kém cỏi nhất cũng là phong vương cấp quái vật, một khi quật khởi, đủ để đảo loạn phong vân, để cho các giới run rẩy. Xin hỏi đạo hữu, thế nhưng là thiên tộc thiếu tổ? Đột ngột, một cái thanh niên áo trắng đi ra, chắp tay hỏi. Hắn phong thái tuấn lãng, trên người có một cỗ nho nhã khí chất, hai con ngươi thâm thúy, lưng đeo ngọc bội, cầm trong tay quả xếp, rất có vài phần công tử văn nhã bộ dáng. Chỉ là cái kia cố khí tức tăng thương lại là khó nén, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần, trong lòng càng thêm cảnh giác. Cái này đồng dạng là một vị cổ đại quái thai, tu vi đạt đến đạo huyền cảnh lục trọng thiên đình phong, thực lực mạnh, trong mọi người ở đây, ngoại trừ thiên tử bên ngoài, cũng chỉ có Trần Thiên Minh cùng số ít người có thể cùng tranh phong. Ân. Thiên tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng không giấu giếm. Ngược lại, cũng không có tất yếu. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản khinh thường giấu giếm. Nhận được trả lời khẳng định, thanh niên áo trắng kia lập tức trang nghiêm, không người nói, thánh cổ thiên, ngự cổ thần cùng, vạn thanh thần, bái kiến tiên tộc thiếu tổ. Thái độ hắn cung kính, ngữ khí khiêm tốn. Điều này cũng làm cho sau lưng đám người hơi sững sờ. Vạn thanh thần, ngự cổ thần cung cổ đại quái thai, thiên tư tuyệt đại hoành áp toàn bộ thánh cổ thiên, bây giờ thế mà đối trước mắt tôn này thiếu niên cung kính như thế. Bất quá, khi bọn hắn nghe được tiên tộc hai chữ thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi, nhất là thanh niên mặc áo đen kia, thần sắc càng là trắng bệch. Thiên tộc. Bọn hắn trong lòng nhảy lên kịch liệt, trên mặt viết đầy kinh sợ, đều là cùng vạn thanh thần đồng dạng, hướng về phía thiên tử hành lễ, không dám có nửa phần chậm trễ. Thiếu tổ hẳn là biết được, nếu là chúng ta bây giờ không diệt xong cái này chỉ thánh linh, đối đãi nó giáng sinh, hắn ít nhất cũng là chân thần cảnh cường giả, vậy tất nhiên sẽ đối với toàn bộ tiểu thiên giới thế cục tạo thành cải biến cực lớn. Vạn thanh thần vẻ mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề mà nói, hắn mặc dù đối với thiên tộc có chỗ kính sợ, nhưng vẫn như cũ hy vọng chém giết đầu này thánh linh, nếu không một cái siêu việt tiểu thiên giới quy tắc cường giả buông xuống, hậu quả kia khó mà lường được. Ngươi muốn ngăn cản ta? Thiên tử đầu lông mày nhướng một chút, tay áo mở ra, uy áp kinh khủng lan tràn ra, giống như từng tòa nguy nga thần sơn chấn áp xuống, hư không sụp đổ, đại địa luôn xuống, làm cho người ngạt thở. Vạn thanh thần cảm giác đến một hồi kiềm chế, nhưng hắn cũng không có thỏa hiệp. Hắn đích xác ôm lấy ngăn cản thiên tử ý nghĩ, nhưng không nói trước thiên tử thân phận, chỉ bằng thiên tử cho thấy thực lực quá kinh khủng, cho dù là hắn thi triển bí pháp, sợ là cũng không có một phần mười khả năng chấn áp thiên tử. Bởi vậy, hắn hy vọng thiên tử không cần tham dự vào, như vậy đối với tất cả mọi người tốt, dù sao cái này liên quan đến tiểu thiên giới thế cục biến hóa. Tiểu thiên giới nội tình huống bây giờ đại khái chia làm tam phương, bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên tiêu, một đám tự chém tu vi tiến vào tiểu thiên giới lao quái vật, còn có chút thái cổ di tộc. Bọn hắn bây giờ đại khái là lực lượng tương đương, một chút tự chém tu vi lão quái vật ngăn ở thái cổ di tộc cửa ra vào, để những cái kia đạo vương cảnh phía trên cường giả ra không được, chỉ có thể phái ra một chút trẻ tuổi thiên kiêu cùng bọn hắn tranh đấu, song phương ở trên ngoài sáng đạt đến cân bằng. Nếu như bây giờ có một cái chí cường giả xuất hiện, đánh vỡ sự cân bằng này, đối với tiểu thiên giới thế cục mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu tổ, thân phận cao quý của ngài, không cho mạo phạm, nhưng nếu là ngài khăng khăng muốn nhúng tay thánh linh sự tình lời nói, vậy bọn ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ánh mắt của hắn kiên định, ngữ khí nghiêm khắc nói, không có chút nào lui bước ý tứ. Bên cạnh hắn rất nhiều thiên tiêu nghe nói lời nói, cũng là một mặt lạnh ý nhìn chằm chằm thiên tử. Rõ ràng, bọn hắn cũng là như thế. Ha 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 ha, thiên tử ngửa đầu cười to, âm thanh to, chuyển khắp tứ phương. Mái đầu bạc trắng tùy ý lay động. Huyền ý bay phất phới, thoáng như cửu lũ tà thần. Kinh khủng thiên đế huyết mạch chi lực điên cuồng phun trào, một cỗ mênh mông ngông ngẩn, bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí tức từ thân thể của hắn bên trong bộc phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ hư không cũng vì đó mà mèo, băng liệt. Dường như thiên địa chúa tể, quân lâm thiên hạ. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt, giống như là một tôn đế vương đang quan sát chúng sinh, loại kia tùy ý, dường như thế gian hết thảy đều trưởng khống trong tay hắn. Chỉ bằng các ngươi cũng như toàn ngăn lại ta. Dù là ta chắp hai tay sau lưng, tự phong thần thông cùng huyết mạch, cũng có thể tại bát bộ bên trong đánh giết các ngươi. Bây giờ, thiên tử như rất giống ma, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, nhìn xuống mênh mông tương sinh, bá đạo tuyệt luân. Thiên tử sở dĩ không muốn khiến người khác thừa cơ chém dụng thánh linh, chính là bởi vì hắn phát hiện, cái kia màu cam khí vận chi long cũng không củng cố, thậm chí có thể nói lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan, cưỡng ép cướp đoạt cũng không phải không thể, chỉ là phong hiểm cực lớn, chỉ có thánh linh giáng sinh sau đó, triệt để dung hợp khí vận chi long sau, mới xem như củng cố. Đến lúc đó, hắn cũng có thể chém giết đầu kia thánh linh, thôn vệ màu cam khí vận chi long, nói trắng ra là chính là muốn đem thánh linh cấp dưỡng mập một điểm, hơn nữa, miễn phí đưa tới cửa thịt, há có không ăn đạo lý. Đến nỗi giải quyết như thế nào đầu này thánh linh, nay liền muốn nhìn tiên tử nội tình. Vậy bọn ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, chỉ cần không thương tổn cùng ngài tính mệnh, cái kia thiên tộc cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Vạn thanh thần đám người ánh mắt băng lãnh, như là đã bị mặt, đó cũng không có cái gì tốt khách sáo. Nghe vậy, thiên tử chỉ là khẽ lắc đầu, một mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có đem vạn thanh thần đám người để vào mắt. Bọn hắn mặc dù cũng là cổ đại quái thai, nhưng cùng chính mình so sánh, chung quy là trên lệch quá xa. Ầm ầm một giây sau, vạn thanh thần trực tiếp động thủ. Ở sau lưng hắn, hiện ra một bức kỳ dị dị tượng, đó là một gốc cực lớn thanh trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh thiên lập địa, chống lên một vùng trời, vô số phù văn vần quanh, đang dệt ra uy thế kinh khủng. Thanh trúc chập chờn lúc, giải rác phía dưới vô tận lục mang, đem hư không bao phủ, mỗi một sợi lục mang đều mang hủy diệt tính ba động. Nhất kích ra, phong vân động, nhật nguyệt vô quang. Là vạn thanh thần tự nghĩ ra dị tượng, tên là thanh trúc thông thương thiên. Thế gian dị tượng, có từ thần thể bên trong khai phá mà ra, cũng có nhân sinh đến có phụ dị tượng, vô địch thiên hạ, chỉ có số người cực ít, hiểu thấu đáo đạo và lý, sáng tạo ra thuộc về mình kinh thiên dị tượng. Mấy người này không thể nghi ngờ nghịch thiên cấp yêu nghiệt, mà vạn thanh thần chính là loại tồn tại này. Vạn thanh thần, cổ đại quái thai, một đường vượt mọi chông gai, chiến thắng vô số thiên tiêu, đạp lên thi cốt hướng đi đỉnh phong. Ông ngong ngong, hư không chiến minh, cái kia lục mang lóe lên quang hoa hướng thiên tử bao phủ tới. Trong nháy mắt, thiên tử cũng cảm giác được thể nội pháp lực đang trôi qua, tốc độ cực nhanh, để cho người ta trở tay không kịp. Cùng với tương phản, vạn thanh thần tinh khí thần trong nháy mắt bị cất cao đến cực hạn, toàn thân trên dưới nở rộ vô lượng thanh huy, dường như một tôn cổ đại thần linh khôi phục. Rõ ràng, môn này dị tượng có thể đem người khác pháp lực hấp thu, gia trì đến trên người mình, tăng phúc bản thân. Hiểu rõ sau đó, thiên tử vẫn như cũ không chút hoang mang. Thiên tử từng bước đi ra, lập tức một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời bao phủ mà ra, như đại dương mênh mông chút xuống, lại như tinh hà đảo ngược, chung quanh lập tức hiện ra từng đóa hắc bạch đạo liên, tiên khí cùng ma huy đồng thời diễn hóa vô tận biến hóa. Tiên ma bắt bộ, một bước một thiên địa, dưới chân đạo liên diễn hóa ra đủ loại dị tượng, tiên âm lượn lờ, ma âm chấn động, mỗi một loại cũng là tuyệt thế hung tàn. Làm thiên tử bước ra bước đầu tiên thời điểm, cả thế gian yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn tròn hai con ngươi. Cái kia cố uy thế mạnh mẽ quá đáng, vạn cổ thanh thiên dị tượng run rẩy dữ dội, hoàn toàn khó mà chống lại, tại thiên tử bước đầu tiên áp bách dưới, liên tiếp phá vỡ. Từ trên xuống dưới, vạn cổ thanh thiên dị tượng từng khúc nổ tung. Sau cùng càng là bịch một tiếng, trực tiếp bạo toái thành đầy trời lưu quang mạnh vụ. Phốc phốc. Vạn thanh thần mãnh liệt nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ áo bào, lúc này, hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thiên tử giống như hắn nói tới, bát bộ bên trong, liền đem dị tượng của hắn tăng dã, đánh bại hắn, nếu như mỗi một bước cũng là khủng bố như thế lời nói, hắn trong vòng 3 bước hẳn phải chết. Ầm ầm, giữa lúc thiên tử dự định tiếp tục ra chân lúc, khối kia cam long khí vận vây quanh hình người ngũ thải thần thạch đột nhiên bắn ra vạn trượng hào quang, thiên địa đều tại biến hóa, vô tận điểm lành chi khí xông lên trời không, tiên nhạc từng trận, tiếng phạm sướng không ngừng. Rõ ràng, đầu này thánh linh sẽ phải xuất thế. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Chương 42, thiên địa quan tâm, cổ giản trạm thánh linh, cổ vương. 1, chương 42, thiên địa quan tâm, cổ giản trạm thánh linh, cổ vương. 1, ầm ầm, hư không chấn động, hình người ngũ thải thần thạch phía trên, một cỗ bảng bạc sinh mệnh nguyên khí phun ra, từng cái ngũ thải nhân luân chi khí rủ xuống tới, tựa như một tráng thác nước đồng dạng, rực rỡ chói mắt, mỹ lệ tuyệt luân. Đạo cổ tiên chỉ các nơi, vô luận là giới ngoại thiên tiêu, vẫn là thái cổ di tộc, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trên bầu trời dị tượng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thậm chí, một chút tại tiểu thiên giới các nơi những lão giả cũng là cảm thấy thiên địa dị biến, tiểu thiên giới trên trời cao có vô số điểm lãnh chi khí tại hội tụ, từng cái trong lòng kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Lại dẫn phát thiên địa dị biến. Cái kia điểm lãnh chi khí nồng đậm đến cực hạn, lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy, từng đóa ngũ thải tiên ban nở rộ, đủ mọi màu sắc cánh hoa phiêu linh xuống, phóng ánh trong suốt, rực rỡ lộng lẫy, để cho người ta mê say, một màn này thực sự quá đẹp, đơn giản chính là thế gian hiếm thấy. Có lao bối tu sĩ tay nâng mai rùa thôi diễn, kết quả cái gì đều không suy tính được, chỉ biết là thiên cơ hỗn độn, không thể nhìn trộm, có thiên đạo quy tắc vì đó che lấp, không cách nào nhìn rõ. Giữa thiên địa, vạn thú cùng giống, đủ loại dị tượng hiện lên, từng đầu hoang cổ hùng cầm dương cánh bay lượn, từng đầu viễn cổ man thú lao nhanh gào thét. Từng tòa sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thảm nhập cửu tiêu, vô số thần mục, gốc cây, linh thảo, mùi thuốc sông và mũi, từng cây cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt ngang giải thiên, cành lá rậm rạp. Giờ khắc này, trên trời rơi xuống dị tượng, vạn thú cùng chúc mừng. Giờ khắc này, tiểu thiên giới bên trong, vạn vật khôi phục. Giờ khắc này, tựa như trở về ra đế thời đại. Đạo cổ tiên chỉ, cuối cùng tại trong vô tận tiên âm, ngang, cái kia nhân hình ngũ thải thần thạch kịch liệt rung động, thứ phương dị tượng đều tại chấn động, mơ hồ trong đó, có thể nghe được một tiếng vang lên tiếng long ngâm truyền lại mà đến, âm thanh to, giống như quần quần sấm rền. Sau đó, liền thấy khối kia hình người ngũ thải thần thạch trung ương xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở, một tia ánh sáng màu trắng từ trong thấu đi ra, theo sát lấy, khe hở kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng lớn, chừng một ngón tay kích thước. Sau một khắc, ầm ầm, khối kia hình người ngũ thải thần thạch chợt nổ bể ra tới, hóa thành một đoàn bạch quang chói mắt, tia sáng hừng hực, chiếu khắp phía chân trời, đem toàn bộ thế giới thổi phồng sáng rực khắp, một thân ảnh chậm rãi đứng thẳng lên. Đông 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 đông. Nó vừa mới đứng thẳng, liền có liên tiếp dày đặc tiếng tim đập vang lên, tựa như thiên cổ gióng lên, chấn động hư không. Từng sợi màu trắng xương mù bốc lên, quanh quần tôn kia mịt mù thân thể, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn trộm tinh tưởng tôn kia thân ảnh hình dáng, chỉ thấy nó hình dáng. Trên người của nó, tràn ngập ra một tầng ngũ thải thần quang, như mộng huyễn bọt nước mờ mịt không chắc, thần quang hóa thành ngũ thải tiên váy bọc thân, lờ mờ có thể thấy được mái tóc đen nhánh khinh vũ phi dương, tựa như ảo mộng, hư ảo vô cùng. Vạn thanh thiên đám người thấy cảnh này, con mắt mở rất lớn. Nói thật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh linh, từ xưa đến nay, tuế nguyệt tăng thương, thánh linh một mạch, cơ hồ đã tuyệt tích, phàm là thánh linh xuất thế, đều không ngoại lệ, đều là cường giả cái thế, ngạo thị thiên hạ. Ngang, một tiếng xa xăm to rõ tiếng long ngầm, cam long khí vận trong hư không tới lui, vờn quanh tại thân ảnh kia bốn phía, tản mát ra một cỗ mênh mông vô biên long uy, như biển lầm, như núi lửa dâng lên một dạng, bao phủ cả mảnh trời vũ. Tại hàng ngàn hàng vạn phiến đạo cổ tiên trì khu vực bên trong, vô số tu sĩ tim đập loạn, hô hấp run rập, sắc mặt từng hồng, cơ thể nhịn không được run lẩy bẩy, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ tự nhiên sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Đạo cổ tiên trì chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì kinh khủng đồ vật sắp xuất thế sao? Giờ khắc này, vô số tu sĩ trên mặt mang nghi hoặc, bọn hắn cảm nhận được một loại không hiểu rung động, giống như là phàm tục lúc bên trong nô lệ gặp đế hoàng, gặp thánh linh cuối cùng xuất thế, thiên tử cũng sẽ không chờ đợi, liền muốn diệt đi nó, cướp đoạt cam long khí vận. Thiên tử sắc ý không che giấu chút nào, mọi người đều là sững sờ, không dám tưởng tượng, vừa mới bắt đầu ngày mới tử một mực đang bảo vệ thánh linh, bây giờ đối đai nó xuất thế, lại muốn đưa nó bóp chết, đây là vì cái gì? Chỉ có vạn thanh thần hơi nhíu mày, không nói gì. Lúc này hắn cũng là có đáp án, chỉ có thể cảm khái, cái này một vị tính cách thật đúng là bá đạo a, hết thảy đều là lợi, hết thảy toàn bằng bản tâm, dù là tạo ra cái đại địch cũng là sẽ không tiếc sao. Thánh linh cũng là phát giác thiên tử sát ý ngút trời, nhưng trong lòng thì không có chút ba động nào, nó ứng thiên địa sở sinh, kế tục thiên địa chi đạo, sinh ra linh trí, sớm đã thoát ly cấp thấp sinh linh phạm chủ, chính là thiên địa sủng nhi, nắm giữ lực lượng vô cùng kinh khủng cùng tiềm chất, đạo tâm kiên cố, tuyên cổ không nổi. Lúc này thấy thiên tử hiện lộ sát ý, con mắt của nó rất là băng lãnh, đạm mặt nói, ta chính là thánh linh, thiên địa cộng tôn, khí vận sở trùng, ngươi vì cái gì mang theo sát ý? Một câu nói kia rất bình tĩnh, không có một chút tức giận, một điểm tâm tình chập chờn cũng không có, nhưng mà thanh âm của nó lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm, dường như mỗi tiếng nói cử động đều có thể chấn áp ước vạn sinh linh, có vô tận uy lực. Vẹn vẹn thanh âm của nó liền khiến cho cả bầu trời phong vân biến sắc. Cải hoán thiên địa, đây là chân thần cảnh năng lực, thánh linh quả nhiên đột phá thiên địa quy tắc hạn chế, bước vào cao hơn một tầng phạm vi, vô địch tại tiểu thiên giới bên trong. Giờ khắc này vạn thanh thiên bọn người là hãi hùng kinh bỉa, giống như bọn hắn suy nghĩ, tại thiên địa quan tâm phía dưới, thánh linh siêu thoát tại quy tắc bên ngoài, phá vỡ gông cùm xiềng xích, giáng sinh xuống liền là chân thần, trừ phi có thánh nhân cảnh cường giả lựa chọn hy sinh chính mình, tự chém tu vi tiến vào tiểu thiên giới, sau đó lại thông qua bí pháp khôi phục bản thân, bằng không ai cũng không làm gì được nó. Bởi vì bây giờ tiến vào tiểu thiên giới lao quái vật đều là một chút chân thần cảnh hoặc là thần vương cảnh tuyệt đỉnh tồn tại, coi như khôi phục thực lực cũng không cách nào đạt đến đỉnh phong, không cách nào đối với thánh linh cấu thành uy hiếp. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, khí vận chi tranh, nuốt liền chết, cắn người sinh. Ngươi mặc dù đến thiên quyến chú ý khí vận sở trùng, nhưng ta nếu muốn giết ngươi, ngươi ngăn không được, đây là vận mệnh của ngươi. Thiên tử thần sắc bệ nghệ, ngữ khí lạnh lẽo. Ha 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 ha, thánh linh nghe vậy lập tức ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân ngũ thải hạ quang càng thêm rực rỡ lên, như yên hà lượn lờ, mở mịt bút hơi không ngừng, nói ta chính là thiên địa sinh ra, khí vận ra thân, há sẽ sợ ngươi. Thanh âm của nó âm vang, chấn động thiên cung, mỗi một lời mang theo đại uy thế, giống như một thanh kiếm sắc đâm xuyên thương cung, vạn dặm hư không đều rách nát ra, để cho rất nhiều người cũng là sắc mặt một hồi trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, loại uy thế này quá mức dọa người. Chân thần chi uy, quả nhiên là kinh khủng. Phải không? Nghe vậy, thiên tử không nóng không đợi, chỉ là hời hợt phun ra hai chữ, trong chốc lát, bàn tay hắn một lần, một quyển màu vàng thẻ tre hiện lên ở trong tay của hắn, cái này cuốn thẻ tre cũng không trầm trọng, chỉ có ba tấc, phía trên nhấp nhô một đạo lại một đạo phù văn huyền ảo, lưu chuyển hoàng quang nhàn nhạt, tàn mát ra một loại vô cùng xưa cũ ý vị. Đây là một món bảo vật, một quyển cổ giản. Đây là? Nhìn thấy cái này cuốn cổ giản, thánh linh con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, nó có thể cảm nhận được, trong cái này cuốn cổ giản này tàn mát đi ra ngoài khí tức cực kỳ nguy hiểm, cho nó một loại uy hiếp chí mạng, giống như là bị rắn độc để mắt tới con mồi, toàn thân lông tóc dựng đứng. Bèn, nó đột nhiên đạp mạnh bước, hướng sau lưng tối lui, không dám cùng một quyển này cổ giản cứng đối cứng, nó có một loại trực giác, nếu như cùng cái này cuốn cổ giản đối diện, nó chắc chắn không chiếm được lợi ích. Đây đại khái là ta kém nhất bảo vật, nhưng chẳng ngươi dư xài. Thiên tử từ tốn nói, trong lời nói tràn đầy miệt thị, chẳng thèm ngó tới. Dứt lời, thiên tử vung tay áo ném đi. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc, cái kia cuốn cổ giản phóng lên trời, lơ lửng ở trên đỉnh đầu thánh linh, tản mát ra mông mông quang huy. Sau một khắc, cổ giản chấn động mạnh một cái, phóng ra rực rỡ quang hoa, một cỗ huyền ảo đến cực điểm sức mạnh từ trong cổ giản lan truyền ra, hóa thành một đạo vô hình kết giới, trong nháy mắt đem thánh linh giam ở trong đó. Ngay sau đó, kết giới nội bộ hiện ra vô tận thần mang, tựa như một phương thần thổ bao phủ thánh linh. Giống, ngươi cho rằng như vậy thì có thể vây khốn ta sao? Thánh linh gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn như lôi đình vang dội. Chương 42, thiên địa quan tâm, cổ giản chạm thánh linh, cổ vương. 2, chương 42, thiên địa quan tâm, cổ giản chạm thánh linh, cổ vương. 2, nó quanh thân thần hà tiêu tan, mặt mũi tướng mạo lộ ra ở trước mặt mọi người, là một tên thiếu nữ tóc vàng, tướng mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng loáng như ngọc, lộ ra một cỗ ánh nhuận cảm giác, một đôi màu xanh lam con mắt giống như sao trời sáng tỏ. Da thịt của nàng tinh tế tỉ mỉ như son, óng ánh trong suốt, thổi qua liền phá. Dáng người linh lung nguyện chuyển, có lồi có lõm, thân mang một bộ ngũ thải tiên váy, theo gió phiêu lãng, phụ trợ nàng càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Bây giờ, nàng đang ra sức dây rủa, tính toán đạo tẩu. Thân thể mềm mại của nàng phát sáng, thần hy tràn ngập, từng cái pháp tắc tại quấn quanh, hóa thành trật tự tỏa liên, muốn trói chặt lại cổ giản thả ra kết giới, đem hắn no bạo. Giang giác giang giác. Nhưng mà, tùy ý nàng dãy rủa như thế nào, đều không thể dung chuyển kết giới một chút, thậm chí ngay cả một tia khe hở cũng không có. Kết giới vẫn như cũ không hề động một chút nào. Ngược lại cơ thể đồng hồ hào quang mở đi mấy phần, tựa hồ có chút chi trì không nổi, Đây cũng không phải là thánh linh quá yếu, mà là bởi vì kết giới này tại cưỡng ép hấp thu nó tinh khí thần, còn có cái kia thông thiên pháp lực. Đáng chết. Thánh linh giận mắng một tiếng. Điều này cũng làm cho Vạn Thanh Thần đám người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thánh linh vậy mà không địch lại, đây là chuyện tốt, thánh linh như vẫn lạc, tiểu thiên giới kết cấu vẫn như cũ từ bọn hắn chưởng khống. Đừng vùng vẫy nữa, rất nhanh. Thiên tử lắc đầu, nói, âm thanh băng lãnh, không trộn lẫn nửa điểm tình cảm. Nói xong, cổ giản lần nữa run lên, trong đó bắn ra một cỗ càng thêm sức mạnh bằng bạc, mang theo kinh khủng pháp tắc, hướng về thánh linh bao phủ mà đi. Phốc phốc. Nhất kích phía dưới, thánh linh phun ra một ngụm ngũ thải thánh huyết. Này huyết ẩn ngập lấy đậm đà sinh cơ, là thiên địa hiếm có bảo dược, giá trị liên thành, tu sĩ tầm thường phục dụng, đều tuyệt đối có thể thu hoạch không ít. Không, ngươi không thể giết ta, ta chính là thiên địa sinh ra, đến thiên địa phù hộ, ngươi nếu là giết ta, ác gặp thiên đạo chi trừng phạt, ngươi cũng khó trốn kiếp số. Thánh linh thét lên, âm thanh có thể nói là mười phần thê lương, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ hương vị. Đáng tiếc, căn bản vô dụng. Ông cổ giản lần nữa chấn động, bên trong thần quang đột nhiên tăng gọn. Giờ khắc này, thánh linh cuối cùng ngăn cản không nổi cái kia mênh mông vĩ nạn sức mạnh như biển, triệt để xóa bỏ rơi mất, huyết cùng thần hồn đều không tồn, hóa thành hư không. Thánh linh chết, thánh linh chết. Bốn phía quan chiến cổ đại quái thai, thiếu niên chí tôn, còn có thuần huyết sinh linh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt xẹt qua một vòng sâu đậm kiếm kỵ. Thánh linh, đây chính là thánh linh a. Thiên địa sủng nhi. Một khi trưởng thành, chú định đem quân lâm chư thiên, trấn áp hoàn vũ. Thế mà cứ như vậy bất lạc, mấu chốt hơn là, nó tinh khí thần toàn bộ đều bị thiên tử cướp đoạt không còn một ngống, triệt để hôi phi yên diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Tuy nói, bọn hắn so thiên tử càng hy vọng thánh linh bất lạc, cũng tuyệt đối không phải lấy loại phương thức này, bọn hắn thấy được thiên tử tại trong mây mù hiện lộ một góc khác, nội tình. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trái tim nhảy lên kịch liệt, gần như ngạt thở. Cho dù là một chút cổ đại quái thai, đều mơ hồ trong đó sinh ra một tia thoái ý nhìn về phía thiên tử, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Bọn hắn không biết thiên tử đến cùng còn nắm giữ thủ đoạn là gì, nhưng lại biết rõ, nếu là mình đối diện, chỉ sợ ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Cái này hoàn toàn không phải cùng một cấp độ giao phong. Thiên tử quá mạnh mẽ, chiến lược phía trên cường đại đến đủ để nghiền ép bọn hắn, trên người dị bảo cũng là mạnh mẽ phi phàm, nội tình sự hùng hậu, đơn giản làm cho người kinh dị. Loại người này, không cần nói bọn họ, liền xem như một chút cường giả tiền bối, nhìn thấy đều muốn né tránh ba điểm. Hưng hục, cổ giản thần hoa ảm đạm, toàn bộ đồ vật chậm rãi hóa thành cho bụi, theo một tia gió nhẹ thổi, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đối với cái này, thiên tử chỉ cảm thấy không quan trọng. Trên người hắn so cái này mạnh bảo vật có nhiều lắm, cái này cổ giản chỉ là trong đó một kiện tầm thường nhất, nếu không phải sợ lấy ra mạnh hơn sẽ đánh nát toàn bộ tiểu thiên giới, hắn đã sớm tùy tiện ném ra một món, vì tìm vi lực này yếu, còn hoa một chút thời gian đâu. Ngang, tại thánh linh nơi ngã xuống, màu cam khí vận chi long ở nơi nào lượn vòng lấy, từng hồi rồng gầm, nhiếp nhân tâm phách, dường như là bởi vì thánh linh vẫn lạc, giữa thiên địa đều có chỗ biến hóa, một mảnh rên rỉ. Bắt đầu rơi xuống tuyết lớn, cùng linh vũ giao hội, im lặng hồng sắc thiểm điện, khi thì hàng thế, chiếu rọi bát phương, xé rách thương cung, khiến người ta run sợ. Nhìn thấy cái kia màu cam khí vận chi long, đông đảo cổ đại quái thai cùng thiếu niên chí tôn trong lòng tham lam chi hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn sớm đã trông thấy cái kia khí vận chi long, bất quá, bởi vì lúc đó thánh linh sự tình càng quan trọng, mới nhẫn mại xuống tới. Bây giờ thánh linh bị giết, cái này màu cam khí vận chi long ngay tại trước mặt, người nào không động tâm. Thế nhưng là bây giờ, lại là không có người nào dám di động nửa bước. Nói đùa, vừa mới bắt đầu ngày mới tự triển lộ ra nội tình thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn dù cho liên hợp cùng một chỗ, vẫn không có mảy may nắm chắc có thể thắng qua thiết tử. Hơn nữa, tại bọn hắn thế lực sau lưng, sợ là cũng không nguyện ý cùng thiên tử là địch. Thiên tử không để ý đến đám người, trực tiếp nâng tay phải lên, đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức, cái kia màu cam khí vận chi long lập tức bị thu lấy đến trước mặt hắn. Ngang. Ngay một khắc này, đen, trắng, đỏ, xanh, bốn cái khí vận chi long từ thiên tử trên thân bật ra, trong nháy mắt đem màu cam khí vận chi long cắn, trợ giúp thiên tử hấp thu cái kia màu cam khí vận chi long, thôn phệ luyện hóa. Trong chốc lát, màu cam khí vận chi long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rút lại. Một hơi, hai hơi, mười hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Trong nháy mắt liền đi qua 30 hơi thở thời gian. Màu cam khí vận chi long hoàn toàn biến mất không thấy. Một màn này choáng váng đám người, Vạn Thanh Thần cũng là ngẩn ngơ, thiên tử trên thân vẫn còn lại bốn loại khí vận chi long. Nói bây giờ thiên tử là cổ vương, cũng là không tệ. Cửu long lẫn nhau phệ, ý là dưỡng cổ. Cổ vương đã hiện, thiên môn sắp mở. Trong lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, dây đặc tiếng xé gió đột ngột truyền vào bọn hắn trong hai. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy là thái cổ di tộc các thiên kiêu nhao nhao chạy đến, bọn hắn mỗi một cái khí chất khác nhau, không giống với Vạn Thanh Thần đám người, trên thân các nơi đều có yêu thú bộ phận đặc thù, tỉ như sừng rồng, lân phiến trở. Cùng lúc đó, thiên tử trong hắc hồ lô, cựu tổ giao cho hắn lệnh bài đang phát sáng, phóng ra rực rỡ thần mang, một cái cổ lão chủ chữ nổi lên, tản mát ra một cỗ uy hoàng thần uy. Chương 43, Thiên Nô huyết ấn, Vạn Thanh Thần vì tùy tùng, thái cổ dược viên mở ra. Một, chương 43, Thiên Nô huyết ấn, Vạn Thanh Thần vì tùy tùng, thái cổ dược viên mở ra. Một, thánh linh giáng sinh, thiên triệu hành không. Trong khoảnh khắc, liên hấp dẫn thái cổ di tộc. Đến nỗi vì cái gì, vì sự chậm trễ này, không có ở thánh linh vẫn là hình người ngũ thải thần thạch thời điểm xuất hiện, chính là bởi vì những thứ này thái cổ di tộc phá lệ cẩn thận, lo lắng những cái kia dị tượng là ngoại giới thế lực bố trí cả bẫy. Bất quá, bọn hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng cái kia hết thảy đều chỉ là giả tượng, mà là phải mấy cái thái cổ sinh linh trong bóng tối dò xét một phen. Tại chứng thực không phải cả mấy, lại thêm thánh linh vẫn lạc sau tạo thành thiên địa dị tượng, bọn hắn lúc này mới vội vàng chạy đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Càng là, muốn xem, phải chăng có thể ngư ông đắc lợi. Ngao Khôn, ngươi lợi tới đây làm gì? Vạn Thanh Thần mấy người ngoại giới thiên kiêu đều là hai con ngươi ngưng lại, để lộ ra một tia cảnh giác cùng chán ghét, bọn hắn những người ngoại lai này, cùng những thứ này thái cổ di tộc, từ trước đến nay không hợp, nhất là đối với những thứ này cao ngạo thái cổ di tộc mà nói, càng là xem bọn hắn những người ngoại lai này vì con mồi. Nếu không phải có ngoại giới cường giả cưỡng ép ngăn ở bọn hắn cửa ra vào, chỉ sợ một đám đạo vương, đạo quân cảnh cường giả liền sẽ rời núi, giống như lang vào bãi nốt cừu đánh giết bọn hắn. Bọn họ đều là cổ đại quái thai, thiếu niên chí tôn hoặc là thuần huyết sinh linh, nội tình chi hùng hậu, để cho bọn hắn có thể chiến đạo vương, nhưng đạo quân cường giả liền phiền toái, cái kia chính lệnh, thật sự như hùng cầu, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Tuy nói đối với bọn này thái cổ di tộc, bọn hắn không tính quá để trong mắt, nhưng thủy chung là phiền phức, hơn nữa, nếu như bọn gia hỏa này liều mạng, trừ thiên tử, sợ là đều có thể rơi một lớp ra. Vạn Thanh Thần, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Nơi này chính là tiểu thiên giới, là địa bàn của chúng ta đi đến phương nào, chẳng lẽ còn cần đi qua các ngươi những thứ này ngoại lai người đồng ý không? Đây là người nam tử mặc áo bào vàng, xinh đẹp khuôn mặt phía trên có một chút lân phiến bao trùm, sợi tóc ở giữa sinh ra một đôi sừng nhỏ, một thân kim quang chói mắt, thân thể thon dài tựa như hoàng kim đổ bê tông, một đôi màu vàng nhạt thụ đồng, ánh mắt rất là lăng lệ, nhìn về phía Vạn Thanh Thần đám người ánh mắt bên trong mang theo đậm đà khiêu khích thích thú. Hắn chính là giao sư tộc thiếu chủ, tên là Ngao Khôn, một đầu thuần huyết giao sư, thực lực cực kỳ cường hãn, đạo huyền cảnh cựu trọng thiên tu vi, bằng vào huyết mạch thần thông cũng là có thể cùng Vạn Thanh Thần mấy người cổ đại quái thai nhóm liều mạng cao thấp. Không chỉ có là hắn, còn lại thái cổ di tộc thiên tiêu thực lực cũng là không kém, mỗi một cái đều có đạo huyền cảnh thất trọng thiên trở lên tu vi, một khi bộc phát đại chiến tuyệt đối là một hồi gió tanh mưa máu. Ngao Khôn, nơi này cũng không phải là lĩnh vực của các ngươi, chớ có sai lầm a. Vạn Thanh Thần lạnh lùng phun ra một câu nói, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh như băng. Cổ đại quái thai cũng không phải nói một chút mà thôi, tu vi tuyệt không phải chiến lực, cho dù là đối mặt một chút đạo vương cảnh cường giả, bọn hắn bằng vào chính mình nội tình cùng thiên phú đều có thể chống lại, thậm chí chém giết. Ha ha, sai lầm. Nơi này chính là tiểu thiên giới, chúng ta mới là chủ nhân, các ngươi bọn này kẻ ngoại lai còn dám phách lối, bây giờ chúng ta liền để các ngươi biết rõ cái này tiểu thiên giới đến cùng người nào làm chủ. Ngao Khôn cười lạnh, bên cạnh mười mấy tên thái cổ di tộc thiên kiêu cùng nhau tiến lên trước một bước, thể nội khí tức tăng vọt, pháp lực khuấy động, một bộ muốn động thủ. Hừ. Vạn Thanh Thần lạnh rên một tiếng, bên người hơn 10 vị cổ đại quái thai đồng dạng tiến lên trước một bước, trên người pháp lực phun trào, khí thế không ngừng tăng trưởng, cùng những cái kia thái cổ di tộc thiên kiêu đối chọi gay gắt, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một đạo sáng chói bạch quang chiếu sáng toàn trường, chói mắt vô cùng, một cỗ mênh mông sóng lớn như biển động, khuyết tán ra, làm cho sắc mặt biến hóa của mọi người nhao nhao hướng về nơi đó nhìn lại. La Thiên Tử, trên tay phải của hắn nổi lơ lửng một khối lệnh bài, long lanh chói lóa mắt tia sáng, mà tại tấm lệnh bài kia trung quanh, thì nổi lơ lửng từng biên phù văn thần bí, dường như cất giấu một loại nào đó áo nghĩa. Đó là cái gì lệnh bài? Nhìn thấy Thiên Tử lệnh bài trong tay, đám người nhao nhao nghị luận. Thiên Tử không để ý đến, mà là nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay, khóe miệng phát họa ra một vòng đường cong, đang cầm ra tấm lệnh bài này trong chốc lát, một đoạn ký ức cũng theo đó tràn vào trong đầu. Ký ức là liên quan tới tấm lệnh bài này lai lịch, còn có tác dụng. Thiên Tử đem pháp lực tràn vào lệnh bài trong tay, trong chốc lát, lệnh bài chiến minh phát ra trận trận thanh thúy dễ nghe âm thanh, ngay sau đó, một cổ vô hình ba động tràn ngập ra, truyền khắp toàn bộ tiểu thiên giới, phàm là tiểu thiên giới bản thổ sinh linh, trên trán đều là hiện ra một cái cổ lão nô chữ. Tại đông đảo thái cổ di tộc tộc trụ sở bên trong, những cái kia ngủ say tồn tại từ trong trạng thái ngủ say tỉnh lại, mở hai mắt ra, con mắt chỗ sâu để lộ ra một vẻ khiếp sợ. Đây là bộ tộc kia thần lệnh, trong huyết mạch nô ấn cuối cùng thức tỉnh. Chủ tộc người tới. Tiểu thiên giới từng tòa thái cổ di tộc trụ sở chỗ sâu, từng đạo thanh âm giàn mua chậm rãi băng lên, cho thấy sự hưng phấn của bọn hắn cùng kích động. Mà khi bọn hắn chú ý tới kia từng cái in vào mi tâm cổ pháp phù bắt lúc, càng là kích động tới cực điểm. Nô ấn thức tỉnh, chủ tộc tới. Một ngày này, toàn bộ tiểu thiên giới sôi trào lên, các đại thái cổ di tộc cường giả toàn bộ thức tỉnh. Đạo cổ tiên chỉ bên này, Ngao Khôn chờ thái cổ di tộc tiên kiêu chỗ chán cũng đều là phát sáng, huyết mạch của bọn hắn đều tại rung động không ngừng, tựa hồ tại nhảy cẫng hoan hô. Một cái cổ lão nô chứa tại chỗ mi tâm hiện lên lấp lóe, sau cùng hóa thành một cái nô ấn. Tham kiến chủ ta, tham kiến chủ ta. Khi nô ấn hiện lên trong nháy mắt, Ngao Khôn các loại thái cổ di tộc các tiên kiêu tất cả đều quỳ sát xuống, hướng về phía thiên tử bái lạy, thành kính mà cung kính. Vạn Thanh Thần các loại cổ đại quái thai đều là sững sờ, không nghĩ tới cái này Ngao Khôn các loại thái cổ di tộc thiên tiêu thế mà trực tiếp thần phục với thiên tử, nhưng khi nhìn thấy bọn hắn trên đầu nô ấn, liền trong nháy mắt hiểu rõ ra là thiên tộc bảy cụ. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rùng mình, không khỏi rùng mình một cái. Bộ tộc kia thủ bút so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, liền tiểu thái cổ di tộc cũng tại hắn trong khống chế. Các ngươi đứng dậy. Thiên tử vung khẽ ống tay áo, từ tốn nói: tại chủ ta. Ngao Khôn các loại thái cổ di tộc các thiên kiêu đứng lên, cái kia từng đôi con mắt nhìn trời tử lấp lóe nóng bỏng, bộ dáng kia hận không thể lập tức liền đi nương nhờ thiên tử dưới trướng. Thì ra là thế. Thiên tử nhìn xem lệnh bài trong tay, âm thầm gật đầu, khoe miệng xẹt qua một vòng nụ cười tinh lịch. Là thiên nô huyết ấn, một loại thiên tộc đặc hữu pháp môn, cùng hắn độ thần ấn có chút tương tự, bất đồng chính là tác dụng chậm, hơn nữa, nhất định phải có thiên tộc huyết mạch, còn có đã dính qua thi thuật giả chi huyết lệnh bài, mới có thể sinh ra hiệu quả. Chúng chiêu thiên nô huyết ấn giả cùng với hậu đại cũng được xưng làm huyết nô. Một khi huyết nô tới gần, lệnh bài liền sẽ phát sáng, đồng thời phóng xuất ra nô ấn, để cho ở trong nháy mắt thần phục, vô luận thực lực, này ấn tác dụng nguồn gốc từ huyết mạch, trừ phi là đại đế ra tay, bằng không, chỉ có thể đợi đợi tiếp tiếp bị nô dịch. Hơn nữa, càng về sau, theo huyết mạch kéo dài, này ấn tác dụng sẽ càng thêm kinh khủng, muốn tiêu trừ này ấn, bài trừ đại đế xuất thủ tình huống phía dưới, trừ phi không ngừng tại trong tịch diệt chủ sinh, lấy tiên lôi tẩy lệ huyết mạch, mới có thể thoát khỏi, nhưng dạng này tỷ lệ lại vô cùng xa vời, căn bản là không có cách thành công. Thiên tử cất kỹ lệnh bài, bởi vì vẫn là không cách nào nhìn, lợi dụng nguyên thần làm mắt, nhìn về phía lấy vạn thanh thần cầm đầu cổ đại quái thai nhóm. Chư vị, ta liền không vòng mẹo, nói thẳng. Ba tòa vạn trượng đạo cổ tiên trì, ta muốn hết. Thiên tử ngữ khí bình tĩnh, giống như một cái giếng cổ như vậy, không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào, không có chút nào phải thương lượng chỗ trống, cực kỳ bá đạo, dường như phiến thiên địa này chỉ có một mình hắn có thể chúa tể hết thảy. Lời này vừa ra, vạn thanh thần mấy người cổ đại quái thai nhóm biểu lộ khác nhau, có phẫn nộ, có bình thản, thậm chí có cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì toàn bộ hết thảy tất cả về sức mạnh. Chương 43, Thiên Nô huyết ấn, vạn thanh thần vì tùy tùng, thái cổ dược viên mở ra. 2, chương 43, Thiên Nô huyết ấn, vạn thanh thần vì tùy tùng, thái cổ dược viên mở ra. 2, đây chính là tu tiên giới tàn khốc, sức mạnh trí thượng. Hoàn quyền cũng tốt, tài phú cũng được, không có sức mạnh, đều là hư ảo, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Bọn hắn đều là đưa ánh mắt về phía vạn thanh thần. Vạn thanh thần biểu tình như cũ lạnh lùng, không có nửa phần ba động. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng thị thiên tử, ngự cổ thần cùng, vạn thanh thần, nguyện ý tùy tùng tiên tộc thiếu tổ. Hoa trong khoảnh khắc, tứ phương xôn xao, từng cái cổ đại quái thai trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem vạn thanh thần, như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà lựa chọn tùy tùng thiên tử, bái nhập hắn dưới trướng. Mặc dù vạn thanh thần lựa chọn có chút ngoài ý liệu, nhưng nghĩ kỹ lại tại hợp tình lý. Vạn thanh thần mặc dù là cổ đại quái thai, thiên phú tuyệt luân, nhưng thiên tử rõ ràng kinh khủng hơn, chỉ là một bước liền đạp vỡ vạn thanh thần tự nghĩ ra dị tượng. Bực này yêu nghiệt, nếu là có thể đi theo, tất nhiên có thể thu hoạch rất nhiều, hơn nữa, thiên tử nội tình cùng thân phận bối cảnh còn tại đó, đi theo thiên tử lời nói, đem được ích lợi vô cùng. Ngự cổ thần cung sao? Thiên tử thì thào nói nhỏ. Cái này ngự cổ thần cung tại thánh cổ thiên cũng coi như là cấp độ bá chủ một phương thế lực, có vài vị trí tôn tọa chấn, không kém gì Yên Vũ ngày tử vi vương đỉnh các loại từ thiên tộc nâng đỡ lên thế lực. Bất quá, nói thật, hắn cũng không phải quá để ý vạn thanh thần bối cảnh, dù sao, tại thiên tộc, chỉ là một cái ngự cổ thần cung, không coi là cái gì, nhưng vạn thanh thần thiên phú cũng không tệ lắm, từ xưa đến nay, có thể tự sáng tạo dị tượng người có thể nói lác đác không có mấy. Nếu như bồi dưỡng một phen, có lẽ có thể đạt đến nhất định cấp độ. Tuy nói tự sáng tạo dị tượng khả năng tồn tại rất nhiều cơ duyên xảo hợp, nhưng cũng nói vạn thanh thần thiên phú cùng nội tính, thành tựu chí tôn là tất nhiên, đặt chân chuẩn đế cũng là có khả năng. Có thể. Thiên tử mỉm cười gật đầu. Tạ chủ nhân. Vạn thanh thần quỳ một chân trên đất, hành lễ nói. Chúng cổ đại quái thai thấy vậy, vừa xoay người rời đi, bọn hắn tuy nói cũng là nghĩ tùy tùng với thiên tử, nhưng đều biết mình thiên tư cùng thực lực. Truyền cho ngươi một pháp môn, có thể trợ ngươi hoàn thiện dị tượng. Ngươi khai sáng dị tượng, hẳn là quan bình thiên thần trúc sinh ra mới bắt đầu cảnh tượng, chỗ diện hóa ra dị tượng, mặc dù tiềm lực không tầm thường, nhưng thiếu hụt rất nhiều, nếu có thể phản pháp quy chân, tất nhiên nâng cao một bước. Thiên tử nói, mi tâm phát sáng, linh hồn chi lực truyền ra, lập tức lấy thần niệm phương thức, đem một môn pháp quyết truyền cho vạn thanh thần. Ầm ầm. Lập tức, vạn thanh thần não hải bành mình, toàn thân kịch chấn, máu trong cơ thể cuộn. Một sát na này lúc, hắn trong thoáng chốc giống như là nghe được lá trúc chập chờn, gió thổi rừng trúc âm thanh, ý thức của hắn phiêu đãng ở đám mây, thấy được một bức kỳ diệu hình ảnh, từ phàm tục bên trong một cái tiểu trúc mang bắt đầu, chậm rãi sinh trưởng, trải qua vạn năm lâu, này trúc thành yêu, tu luyện thành tinh, thành tựu chuẩn đế chi vị. Với anh, đột nhiên, hình ảnh biến đổi, một gốc tre khuất bầu trời cự hình thần trúc, sừng sững ở giữa thiên địa, mỗi một tiết cây gậy trúc đều to như núi lĩnh, tản ra vô tận mênh mang hoa văn, nó đỉnh phá bất tiêu, nó bạo tinh không, khinh thường hoàn vũ. Vạn thanh thần đồng lỗ đột nhiên co lại, một cỗ không hiểu rung động ở trong lòng bốc lên, hắn cảm giác huyết mạch của mình đang tại sôi trào, dường như muốn xông ra mạch máu, từ thể nội xung kích ra. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Đây là một gốc phàm trúc hóa hình là yêu sau đó, đang không ngừng bật khởi trên đường, khai sáng công pháp đặc thù, coi phủ văn sau đó, có thể dung hợp bản thân, tham khảo tiên nhân, hoàn thiện tự thân dị tượng. Thiên tử tiếp tục nói. Nghe vậy, vạn thanh thần hít một hơi thật sâu, để nén trong lòng sao động huyết mạch, đối thiên tử tiếp tục cúi đầu, đa tạ chủ nhân ban thưởng pháp. Ân. Thiên tử khẽ gật đầu, ra hiệu vạn thanh thần đứng dậy. Không lâu, thiên tiên tỉnh lại, nghe nói chuyện này, hướng về phía vạn thanh thần khẽ gật đầu. Thiên tử phái hai người mang theo những thứ này thái cổ di tộc, đi tới mặt khác hai tòa đạo cổ tiên trì. Ầm ầm, đạo cổ tiên trì vòng thứ hai phun trào bắt đầu. Vô số bảo vật phun ra ngoài, hơn nữa, càng thêm chân quý. Cùng lúc đó, tiểu thiên giới một chỗ. Nơi này phảng phất là một mảnh không gian hỗn độn, một vùng thế giới khác. Cùng tiểu thiên giới các nơi phồn mộc sâm sâm, chim thú côn trùng kêu vang chi cảnh khác biệt, nơi đây tĩnh mịch nặng nề, liền phi cầm tẩu thú cũng tìm không đến, hoàn toàn hoang lương. Hắc vụ quần quần bao phủ nơi đây, màu tím đen âm lôi văng rội, rõ ràng là ban ngày, lại giống như đêm tối, lờ mờ vô cùng, cho người ta âm trầm cảm giác quỷ dị. Đây là cấm địa, là tiểu thiên giới khu vực biên giới, nơi này không gian pháp tắc cực kỳ phá toái, tràn ngập hỗn loạn lực lượng pháp tắc, không thích hợp sinh mệnh hoạt động, chính là một chỗ tuyệt vực hiểm cảnh, nguy cơ trùng trùng. Bá, lộn lộn, sương mù màu đen kịch liệt sóng gió nổi lên, ngay sau đó, một vòng sáng chói kim mang tự hắc sắc trong sương mù bắn ra, trong chớp mắt liền xông đến khói đen bên ngoài. Đó là một người, hắn đạp lên một tôn cổ đỉnh mà đến. Chiến thứ nhất vàng nóng tại bay phất phới, quanh thân rủ xuống vô tận thần hy, kinh khủng chiến ý tàn phá bừa bãi bát hoang, dưới chân cổ đỉnh đang phát sáng, chảy xuôi huyền ảo đạo vận, nhẹ nhàng chấn động, liền băng diệt tứ phương, nghiền nát từng nơi không gian, khiến cho hư không bặm mẻo, lộ ra đen như mực khe hở. Người này không phải ai, chính là thần quân. Sắp tới thần quân nói nhỏ, trong đôi mắt phóng ra nóng bỏng tinh mang, lóe lên, để cho người ta lạnh mình, dường như xem thấu tầng tầng khói đen, trực chỉ chỗ sâu nhất hạch tâm. Ầm ầm, màu tím đen âm lôi vang dội, tại ảm đạm dưới ánh sáng, đậm đà khói đen chỗ sâu, mơ hồ hiện ra vô số tòa tàn phá thần điện, bọn chúng cao vút đứng ở trong hư không, có đã bị chém thành than cốc, có chỉ còn lại đổ nát thê lương, một cỗ khí tức cổ lão tang thương xông vào mũi. Siêu, thần quân đạp lên cổ đỉnh mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất ở bên mông trong hắc vụ. Thời gian đưa đẩy, trong nháy mắt, 5 ngày đi qua. 5 ngày tới, tiểu thiên giới xảy ra không nhỏ rung chuyển. Có người thành danh, có người vẫn lạc, có người quật khởi, có người suy bại, dường như một cái luân hồi, hết thảy đều có nhân quả, thế gian hết sức đều là như thế. Đột nhiên, phong vân biến ảo, toàn bộ tiểu thiên giới bỗng nhiên chỉ trệ, từng sợi màu tím đen lôi đỉnh từ hư không chỗ sâu buông xuống, xuyên qua 9 tầng trời xanh, xé rách thương khung. Giang rắc, đại lượng không gian bị phá vỡ, lộ ra từng cái dữ tợn đen như mực khe hở, vô ngần hư không tại sụp đổ, bên trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Tại trong đó lỗ thủng, lờ mờ lúc có thể thấy được có một phe bí thổ tại chìm nổi, cùng với hỗn độn khí, lộ ra tí tí cổ pháp, xa xăm chi khí, thoáng như thái cổ man hoang, lại thật giống như tuyên cổ trường tồn. Xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng, có thể mơ hồ trông thấy, bí trong đất, cổ lâm thần hoa trải rộng, dáng lành bốc hơi, cỏ cây xanh um, sơn thanh thủy tú, giống như nhân gian tiên thổ. Thái cổ dược viên, tại kiếp này lần nữa phủ xuống. Tiểu thiên giới bên trong, vô tận sinh linh kinh hô, nhao nhao đi mà đi, từng cái hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức tiến vào bí thổ chi bên trong. Chương 44, đều có chỗ mệnh, khắc cửu long khí bận giả, thanh đồng mảnh vụn. 1. Chương 44, đều có chỗ mệnh, khắc cửu long khí bận giả, thanh đồng mảnh vụn. 1. Thái cổ dược viên, tiểu thiên giới thứ hai đại tạo hóa địa. Thái cổ dược viên lai lịch không thể nào biết được, nhưng tại thái cổ bên trong vườn thuốc mới trồng vô tận cổ dược, trong đó thậm chí còn tồn tại rất nhiều tiên tiên thánh dược, chính là có đương thời ít thấy, có đã ở trong năm tháng chôn vùi bóng dáng, sớm đã không thấy. So với chúng tiên chi môn, cái kia vẹn vẹn hứa một người thông hành tiên vẫn chi lộ, thái cổ dược viên đơn giản chính là phúc phận trùng điệp động thiên phúc địa a, bất luận cái gì sinh linh tiến vào nơi đây, cơ hồ 99 tỷ lệ sẽ có được lớn cơ duyên. Cũng bởi vậy, rất nhiều lao quái tự chém tu vi, tiến vào trong tiểu thiên giới, không tất cả đều bởi vì chúng tiên chi môn, dù sao, đó thật là quá mức phiêu miểu, quá khó chắc chắn. Mà thái cổ dược viên lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần nhiều người một điểm, cái kia tìm được tiên thiên thánh dược, hoặc là những thứ khác cổ dược, cơ hồ chắc chắn sự tình. Cái này cũng là đông đảo lão quái, tại sao lại ngăn ở thái cổ di tộc cửa ra vào, cũng không cho phép đạo vương cảnh trở lên cường giả tiền bối ra ngoài, liền sợ bọn hắn đại khai sát giới, vì tiếp xuống tìm thuốc hành trình tạo thành ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tiểu thiên giới vùng cực bắc, một chỗ liên miên không dứt sơn mạch bên trong. Tòa dạng núi này rất là kỳ lạ, có kinh khủng thương ý tràn ngập giữa thiên địa, chỗ sâu nhất càng là có một tòa toàn thân hiện lên màu xám trắng cổ phong cao vút thẳng vào thương cung, xa xa nhìn lại, phảng phất như là một thanh trường thương vắt ngang thiên vũ, sắc khí lăng vân, làm cho người sợ hãi. Ở đó màu xám trắng cổ phong chi đỉnh, cắm đầy từng cây cũ nát trường thương, lít nha lít nhít, có hơn bạn, tản mát ra khiếp người hùng sát chi khí, tựa hồ muốn đâm xuyên thiên địa. Những thứ này trường thương sớm đã mất đi thần tính, vết dỉ pha tạp, đầy vết rách, chỉ có mũi thương vẫn như cũ rét lạnh, sắc bén bức người, giống như có thể chạm nước hết thể địch thủ. Mà lúc này, tại những cái kia trường thương vờn quanh phía dưới, ngồi xếp bằng một cái tóc trắng áo đỏ thân ảnh, hai chân hắn huyền không, một đầu sen vào hư thực chi gian hoàng long khí vận quấn quanh người, lượn lờ không ngừng, phát ra một cỗ không hiểu uy áp. Ông phút chốc, cái kia tóc trắng áo đỏ nam tử mở mắt, hắn toàn thân khí thế bành trướng, một hít một thở ở giữa, giống như có thể lật tung toàn bộ thương cung. Cuối cùng thành công. Nam tử cười khẽ, ánh mắt rực rỡ, một tấm thanh tú khuôn mặt dạng người rực rỡ, anh tuấn lạ thường. Người này chính là vương đạo. Đây là cái thương mộ, không biết là người nào lập. Mới vừa vào tiểu thiên giới thời điểm, hoàng long khí vận đột nhiên buông xuống, trực tiếp nhận hắn làm chủ, hơn nữa, phản phất là thần may mắn buông xuống đồng dạng, chỉ dẫn hắn đi tới cái này một tòa thương mộ. Hắn ở đây lấy được một môn tuyệt thế thương pháp truyền thừa, tên bá hoàng quyết tu luyện phương pháp này sau, có thể ngưng luyện ra bá hoàng thương khí, có thể cưỡng ép hấp thu người khác thương khí, thêm một bước rèn luyện bản thân, tăng cường chiến lực. Bằng vào môn này truyền thừa, vương đạo điên cuồng hấp thu thương trong mộ lưu lại thương khí, cảnh giới của hắn có chỗ đột phá, bước vào mệnh cung cảnh nhất trọng tiên, trở thành một tên thiếu niên chí tôn. Có lẽ người khác cảm thấy không có gì, nhưng tối tuyệt chính là hắn cưỡng ép mở mang thuộc về mình thương vực, bằng vào thương vực hắn đã có thể cùng đạo huyền cảnh quái thai nhóm so chiêu. Thiên tiên, nếu là lại cho ta một trận chiến, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Vương đạo tự tin nói, ánh mắt kiên nghị. Lập tức, hắn đứng lên, rời đi thương mộ. Khi hắn đi ra sơn mạch, nghe cổ dược viên mở ra sự tình, không chút do dự, hướng về cổ dược viên chạy tới, không muốn bỏ qua dạng này lớn cơ duyên. Một mảnh thần dị chi địa, có hỗn độn quang bốc hơi, mông lung mà mờ mịt, giống như là đến từ một mảnh khác thời không. Ở đây, hỗn độn mãnh liệt, có một khối đại lục chìm nổi, phía trên 10 phần quốc quạng, không có một mảng cỏ, không có sinh cơ, tràn ngập tang thương cùng mục nát hương vị. Rất nhiều sụp đổ cung điện, sụp đổ cự thành, đứt gãy vách núi, rất nhiều thi cốt, nói huy hoàng của ngày xưa cũng từng là vô thượng chi địa, sừng sững ở đỉnh phong. Nhưng bây giờ bọn chúng tàn lụi, tuế nguyệt tung dung, mai táng khu cổ địa này bình quang, lộ ra phá lệ bi thương cùng điều hiệu, không có khả năng sống sót. Ầm ầm, nơi đây chỗ sâu, tử quang bộc phát, ma khí trùng thiên, một tòa đàn tế đứng sừng sững ở đó, phía trên có khắc họa phức tạp hoa văn, giống như thần đồ, đang tại thôn phệ tứ phương linh khí, liên tục không ngừng rót vào trung ương tế đàn. Một đạo không tính quá vạm vỡ thân ảnh, đắm chìm trong huyết sắc trong sương mù, chung quanh ngọn lửa màu tím cuồn cuộn, cháy lưng ngực, đem phiến thiên địa này nổi bật giống như một mảnh như địa ngục. Tiểu gia ta trở thành, tiểu gia trở thành, ha ha ha, bỗng nhiên, một hồi tiếng cười to truyền đến, mang theo vẻ điên cuồng. Thân ảnh kia đứng lên, tóc hai bù xù lấy, lộ ra diện mạo vốn có, càng là trước đây bị thần quân xem thường, liền đem hắn đánh tàn phế tiểu ma tôn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động mặt đất bao la, vô cùng kích động. Ngang, màu tím khí vận chi long từ trong cơ thể của hắn chui ra, lượn lờ bên cạnh hắn, sinh động như thật, giống như là thật sự vật sống, nắm giữ vô tận uy nghiêm. Tiểu gia ta lại khôi phục ngày xưa phong thái, hoang cổ thần điện thẳng nhãi con kia nhìn kỹ, dám gây tiểu gia, một cái tát đập chết người chó nhà. Tiểu ma tôn kêu gào. Vừa tiến vào tiểu thiên giới lúc, hắn bị nửa tàn phế thân thể, đang tùy cơ chuyển tống tình huống phía dưới, rơi vào cái này đồng dạng tàn phá đại lục, trong lúc hắn đu ám thời điểm. Đột nhiên, màu tím khí vận chi long buông xuống, phụ thân với hắn, tại một loại nào đó cảm giác dẫn đạo dưới, hắn đi tới tòa tế đàn này, thu được một môn cường đại thiên công. Chẳng những để cho hắn tái tạo nhục thân, cũng đem hắn đẩy hướng càng thêm huy hoàng độ cao, thậm chí nhất cử bước vào đạo huyền cảnh, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một lần thuế biến. Hoang cổ thần điện cầu tạp phái, ngươi chờ ta. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra hai đạo dọa người sát mang, nỗi lòng khó bình, hận không thể bây giờ liền đi tìm được hoang cổ thần điện cái kia truyền nhân, đem hắn nghiền xương thành tro. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được một cái truyền tống trận, rời đi nơi đây, tại trên đường tiểu thiên giới lịch luyện, nghe nói thái cổ vườn thuốc mở ra, lập tức chạy tới, muốn va chạm một phen, tranh đoạt cơ duyên. Tiểu thiên giới một chỗ, phía dưới mặt đất, một đầu cự hình tiên nguyên linh mạch đang phun mỏng dáng lạnh, nồng đậm tinh hoa hóa thành tiên nguyên dịch, chảy ra, hội tụ tại một cái trong con suối, làm cho càng ngày càng sâu thúy. Con suối trung quanh, mờ mịt tiên khí phiêu miểu. Một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, xếp bằng ở cái kia con suối bên cạnh, quanh thân bị mờ mịt tiên vụ lượn lờ, nàng da thịt trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, mang theo mạng che mặt, thấy không rõ chân dung, chỉ có thanh ý phiêu vũ, thướt tha mà hiểu điệu. Khí tức của nàng cho người ta một loại vô thượng cảm giác, tựa như đã vượt ra phiến thiên địa này, áp đảo vạn linh phía trên, có một cỗ không cách nào hình dung ý vị. Cái này cự hình tiên nguyên linh mạch, giống như một đầu trắng như tuyết uốn lượn trường long, giấu sâu ở phía dưới mặt đất, chạy cuồn cuộn, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn tinh túy được đề luyện ra, cung cấp nàng sử dụng. Phải biết, khổng lồ như vậy tiên nguyên linh mạch, đã quá cấp độ bá chủ một phương thế lực tu hành mấy ngàn năm lâu, bây giờ lại chỉ cung cấp một mình nàng sử dụng. Đồng nhiên, một cái linh điệp bay tới, rơi vào con suối bên cạnh. Phần lưng của nó sinh ra 6 cánh, bóng ánh trong suốt, mỗi một cái cánh thượng đô lạc ấn lấy một loại phù văn cổ xưa, phát ra nhàn nhạt tiên hạ. Đồng nhiên, một cây trắng loan tay ngọc đưa ra, linh điệp bay lên một ngón tay, tại đụng vào trong nấy mắt, linh điệp hóa thành điểm điểm hình quang tiêu thất. Đây là một loại truyền âm pháp, theo linh điệp tiêu tan, từng sợi tin tức truyền vào nữ tử kia trong thai. Ân. Nữ tử đôi mắt đẹp chớp lên, nàng chậm rãi nâng lên trán, lộ ra vẻ tươi đẹp, lệnh trăm hoa thất sắc, cổ tinh tế nhu hòa, da thịt trắng non như tiên ngọc, hiện ra thánh khiết lộng lẫy. Chương 44, đều có chỗ mệnh, khắc cửu long khí vận giả, thanh đồng mảnh vụn. 2, chương 44, đều có chỗ mệnh, khắc cửu long khí vận giả, thanh đồng mảnh vụn. 2, thanh y như thác nước, tóc đen như mực, đôi lông mày khỏe mắt ở giữa lưu chuyển một loại thần bí ý vị, một đôi thu thủy kéo đồng bên trong, lập lòe thông minh chi quang. Hắn eo thon chỗ, một cái có dấu dao chỉ hai chữ cổ lệnh, tiên tính nằm, phóng xuất ra một cỗ mênh mông khó lường ba động, mơ hồ trong đó còn kèm theo một chút đế uy. Ngang, ngang. Đột ngột, theo hai tiếng long ngâm, nhất lam nhất lục hai đầu khí vận chi long tại nàng bên cạnh hiện hóa, quấn quanh ở trên thân thể mềm mại của nàng, để cho nàng càng lộ vẻ thánh khiết cùng siêu trần. Nàng đứng dậy, bước liên tục di chuyển. Thái cổ dược viên nàng nhìn non, sóng mắt liễm diễm, lộ ra một vẻ chờ mong. Lời còn chưa dứt, nàng dáng người nhẹ nhàng biến mất ở nơi đây. Ầm ầm, đạo cổ tiên chỉ, lần thứ 8 phun trào, lần này còn tính là không tệ, có một hai kiện chí tôn cổ bảo phun ra, còn có một khối dày đặc phù văn cùng lôi đình đan vào thần cốt, ghi lại một môn kinh thế quyền thuật thần thông. Trừ cái đó ra, kèm theo dân trào, một khối vàng cũ bia đá cổ bay ra, bên trên khắc đầy ký hiệu, ẩn chứa vô tận huyền ảo, làm người ta nhìn mà than thở, là một bộ kinh văn. Thiên tử chiếu thu không lầm, hắn xếp bằng ở hư không bên trên, phất ống tay áo một cái, cuốn lên đầy trời tiên vụ cùng hào quang, đem thần cốt chờ trí bảo, toàn bộ đều đặt vào trong bên hông hổ lô màu đen. Ong long long hư không nhẹ nhàng run run, khối kia vàng cũ bia đá cổ càng là phát ra âm thanh chói tai, muốn tránh thoát gò bó, phóng tới cao thiên, nhưng bị thiên tử đưa tay đè xuống. Đông, bia đá cổ rơi xuống, rơi đập trong hư không, tóe lên mảng lớn bận sóng, sau đó bình tĩnh lại. Ngươi không trốn thoát được. Thiên tử mở miệng nói ra. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay có một đoàn mịt mù tiên huy lan tràn ra, phù văn nhảy vọt, một cái tủ chữ ngưng kết, chấn phong lại một phương khu vực, triệt để phong ấn bia đá cổ, sau hóa thành một vệt sáng bay vào trong hắc hồ lô. Hắn tử hư không rơi xuống, một bộ huyền y bay phất phới, hai đầu lông mày thần quang trong trẻo, giống như là một đầu chân long nhìn xuống đại địa, toàn thân trên dưới tản ra bức nhân uy thế. Chuyện gì? Thiên tử cũng không quay đầu, lạnh lùng hỏi. Cách đó không xa trong cổ lâm, hai bóng người đi ra, như thần tự tiên, khí tức mờ mịt nếu như cựu thiên tiên linh, quanh thân bị từng tầng tiên vụ cùng thần uy bao phủ, thoạt nhìn cực không chân thiết, có thể thấy được hai người phi phàm. Chính là thiên tiên cùng bạn thanh thần. Hai người đến, đầu tiên là hành lễ, ngày mốt tiên mở miệng nói, bẩm báo chủ nhân, các đại thái cổ di tộc các tộc lao đã đến, phải chăng muốn? Hắn cung kính hỏi thăm, thần thái ti khiêm. Bên trong xương chủ nhân, bên ngoài hô công tử, đây coi như là một đầu ngầm thừa nhận quy củ. Để cho bọn hắn chờ lấy liền có thể, không cần để ý tới. Thiên tử lạnh nhạt nói, âm thanh rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tộc nô lệ thôi, cần gì phải triệu kiến? Trừ phi hữu dụng thời điểm. Còn có chuyện gì? Thiên tử tiếp tục hỏi, hắn đứng chắc tay, quần áo theo chiều gió phất phới, cả người như là sáp nhập vào hư không, từng câu từng chữ đều là một cách tự nhiên phát ra. Khí độ như vậy, ngay cả thiên tiên cũng là run lên. Khởi bẩm chủ nhân, thái cổ dược viên mở ra, phải chăng muốn? Vạn thanh thần trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía trước. Thiên tử trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng mở miệng, tất nhiên mở, liền đi nhìn một chút. Thanh thần, ngươi mang một chút thái cổ di tộc tiền đến, nhớ kỹ, không cần cố kỵ cái gì, có bất kỳ ân oán, hết thể giải quyết. Nói xong, bên hông đen hồ lô dừng lại sao động, phát ra ông minh chi thành, một đạo vàng óng ánh kiếm ấn xung ra, lơ lửng tại trước mặt vạn thanh thần. Đây là vạn thanh thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này kiếm ấn tán phát sắc bén kiếm ý, để cho hắn nguyên thần đều tại run rẩy, phảng phất có một thanh tuyệt đại hung binh sắp ra khỏi vỏ, muốn uống máu mà về. Mang theo cái này kiếm ấn tiến đến, nếu như gặp phải đại nguy cơ, trực tiếp chém giết, không cần do dự. Thiên tử mở miệng nói, ngữ khí vẫn là bình thản, giống như là tại nói ra một kiện lại việc không thể đơn giản hơn. Cái này kiếm ấn chính là một vị kiếm hoàng tế luyện, nắm giữa vô cùng kinh khủng, từng chém qua một vị tàn phế nói chí tôn, phải biết, vị tiêu kiếm hoàng bất quá thánh nhân cảnh thôi. Tuy nói, tuế nguyệt lâu đời, lấy ra trong chốc lát, uy lực đã là đại giảm, không còn trước đây trạng thái đỉnh phong, nhưng đối phó với bình thường thánh hoàng cảnh cường giả đều vẫn là dư xài. Đặc biệt là tại bây giờ, cái này liền chân thần cảnh cũng không có tiểu thiên giới bên trong, nói là vô địch, không chút nào khoa trương. Minh bạch. Vạn thanh thần trịnh trọng nói, tiếp nhận kiếm ấn, tiết kiến thiên tử ôm quyền cáo lui, dẫn dắt một đám thái cổ di tộc thiên tiêu cùng tộc lão đi tới thái cổ dược viên. Sau 10 ngày, ầm ầm, đạo cổ tiên trì lần thứ 9 đại phun trào, đồng thời cũng là một lần cuối cùng, lần này động tĩnh rất lớn, đạo cổ tiên trì toàn bộ khu vực đều đang run rẩy lấy, hư không băng liệt, phá thoái, đá vụn bắn tung trời, cảnh tượng doan người. Có chút nhỏ hình, hoặc là hơi lớn một chút đạo cổ tiên trì thậm chí nổ bể ra tới, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ phụ cận linh khí, tràng cảnh kinh dị, làm cho người sợ hãi. Giống như vòi rồng, ba tòa vạn trượng đạo cổ tiên trì cùng nhau dâng trào của nước, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hóa thành một đạo thông thiên của nước, xuyên qua cửu tiêu thương cùng, tựa như chặn đánh xuyên thiên địa, đánh ra một cái lỗ thủng như vậy. Ngay tại cái kia thông thiên trong của nước, một cỗ huyền diệu khí tức đang quyết tán, có thủy thải bay trên không, tường vân đoàn đoá, còn có rất nhiều dị tượng lộ ra, như tiên ban nở rộ, hào quang bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt. Cột nước chính giữa có một đoàn màu tím ánh sáng ngông lung mang, mờ mịt lờ, vô cùng thần bí, xuyên thấu qua ngông lung sương mù, có thể nhìn thấy bên trong có một cái kỳ lạ mảnh vụn. Hồng ngông tử khí. Cách đó không xa, thiên tử nguyên thần cảm nhận được một tia hồng ngông tử khí ba động, lập tức đưa tay chụp tới, lấy một cỗ bàng bạc hấp lực, đem khối kia tản ra hồng ngông tử khí mảnh vụn giam cầm đi qua. Đây là một cái hình tròn thanh đồng mảnh vụn, lớn cỡ bàn tay, toàn thân óng ánh, mặt ngoài là cấn lấy rất nhiều cổ lão hoa văn, giống như là một loại nào đó minh văn, lại giống như trời sinh sở trưởng. Giữa lúc thiên tử dự định lấy nguyên thần nhìn kỹ lúc, đột nhiên chấn động kịch liệt một hồi bao phủ mà ra, một đạo cảnh tượng tại trong đầu của hắn nổi lên, đó là một cái màu tím hạt giống, phát ra xi quang, giống như là một vòng tử nhật như vậy, rực rỡ chói mắt, tràn ngập một cô mênh mông vô song hồng mông tử khí. Nó tại chập chờn, giống như là muốn sống lại như vậy, phóng thích ngập trời thần uy, chấn nhiếp chư thiên. Chủ nhân. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm, đem thiên tử kéo về trong hiện thực, xoay người, chỉ thấy thiên tiên vội vàng chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Thiên tử nhíu mày. Thái cổ dược viên xảy ra chuyện, thiên tiên nói nhanh. Không lâu sau đó, theo từng tiếng hót vang, cựu luân mạnh dương từ đạo cổ tiên chỉ chỗ sâu dâng lên, dẫn dắt một tôn xa liễn, hoành độ hư không, đi theo phía sau gần trăm vị cường giả, đại bộ phận tại đạo vương cảnh chi phối, càng có một chút bước vào đạo quân cảnh, khí tức rất là khiếp người. Một đội này ngũ, trung trung điệp, bao phủ mà qua, quấy nhiều bát hoang lục hợp, lệnh phụ cận tất cả sinh linh tất cả biến sát, nhao nhao tránh lui, rất sợ gặp tác động đến. Chương 45, kinh thiên sát cục, cửu long chiến đài cùng chúng tiên chi môn, tiểu ma tôn vẫn lạc. Một, chương 45, kinh thiên sát cục, cửu long chiến đài cùng chúng tiên chi môn, tiểu ma tôn vẫn lạc. Một, bịch. Thiên tiên hai người trong nháy mắt quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vạn thanh thần trong đôi mắt mang theo một chút hổ thẹn, nhìn xem trước người huyền y thiếu niên, sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói, ta tại thái cổ dược viên, gặp được người khác bày sát cục, không có mang về bao nhiêu cổ dược. A. Thiên tử hơi nhíu mày, đông cảm giác hứng thú, tuy nói vạn thanh thần không bằng hắn, nhưng cũng là cổ đại quái thai bên trong người nổi bật, lại có thể để cho hắn ăn thiệt thòi. Nói một chút. Nghe vậy, vạn thanh thần lập tức thở dài một hơi, gật đầu một cái, tiếp tục nói, người bày bố, hẳn là đồng dạng là một vị cổ đại quái thai, không biết hắn là từ thời đại nào bắt đầu bố cục, đó là 10 phần ma tính nam tử. Lúc đó chúng ta cũng chỉ là vội vàng gặp một lần. Nói đến đây, vạn thanh thần biểu lộ biến thành ngưng trọng, thậm chí còn mang theo tí ti kinh hãi, hắn hồi ức đến tràng diện kia, cho tới bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn vừa tiến vào thái cổ vườn thuốc ngày thứ hai, ra miệng liền bị bách môn tuyệt thế cổ trận phong ấn, không cách nào phá giải, hơn nữa, theo cổ trận dần dần vận chuyển, vô cùng vô tận xương máu từ sâu trong thái cổ vườn thuốc ăn mòn mà đến, rõ ràng là ban ngày, một vòng hắc nguyệt lại chậm rãi dâng lên, cao huyền vũ không, tản ra u lanh chi quang, chiếu sáng toàn bộ thái cổ dược viên, một khắc này, dường như vĩnh dạ buông xuống. Toàn bộ thái cổ dược viên bị quỷ dị bao phủ, một ngụm ma đỉnh theo một tiếng vang thật lớn, phủ ở bên trên bầu trời, to như một phương cổ chiến trường, trong đó phảng phất có được vô tận huyết hải bốc lên, cùng với hỗn độn quang, dường như thông hướng cựu u luyện ngục. Ma trên đỉnh vương, có một đạo siêu nhiên thân ảnh xuất hiện, bởi vì ma vụ phụ thân, một chút tu luyện tiên nhãn thông thiên điều, trong mắt tích chứa phá vọng phù văn, cũng là không cách nào thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tấm vô diện mặt nạ đồng xanh, mặt nạ rất là không trọn vẹn, hơi có thể nhìn đến hình dáng, nhưng chỉ này mà thôi. Ma khí mãnh liệt ngập trời, lấp đầy bát hoang tứ hải, bao phủ toàn bộ thái cổ dự viên, phảng phất muốn đem bầu trời nhật nguyệt đều thôn vệ hết, cái kia uy áp kinh khủng, để cho người ta sợ hãi. Một gốc thái cổ ma thụ từ trong đỉnh mọc ra, che đậy mênh mông thương thiên, nó cao tới 10 vạn trượng, thân cây đen như mực, giống như phong nhạc trắng kiện, đỉnh chạc cây giống như từng trôi chạm thiên thần kiếm. Thái cổ ma thụ chập chờn, vô lượng ma khí phun trào, phảng phất có ngàn vạn hung thú đang thét đảo, gào thét. Ngàn vạn chạc cây như mưa xuống, phô thiên cái địa, mỗi một cây đều giống như kình thiên trụ khổng lồ, quấn quanh lấy vĩ lực, hướng về phía dưới nghiền ép mà đi, chấn sát ngàn vạn sinh linh, vô tận huyết khí cùng với phù văn, hóa thành dòng sông màu đỏ ngòm vào đỉnh, tư dưỡng cây kia thái cổ ma thụ. Không người là đối thủ, tất cả những thứ này tất cả bởi vì cây kia ma thụ cuối cùng một tôn chân thần cảnh cực giả, toàn bộ sinh linh đều là vì sự khiếp sợ, cho dù là đông đảo cổ đại quái thai liên thủ, cũng không phải đối thủ, mặc dù cũng có khả năng là bởi vì đều tại lưu thủ quan hệ, vì không cho người khác nhìn thấy lá bài tẩy của mình. Thằng đến bạn thanh thần thi triển ra thiên tử ban cho kiếm ấn, lúc này mới thay đổi chiến cuộc, cổ đỉnh bị chém dụng bộ phận, sau đem nó đánh bay, tan biến tại sâu trong hư không, nhưng coi như thế, vạn thanh thần cũng là đã bị thương. Nói đến đây, vạn thanh thần không nhịn được cười khổ lên. Đường đường cổ đại quái thai, lại bị người khác tính toán, suýt nữa mệnh tăng tại cái kia cổ dược viên, cỡ nào bi ai mà người kia sắp đặt chi tiểu viễn, khẳng định không chỉ vẹn vẹn một cái kỷ nguyên. Thủ bút lớn như vậy, chính là vì lấy vạn linh chi huyết, vô lượng phù văn, vận dưỡng gốc kia ma thụ, loại này hành vi, đơn giản phát rổ. Thiên tử cũng là nghe sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới lần này thái cổ dược viên hành trình lại là gian nan như vậy, liền vạn thanh thần đều kém chút chết oan chết uổng, nếu không phải lúc đó để cho an toàn, chính mình tiện tay ban thưởng một cái kiếm ấn, chỉ sợ vạn thanh thần sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Ông, thiên tử bên hông đen hồ lô run rẩy, toàn thân phát sáng, một cái thuần trắng cổ đàn từ trong miệng hồ lô chậm rãi phiêu đãng mà ra, lơ lửng tại trước mặt vạn thanh thần. Cái này cổ đàn toàn thân trắng như tuyết, phóng ánh trong suốt, phía trên đường vân tinh tế tỉ mỉ, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, lộng lẫy, để cho người ta hoa mắt thần mê. Cổ đàn một khi xuất hiện, trung quanh trong thiên địa nguyên khí đều sôi trào, điên cuồng hướng hắn hội tụ tới, cuối cùng tạo thành từng cái linh khí trường hồng, vờn quanh tại cổ đàn chi phối. Đây là vạn thanh thần hai con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp run rập, nhìn chằm chằm trước mặt cái này cổ đan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cựu cung đan có thể trợ ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh trạng thái, sau khi phục dụng, lấy thiên phú của ngươi, trong vòng nửa tháng, ngươi tất có thể lấy bước vào đạo vương cảnh. Tại chủ nhân, vạn thanh thần chắc tay tiếp nhận cựu cung đan, một ngụm nuốt vào trong bụng. Âm ầm trong khoảnh khắc, vạn thanh thần thân thể run lên, một cỗ mênh mông linh lực ba động lan truyền, giống như nước sông vỡ đê, sôi trào mãnh liệt lên. Hắn nguyên bản bị hao tổn nghiêm trọng thân thể, tại cựu cung đan tác dụng phía dưới, nhanh chóng khép lại. Bất quá một nén nhang, vạn thanh thần mở ra hai con ngươi, hắn nguyên bản hôi bại khuôn mặt khôi phục hồng nhuận, tinh khí sung mãn, song đồng càng thêm rực rỡ chói mắt, dường như ẩn chứa hai đoàn tinh thần chi hỏa, để cho người ta vô pháp bất thị. Đồ tốt, vạn thanh thần nhẫn không được cảm khái một tiếng. Cựu cung đan không những có thể giúp hắn chữa thương, khôi phục thực lực, hơn nữa trong nội đan vậy mà ẩn chứa một chút xíu đạo vận, hắn cảm thụ một phen, hẳn là chí tôn cường giả lưu lại. Nếu như đem cựu cung đan triệt để luyện hóa, có lẽ có thể đụng chạm đến một tia đại đạo áo nghĩa, đối với hắn tương lai lộ có trợ giúp thật lớn. Kế tiếp chính là chờ đợi cựu long chiến đài phủ xuống. Thiên tử lẩm bẩm, thái cổ dược viên sau khi mở ra liền nên đến cựu long chiến đài phủ xuống, chờ cựu long chiến đài hiện thế liền mang ý nghĩa trận này tiểu thiên giới hành trình tiến nhập hồi cuối. Tòa kia cổ chiến đài chính là khí vận chi tranh giai đoạn sau cùng. Từ xưa đến nay, tiểu thiên giới nội đại bộ phận khí vận chi tranh cũng là tại đó làm quyết ra ai là sau cùng vương giả, cựu long lẫn nhau nuốt, cắn người sinh. Trừ phi người khác tự nguyện từ bỏ thể nội khí vận, bằng không, tất nhiên nên đón chém giết thảm thiết. Thiên tử tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa đột nhiên một mảnh yên lặng. Không nghe thấy côn trùng kêu vang, điều gãy, gió thổi phật, vân chuyển vân thư, duy thừa đầy trời tịch liêu, dường như toàn bộ sinh linh cũng là tại nín hơi ngưng thần, chờ đợi cái gì. Đồng nhiên, một cỗ bảng bạc thiên địa chi thế, từ vươn xa gần, tấn mãnh lan tràn mà đến, quét ngang bắt ngát thương thiên. Cỗ này mênh mông uy thế cực kỳ khủng bố, dường như có thể vỡ nát bát phương cả khôn. Tới. Thiên tử nhẹ giọng nói. Ầm ầm. Chỉ nghe thiên địa truyền đến thanh âm niết thai nhức óc, dường như thiên địa sụp đổ, sơn hà tại đảo ngược, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong tận thế, thiên hôn địa ám. Trong nháy mắt tiếp theo, giữa thiên địa, một tia kim mang từ thế giới chỗ sâu nở rộ, rực rỡ chói mắt, chiếu rọi toàn bộ tiểu thiên giới phá toái hư không, chạy thẳng tới cửu tiêu mà đi. Ngay sau đó, lại là một đạo bạch mang hoành không, đồng dạng đâm thủng thiên vũ, cùng kim mang sánh vai cùng, thẳng đến cái nào đó điểm, cấp tốc phân ly. Bạch mang hướng về phía trước, kim mang hướng xuống. Kim mang rơi vào đại địa, hóa thành vàng nóng ánh cổ chiến đài, từng đạo phù văn cổ xưa xen lẫn lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Chiến đài rất là hùng vĩ, giống như là một tòa cổ lao chiến trường, có đủ loại vết tích bảo tồn, vết kiếm, vết đao, đuống ấn. Nhiều vô số kể, cho người ta một loại lăng lệ phong mang cảm giác, dường như có thể xuyên thủng đất trời, nát bấy hết thảy. Kinh khủng chiến ý từ trên chiến đài lan tràn ra, khiến cho thiên địa đều biến sắc, hư không run rẩy không ngừng, dường như muốn chịu tải không được cỗ này kinh khủng chiến ý mà khác một đạo bạch mang, nhưng là hướng Cửu Tiêu mà lên, hóa thành một tòa hạo hãn tiên môn, cao vút tại đám mây, tiên môn nguy nga vô biên, ước chừng trăm dặm rộng lớn, tiên vụ lở lở, hà thủy phun ra. Cửu Long chiến đài cùng chúng tiên chi môn đồng thời phủ xuống. Cửu Long khí vận tất cả thuộc về ta tay. Ta tất nhiên vấn đỉnh tiểu thiên giới đệ nhất, quân lâm thiên hạ, thành cửu đại uy tên. Chương 45, kinh thiên sắc cục, Cửu Long chiến đài cùng chúng tiên chi môn, tiểu ma tôn vẫn lạc. 2, chương 45, kinh thiên sắc cục, Cửu Long chiến đài cùng chúng tiên chi môn, tiểu ma tôn vẫn lạc. 2, trong chốc lát, từng đạo hưng phấn gào thét, vang vọng hư không. Tiểu thiên giới các nơi, có yêu nghiệt xuất quan, phù văn quanh quẩn, sáng chói thần quang sông lên trời không, sông thẳng thương vân, dung chuyển ngàn dặm thiên cung. Thần thánh xuất hành, có thể đạt được chỗ, thiên hoa luân vũ, tường vân bao phủ, thủy thải lan lộn, dị tượng xuất hiện, tựa như có chư thần đang ngâm sướng, có thiên nữ đang múa may. Thuần huyết sinh linh buông xuống, từng cái đáng sợ phi phàm, chỉ là khẽ động vừa hô, liền lật tung sông núi, rời bình cổ hồ chấn động bát hoang. Không lâu sau đó, đạo cổ tiên chỉ, theo từng tiếng hót vang, cửu luân mạnh dương từ quá cổ tiên chỉ chỗ sâu dâng lên, dẫn dắt một tôn xa liễn, hoành độ hư không, đi theo phía sau gần trăm vị cường giả, cũng là thế hệ trước cường giả, đại bộ phận tại đạo vương cảnh, chỉ có bộ phận bước vào đạo vương cảnh, khí tức rất là khiếp người. Một đội này ngũ, trùng trùng điệp điệp, bao phủ mà qua, quấy nhiều bát hoang lục hợp, những nơi đi qua, yên lặng như tờ. Vô luận cái gì hùng cầm cổ thú đều run lẩy bẩy, vì dạp trên đất thần phục lễ bái, ánh mắt lộ ra nồng đậm kính sợ. Bây giờ tại tiểu tiên giới một chỗ, một tòa thật lớn cổ chiến trường, giống như một phương đảo lớn trôi nổi ở trong hư không, bốn phía tràn ngập đậm đà hung thần lệ khí, đủ loại tàn binh đánh gãy khí, tản mát ra từng trận lạnh lẽo hàn mang, dường như kinh nghiệm đã từng trải qua đại chiến. Đây là một mảnh mai cốt chi địa. Trong chiến trường ương, hai thân ảnh lấy khác biệt tư thái sừng sững ở này, cách nhau trăm trượng. Một người trong đó chính là tiểu ma tôn. Bây giờ hắn quỳ một chân trên đất, trên thân áo bào vỡ tan, lộ ra tráng kiện vô cùng, tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh giá thịt, toàn thân trong lỗ chân lông thẩm thấu ra một chút xíu máu tươi đỏ thẫm, thoạt nhìn phá lệ thê thảm, mà khí tức của hắn càng là đã hề bại đến cực hạn, dường như nháy mắt sau đó liền sẽ vẫn diệt. Pháp lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, thể xác càng là mình đầy thương tích, có thể nói là chân chính dầu hết đèn tắt. So với thần quân sát phạt tạo thành thương tích còn muốn tới nghiêm trọng, mà khác một người lại là một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, bao trùm hư không, nàng thanh y phiêu đãng, vô số tóc xanh thuận gió mà múa, ống tay áo vũ động lúc lại có nghìn vạn đạo liên nở rộ, tiên vụ mở mịt bản thân, tựa như là từ trong thế giới thần thoại đi ra bộ dáng. Bởi vì bị tiên vụ bao phủ, cho nên không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ là cái kia biển chuyển dáng người, liền đủ để nghiêng đổ chúng sinh. Chính là giao chỉ cổ địa tiên tử. Xuy, một ngụm máu đen từ nhỏ ma tôn trong miệng phun ra, khí tức đột nhiên một yếu, mang theo vài phần trào phúng cùng không cam lòng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đường đường giao chỉ cổ địa tiên tử cũng sẽ thi triển đánh lén những thứ này hèn hạ manh khóe. Phải biết, giao chỉ cổ địa tiên tuổi, tại thiên chi bị đoan bên trong, đều là cái gọi là thánh khiết tịnh thổ, đất thanh tu, tiên tử, thánh khiết tượng trưng. Không ăn phạm trần pháo hoa, đơn giản chính là hết thệ thần thánh đại danh tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này giao chỉ tiên tử hành vi, nơi nào có nửa điểm thánh khiết tiên tử bộ dáng, hoàn toàn lật đổ trong lòng của hắn huyễn tưởng. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn tức giận nguyên nhân, chủ yếu là mới từ thái cổ dược viên đi ra, liền bị ngập trời sát kiếp, để cho hắn có chút thẹn quá hóa giận. Nếu là mình duy trì toàn thịnh tư thái, dù là đánh không lại cái này giao chỉ tiên tử, chạy trốn vẫn là làm được. Ngày hôm nay sợ là muốn lật thuyền trong mương, thua bởi tiểu nương bị này trên tay. Tất cả những thứ này đều muốn quái tên hôn đảng kia, vì chăn nuôi ma thụ mà tàn sát vạn ước sinh linh, làm hại chính mình cũng nhận tác động đến, nếu không phải là tên hôn đảng kia sai, hắn nơi nào sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế này. Nghe vậy, thanh y tiên tử chỉ là lắc đầu, đạm mạc nói, ngươi tại nói thế nào cũng là ma tu, chẳng lẽ không biết mạnh được yếu thua thích hợp với mỗi một cái thời đại ha ha ha. Nói rất hay đột nhiên, tiểu ma tôn phát ra một tiếng cuồng tiếu phá vỡ trước mặt tiên lặng. Chỉ thấy tiểu ma tôn chậm rãi đứng dậy, mặc dù thân thể vẫn như cũ yếu đuối, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có khả năng ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng trên mặt hắn lần nữa khôi phục năm xưa ngạo nghễ cùng bá khí, thoáng như cao cao tại thượng ma tôn, nói, mạnh được yếu thua chính xác thích hợp với một cái thời đại nào. Thế nhưng là bản tôn, không phải sâu kiến. Phốc phốc lời còn chưa dứt, tiểu ma tôn lại là một ngụm tinh huyết phun ra, trên mặt ẩn ẩn leo lên một vòng bệnh trạng ửng hồng. Bất quá, ngay cả như vậy, hai con mắt của hắn vẫn như cũ rực rỡ như sao giống như tiểu dương, không thấy mảy may ảm đạm, có chỉ là vô tận điên nào, bệ nghệ bắt phương, còn có cái kia xem vạn vật như cỏ rác cao ngạo. Táng thần tôn tiên kinh, hóa ma niệm. Đương nhiên, tiểu ma tôn quát to một tiếng, âm thanh như sấm, cuộn cuộn như nước thủy triều. Sau một khắc, oanh oanh oanh, vô cùng vô tận hắc diễm thoáng cái từ tiểu ma tôn trong thân thể phun trào mà ra, đốt cháy thiên địa, dường như ngay cả không gian bích lũy đều bị đốt diệt. Trong khoảnh khắc, tiểu ma tôn cảnh giới bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian, tiểu ma tôn tu vi liền nhảy lên tới đạo vương cảnh tầng thứ 5. Vô cùng vô tận ma quang gần như chỉ ở trong chớp mắt, liền từ hắn thân thể bên trong bốc hơi dựng lên, thoáng như ma thần lâm trận, khí tức kinh khủng, điên cuồng tăng vọt, dường như thế không thể đỡ, như muốn hủy diệt thiên địa để cho người ta nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái. Giống, bản công tử hôm nay cho dù chết, cũng phải đem ngươi từ tiên thổ phía trên kéo xuống phàm trần. Tiểu ma tôn một tiếng bạo hống, tay nắm quyền ấn, trực tiếp hướng về thanh y tiên tử bành kích mà đi, quyền huy rực rỡ, tím đen song quang tương giao, ma khí dày đặc, dường như có thể thôn phệ thế gian hết thảy sinh cơ, phá hủy hết thảy. Ma uy ngập trời, quét ngang bát hoang hoàn vũ. Thật đáng buồn. Thanh Y Dị Tiên Tử khinh miệt nói, trong mắt đẹp xẹt qua vẻ khinh thường, cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, tinh tế trắng nõn, cổ tay trắng khẽ nết. Một trường vô ra, trên lòng bàn tay, dường như có trăm vạn phù văn diễn hóa, lập tức, từng viên cổ pháp tang thương chữ truyện từ nàng lòng bàn tay nhảy vọt mà ra, mỗi một mai chữ truyện đều hàm xúc lấy khó lường bí lực, giống như có thể trấn áp thiên hạ thương sinh, huyền ảo khó lường. Trong nháy mắt, một phương che khuất bầu trời trường ấn vô căn cứ diễn hóa. Một trường này, bao quát cả khôn, vô biên thần bí, giống như có thể nát bấy thế gian hết thảy. Cho đến, tứ phương thời gian tựa hồ cũng đình trệ trôi qua. Tất cả mọi thứ, hết thảy đều chắc chắn ô vông. Bành một tiếng vang trầm, tiểu ma tôn cái kia ma uy ngập trời ma quyền một chút sụp đổ, thân thể của hắn lập tức hóa thành đầy trời huyết vũ, vẩy xuống trường không, nhuộm đỏ đại địa bát phương, vẹn vẹn trong chớp mắt, nguyên thần cùng thân thể tịch diệt tại chỗ. Tiểu ma tôn nơi ngã xuống, một đầu màu tím khí vận chi long xoay quanh tại đó, sau một khắc, vọt thẳng thiên dựng lên, xông thẳng thương khung, cuối cùng dung nhập vào Thanh Y Dị Tiên Tử trong mi tâm. Cửu Long lẫn nhau phệ, duy ta độc tiên. Thanh Y Dị Tiên Tử thì thào nói nhỏ, quanh thân quanh quẩn mông lung tiên vụ tán đi, mạng che mặt vẫn như cũ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thanh lãnh cao ngạo đôi mắt đẹp, thoáng như cửu u hàn đạm vực sâu, để cho người ta thấy mà sợ, cái nhìn này nhìn lại, giống như có thể xuyên thủng thế giới hết thảy, thẳng tới thượng thương. Chương 46, khí vận tề tụ, tiên đạo chi chiến lại mở, thủ đoạn tề xuất. 1, chương 46, khí vận tề tụ, tiên đạo chi chiến lại mở, thủ đoạn tề xuất. 1, tiểu thiên giới, khu vực trung ương. Một tòa hùng vĩ chiến đài cao vút, cao tới trăm trượng, tựa như trụ trời, bốn phương tám hướng, khắc rõ dày đặc phù văn cổ xưa, những phù văn này cũng có khó lường vĩ lực, mơ hồ trong đó còn có rồng ngâm hổ gầm âm thanh từ trong phù văn bộc phát ra, để cho người ta không dám nhìn gần. Đủ loại từ xưa đến nay dấu vết lưu lại, như vết đao trở trải rộng chiến đài mỗi một tấc xó xỉnh, tràn ngập tuế nguyệt tang thương khí thế, liếc nhìn lại, thoáng như đặt mình vào trong dòng sông lịch sử, thấy được từng vị cái thế yêu nghiệt ngang dọc tiểu thiên giới, sắt chá phong vân tuyệt đại chẳng cảnh. Ở đây, từng có cường giả tuyệt đỉnh đẫm máu, đã từng có cái thế kỳ tài bất lạc. Bây giờ, chiến đài phụ cận tụ tập gần ngàn tôn tiên tiêu, bọn hắn từng cái tay háo tung bay, khí tức mờ mịt, hai con ngươi tinh mang lấp lóe, để lộ ra tí tí nhiếp nhân tâm phách hàn mang, thân thể thẳng, sừng sững như thương, giống như một thanh thanh lợi kiếm đồng dạng, tùy thời đều có thể chém giết bất cứ địch nhân nào. Trong đó không thiếu cổ đại quái thai, từng tôn tất cả khí thế hùng hồn như biển, thoáng như đại dương mênh mông phóng túng, khí thôn vạn dặm như hồng, nhất cử nhất động, phảng phất giống như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bọn hắn đều cũng không ra tay, lặng lặng đứng ở đó, lại cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, tựa như trời đất sụp đổ. Sơn băng địa liệt, cả vùng không gian phảng phất muốn nổ tung. Bọn hắn đang chờ đợi Cửu Long khí vận giả đến, không cần lo lắng còn có ẩn tàng. Bởi vì, phàm Cửu Long khí vận giả tới gần Cửu Long chiến đài vạn dặm chi địa, liền sẽ bị chiến đài phát giác, tự động hiển hóa ra ngập trời dị tượng, gây nên các phương chú ý, đến nơi này, không có người nào có thể giấu giếm nữa. Hơn nữa, coi như không tới, Cửu Long chiến đài cũng sẽ đem hắn cưỡng chế đem ngươi cho truyền tống tới, trừ phi ngươi chủ động từ bỏ Cửu Long khí vận, bằng không thì một hồi chém giết là tránh không khỏi. Chỉ có điều, từ bỏ tiền lệ, giống như cũng không có xuất hiện qua, dù sao đây chính là quan hệ đến chúng tiên chi môn, loại này tại thiên chi bị đoàn bên trong xếp hạng phía trước mấy cơ duyên tạo hóa, há có thể dễ dàng bỏ qua đâu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên kiêu nhao nhao đuổi theo ở đây, bọn hắn hoặc top 5 top 3, hay là cô độc đứng ngạo nghễ, ánh mắt nhìn ra xa xa, chờ đợi Cửu Long khí vận giả xuất hiện. Đồng nhiên, giống, 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 ba cái phương hướng khác nhau, đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc long ngầm, âm thanh chấn động, rung chuyển tương cung, ngay sau đó thì thấy đến, trăm vạn dặm hư không run rẩy lên, phảng phất có chín đầu chân long muốn xé nát thế giới này mà đến. Một tích tắc này, tất cả thiên tiêu trên mặt cũng nhịn không được hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, thần sắc trang nghiêm, ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy tại ba cái kia phương hướng, khác biệt số lượng khí vận chi long bay lên. Phương Bắc, một tôn màu vàng khí vận chi long bay lên dựng lên, bàn ngồi phía chân trời, che đậy nửa bầu trời, chừng 3000 trượng chi cự, nó xoay quanh giữa không trung, long uy mênh mông, phảng phất muốn chấn áp thiên địa, miệng rồng mở ra, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, chấn nhiếp nhân tâm, kinh dị và linh. Đầu rồng chỗ, đống nhiên đứng một đạo thân ảnh to dài. Người này một bộ áo đỏ bay phất phới, tái nhợt tóc dài múa may của loạn. Hai đầu lông mày lộ ra kiệt ngạo cùng bá khí, cầm trong tay một cây tối tăm chiến thương, tài năng lộ rõ, khí phách hiên ngang, phảng phất có thể đâm xuyên nhân tâm, vượt lên trên chúng sinh. Phương Nam, Tử, Lam, Lục, ba tôn khí vận chi long tề xuất. Cái này ba tôn khí vận chi long hiện lên xếp theo hình tam giác bay tới, tại tiền phương của bọn nó là một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, nàng dậm chân hư không, mái tóc bay múa, tay áo phần phần, từng đóa đạo liền từ dưới chân nở rộ, vờn quanh bốn phía, rất là siêu nhiên, giống như là không thuộc về thế giới này, lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đi, siêu thoát thế giới này giống như. Cuối cùng, Phương Đông. So trước đó hai người, càng là kinh người. Đỏ, đen, trắng, thanh, cam, năm đầu khí vận chi long cùng nhau bay lên, lẫn nhau giao thoa, cuốn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo thông thiên triệt địa ngũ thải hạ quang, thẳng sâu cửu tiêu, rực rỡ chói mắt, chiếu rọi thế giới. Bọn chúng bảo vệ lấy một tôn liên xa, chậm chạp chạy mà đến, chín cái tam túc kim ô giống như xí dương, tại phía trước mở đường, lôi kéo liên xa, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo kinh khủng uy nghiêm cùng trang nghiêm. Tại liên xa hậu phương, còn đi theo một chi đội ngũ, đều là đạo vương trở lên cường giả. Phục sức của bọn họ mười phần cổ lão, thân thể nguy nga, trên thân tràn ngập ra tí tí đáng sợ hung lệ khí tức, để cho người ta ngạt thở, bọn hắn liền như là một đám hồng hoang hung thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, là bạo quân vương đạo. Có Yên Vũ Thiên đương đại thiên kiêu, đưa tay giao chỉ, áo đỏ tóc trắng nam tử, con ngươi đột nhiên co lại, sâu trong mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vương đạo, một tấm sát lệnh, tại nửa năm phía trước văn danh thiên hạ. Hư hư thực thực đắc tội thiên tộc, bị Tử Vi Vương đỉnh mấy người tứ đại thế lực cấp độ bá chủ truy sát, kết quả vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, thậm chí còn chém rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, khiến cho mất hết mặt mũi, biến thành chê cười. Sau người càng là có thần bí cường đại người hộ đạo. Có thể nói, hắn bây giờ uy danh đã không thua tại một chút cổ đại quái thai. Giao chỉ cổ địa cái vị kia thanh y liễu tiên tử, vậy mà lấy được ba tôn khí vận chi long. Có tham gia thưởng liên yến dị tộc thiên kiêu, nhận ra tôn kia nữ tử áo xanh, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Lần kia thế nhưng là vẫn là không thiếu thiên kiêu a rất nhiều ẩn tàng yêu nghiệt, cũng là vào lúc đó giết ra thuộc về mình uy danh, danh dương thiên hạ, các đại thế lực đối bọn hắn càng thêm coi trọng. Vậy coi như cái gì, nếu là so khí vận chi long nhiều ít, thiên tộc bên kia mới là thật kinh khủng, coi như cả hai tăng theo cấp số cộng, cũng là không cùng với. Liễn xa bên trong ngồi, hẳn là thiên tộc cái vị kia chỉ nghe tên không biết kỳ nhân thiếu tổ a. Rất nhiều thiên kiêu cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn. Thiên tộc thiếu tổ, thiên tử. Dù là cũng không cái thân phận này, chỉ là thái sơ thần vương thể, liền đã để vô số thiên kiêu kính sợ, loại tồn tại này, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng là tiêu điểm, có thụ chú mục. Bây giờ, tam phương từ đỉnh đầu của bọn hắn sẽ qua, trực tiếp thẳng hướng lấy Cửu Long chiến đài trào lên mà đi, uy danh chấn thiên, để cho các tộc thiên kiêu cũng nhịn không được nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, chờ mong bọn hắn va chạm. Đột nhiên, bất ngờ cục diện xuất hiện. Vương đạo xuất thủ trước, hắn cánh tay phải quét ngang, sáng chói quyền ấn vung ra, huy hoàng như trụ, vượt ngang trường không, trăm dặm hư không từng khúc dạn nứt phá diện, thẳng đến liễn xa. Vung ra một quyền này thời điểm, Vương đạo cái kia vốn còn tính toán gương mặt anh tuấn, đã là bặm mẹo, dữ tợn, khóe miệng càng nổi lên cười tàn nhẫn ý, trong đôi mắt tràn ngập đậm đà hận ý cùng sát nghiệm, tựa như cắn người khác long hổ. Chiếc kia trên xe kéo, có một cỗ khí tức quen thuộc. Đúng là hắn tha thiết ước mơ muốn chu sát người. Mặc dù đã sớm làm tốt gặp nhau lần nữa chuẩn bị, nhưng khi cửu nhân chân chính xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hắn vẫn nhịn không được trong lòng sôi trào, hận ý bạo tăng, hai mắt đỏ như máu, như là dã thú, hận không thể ăn thịt bù ra. Một màn này để cho đông đảo tiền kiêu đều là vì một trong kinh, đây là có bao lớn thù hận. Người khác còn chưa đứng ra, lại liền xuất thủ trước. Một quyền này bực nào hung manh à, đơn giản có hủy sơn đánh gãy nhạc chi lực, như bị đánh trúng, không chết cũng là muốn trọng thương à, bất quá, thật có thể đánh trúng sao? Không nghĩ tới, chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt nhưng, các ngươi đây là, muốn chết sao? Liễn xa bên trong, vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, băng lãnh, bình tĩnh, không chứa bất luận cái gì tình cảm ba động, nghe trong lòng người không hiểu run rẩy, liền một trái tim dường như đều bị đông cứng. Chương 46, khí vận tề tụ, tiên đạo chi chiến lại mở, thủ đoạn tề xuất. 2, chương 46, khí vận tề tụ, tiên đạo chi chiến lại mở, thủ đoạn tề xuất. 2, lời nói không rơi, thiên tiên liền đã từ trong đi ra, hắn một bộ áo trắng như tuyết, phiêu giật vô cùng, hắn cả người vòng quanh thánh khiết tiên huy, phảng phất giống như trích tiên lâm trần, cả người nhìn qua hoàn mỹ không một tì vết, không có một tia tì vết. Hắn đứng chắc tay, dáng người cao giáo kiên cường, hai con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, giống như tinh thần giống như lấp lóe, cử chỉ nhấc chân ở giữa đều lưu chuyển huyền ảo vận luật, mọi cử động chạy xuôi đại đạo quy tắc vận luật. Người cũng như tên, có thể chính là như thế đi. Hắn đi ra, rút tay ra mà ra, đầu ngón tay quan sát, rất là hời hợt, chỉ một thoáng, một đạo sáng chói tiên hồng bắn ra mà ra, đem hư không đánh tan, đón nhận cái kia một cái kinh khủng quyền ấn. Bình một tiếng nổ tung, quyền ấn ầm vang phá toái, tiên hồng cũng sụp đổ, chôn bụi, tiêu trừ cho vô hình. Hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. Trên chiến đài, quyết sinh tử, chấm dứt ân oán a. Vương đạo âm thanh khàn khàn đạo, hắn gần từng chữ, mỗi một chữ cũng như lao kiếm âm vang giống như, tranh minh từng trận, nhiếp nhân tâm phách, ẩn chứa một loại cực hạn sát lục khí thế. Vương đạo sát ý đã không còn áp chế, sắp triệt để phóng thích. Nghe vậy, Thiên Tiên cũng không có lập tức đưa ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là xoay người lại, quỳ một chân trên đất, nhìn về phía xa liên bên trong. Đi thôi, mang về khí vận chi long. Một đạo thanh âm đạm mạc lan truyền ra, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất là như nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Là Thiên Tiên lĩnh mệnh, đứng lên, hắn bộ pháp huyền diệu, bước ra một bước, chớp mắt bằng trượng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cựu lòng trên chiến đài, nhìn vương đạo. Lần này, nhưng không còn nữ nhân tới cứu ngươi. Thiên Tiên miệng rất độc, chỉ là một câu nói kia, vương đạo sắc mặt trở nên xanh xám, trong mắt lộ ra căm giận ngút trời. Đây là hắn xỉ nhục, cũng là hắn cả đời đau. Hắn cũng là ở phía sau tới, mới từ Tím Huy Vương đỉnh một cái đệ tử chỗ đó biết đến, tình huống lúc đó, nếu không phải chỉ Yên Lăng tương hộ, chỉ sợ hắn sớm đã không ở nhân thế. Dù sao, hắn lúc đó đã không có lực phản kháng chút nào. Ngươi vương đạo nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ như muốn thổ huyết. Ta như thế nào? Thiên Tiên cười nhạt một tiếng, ẩn chứa trào phúng. Hôm nay ta nhất định chém ngươi. Vương đạo hai con ngươi phun ra vô tận giết sạch. Bước chân hắn đập mạnh, hư không nổ tung, giống như là dẫn nổ cấm chế nào đó, ung ung tiếng vang truyền đến, khí tức của hắn tại tăng vọt, liên tục tăng lên, đạt đến đỉnh phong, trực tiếp bước vào đạo huyền cảnh tam trọng thiên. Lấy hy sinh thọ nguyên tăng vọt thực lực bí pháp sao? Chỉ cái này một mắt, Thiên Tiên đã xuyên thủng vương đạo bí mật. Sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra niềm ai, khó trách mái tóc màu đen đều trắng ra, thực lực còn tăng vọt nhiều như vậy, thì ra là thế. Vương đạo cũng không để ý tới hắn trào phúng, hai chân phát lực, thân thể hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng về hướng Thiên Tiên. Hắn bung vẩy trong tay Táng Thiên Thương, thi triển ra một môn cùng thương này xứng đôi thương pháp, một chiêu một thức, phù văn bộc phát, thương mang quấy động, bao phủ bát hoang. Một thương này đâm ra, hư không băng diệt, thương khung run rẩy, thương mang sở trí, không gian cũng vì đó nát bấy thành hư vô, có thể thấy được uy lực của nó, cực đoan kinh khủng. Thiên Tiên không yếu thế chút nào, toàn thân phát sáng, đủ loại phù văn bộc phát ra, trực tiếp tay phải chân long pháp, tay trái côn bằng pháp, trấn áp thô bạo mà ra. Hai người công phạt va chạm, hư không nổ tung, dư ba bao phủ bốn phía, lật tung một mảnh lại một mảnh sơn nhạt, quanh mình của mùa hoa cỏ toàn bộ hóa thành cho tàn, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Chân long pháp lực chi phủ văn cùng côn bằng pháp âm dương phủ văn, xen lẫn cuốn quanh, hóa thành một đầu chân long cùng một tôn côn bằng, gào thét giữa trời, bá đạo tuyệt luân. Thiên địa đều bởi vì hai người chiến đấu mà run rẩy. Hai người đều là yêu nghiệt nhân vật, chiến lược siêu quần. Vương đạo thi triển Táng Tiên Quyết rất là đặc thù, thích chứa trong đó phủ văn, rất là huyền ảo, mỗi một thương đâm ra đều có một cỗ đại tịch diệt đại phá diệt kỳ lạ ý vị, phản phất có thể phá vỡ thiên hủy địa, bá đạo tuyệt luân. Nhưng Thiên Tiên rõ ràng kinh khủng hơn, chỉ là mệnh cung cảnh, cảnh giới hạ xuống vương đạo phía dưới, nhưng chiến lực lại hơn xa với hắn, hai loại cường đại pháp môn gia trì, giao thế thi triển, khiến cho hắn càng chiến càng hăng, cuối cùng lại chiếm được phòng, mơ hồ đem vương đạo áp chế. Chân Long Quyền, Côn Bằng Thiên Vũ Hóa Thần Đỉnh, Long Vũ Cửu Thiên, Âm Dương Trung Tế Thuật, Chân Long Ngự Thập Giới, Vô Ngần Thương Minh, rất nhiều đại thần thông tế xuất, vương đạo lâm vào trong cơn cảnh, hắn không cam lòng chịu thua, liều mạng chém giết, nhưng vẫn như cũ không địch lại, thua trận. Lần này giao thủ, hai người chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Thiên Tiên, quá kinh khủng. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, vương đạo chật vật bay ngược mà ra, rơi vào chiến đài bên dưới, người bị thương nặng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao cao tại thượng Thiên Tiên, con ngươi thích chặt, chỗ sâu, lướt qua một vòng kiếm kỵ, thậm chí, trong lòng của hắn còn kèm theo một tia sợ hãi. Bất quá, loại tâm tình này cũng chỉ là chớp mắt là qua, trong khoảnh khắc liền bị ngoan lệ thay thế. Hắn không muốn chịu thua. Hôm nay, nếu không chém giết kẻ này, khó khăn tiết trong lòng của hắn chi nộ. Hôm nay, cho dù là ngọc thạch câu phần, ta đều muốn đem ngươi tru sát, bằng không, thế không bỏ qua. Vương đạo điên cuồng quát tầm lên, giống như điên cuồng. Đã ngươi muốn chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Thiên Tiên âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, không vui không buồn, giống như là tại tự thuật một kiện cùng mình không quan hệ chuyện. Giết. Đương nhiên, Vương đạo ngửa mặt lên trời thét dài, lần nữa thi triển lấy mệnh đổi tu vi chi pháp, cái kia vốn là tái nhật tóc dài, từng cây dựng lên, tựa như từng trôi cương trầm, hàn quang rặng rỡ, phong mang cái người, khí tức tăng gọn. Trong chốc lát, liền bước vào đạo vương liệt kê. Khí tức của hắn càng hùng hậu, cuồn cuộn mênh mông, giống như giang hà, lao nhanh không ngừng, khí thế quá lớn, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thật giống như một tôn cái thế hung ma hàng lâm tại thế ở giữa, chấn nhiếp tứ phương. Hắn chỉ cấp chính mình lưu lại nửa năm tuổi thọ, còn lại toàn bộ cháy hết, cưỡng ép để thăng đến đạo vương chi cảnh, khí tức của hắn so với lúc trước tới, đâu chỉ tăng thêm mấy lần. Thiên Tiên cũng là hơi cao mày, cảm thấy khó giải quyết, bất quá hắn vẫn như cũ không sợ, tay áo chấn động, bên ngoài thân phóng ra vô lượng tiên quang, thái cổ phù văn phun trào, bao phủ bản thân, một cỗ hết sức thần uy lan tràn ra, nghiền ép bát phương. Khí thế của hắn đồng dạng liên tục tăng lên, liên tiếp tất cao, trong nháy mắt bước vào đạo vương nhị trọng. Cái này sao có thể? Vương đạo sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy rung động. Thiên Tiên đột nhiên tấn cấp, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cái này là vương đạo vô tri, tăng cao thực lực bí pháp, thiên tộc cũng có, lại số lượng đông đảo, hiệu quả tốt hơn, cũng không có quá lớn tác dụng phụ, không giống hắn đồng dạng thiêu đốt tuổi thọ, chỉ cần nghỉ ngơi nửa canh giờ là đủ, đây chính là nội tình. Trong nháy mắt, hai người lần nữa đối bính cùng một chỗ. Ngay tại ánh mắt mọi người đều trên người bọn hắn, giao chỉ cổ địa cái vị kia thanh y đi tiên tử động, nàng duỗi ra một cái tinh tế bàn tay trắng nõn, hướng về thiên tử chỗ xa liên nén mà đi, nhìn như yếu đuối không xương, nhẹ nhàng một trường rơi xuống, lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Âm ầm phong vân chuyển động, hư không đổ sụp, một cái bóng ánh trong suốt thủ ấn ngưng kết hình thành, nội hàm phù văn, lấp lóe thần quang, tựa như thần minh chi thủ đồng dạng, quét ngang xuống, có chấn áp vạn vật chi chi tư, ẩn chứa một cỗ bàng bạc vĩ đại khí tức, trực kích thiên tử tỏa giá. Khanh bốn nên tiên, làm gì rơi phàm trần, đáng thương đáng tiếc. Xa liễn bên trong, hư lạnh một tiếng chuyển đến. Chương 47, cách liễn xa ra tay, thanh đồng bút, cùng loạn thần dương có liên quan. Một, chương 47, cách liễn xa ra tay, thanh đồng bút, cùng loạn thần dương có liên quan. Một, khanh bốn nên tiên, làm gì rơi phàm trần, đáng thương đáng tiếc. Âm thanh bình thản, nghe cũng không phải gì đó khó lác, nhưng lại tràn ngập một loại không nói ra được ý vị, để cho người ta sinh không nổi bất kỳ phản bác nào chi niệm, dường như đó chính là trí cao vô thượng tiên uy. Ngươi dám? Đang tại cùng vương đạo tử đấu thiên tiên giận tí mặt. Ở trước mặt của hắn, đối thiên tử ra tay, quả thật cuồng vọng. Thiên Tiên toàn thân phát sáng, phù văn bộc phát, chân long gào thét, côn bằng tê minh, cả người hóa thành kinh hồng, mang theo ngập trời thần uy, trực tiếp đẩy lui vương đạo, liền khi hắn muốn thi triển côn bằng cực tốc chạy tới xa liền lúc. Đột nhiên, che khuất bầu trời phong ấn kết giới vô căn cứ hiện lên, phong tỏa hắn tất cả thoát đi con đường, kết giới bên trên có phong ấn phủ văn phun trào, tản ra một cô mãnh liệt gò bó lực. Nguyên lai là vương đạo, tại đối kháng với thiên tiên một kích máy mắt, hắn liền lấy ra một cái phong ấn thánh tinh, chấn vỡ sau, có thể ngắn ngủi phong tỏa không gian. Vương đạo khỏe miệng giơ lên một vẻ giữ tận nụ cười, phối hợp lúc này tóc hai bù xù bộ dáng, phá lệ dọa người, nhất là cặp kia đen như mực con mắt, hiện ra nồng đậm sắc cơ, làm cho người dùng mình, tựa như ác quỷ buông xuống. Chung quanh quan chiến các tộc thiên kiêu, cũng là chú ý tới nơi đó tình huống. Giao chỉ tiên tử đột nhiên ra tay tập kích thiên tộc thiếu tổ liên xa, đây không thể nghi ngờ là loại khiêu khích a. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá trong chớp mắt thôi, cái kia thần minh chi thủ đã tới thiên tử tọa giá trên không, uy áp kinh khủng từ bốn phương tám hướng tụ đến, muốn đem hắn triệt để ma diệt. Trong xe kéo, thiên tử mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn nô ra một cánh tay, làm cao một cái cầm tư thái, chỉ một thoáng, cả mảnh trời khung đều rất giống trong lòng bàn tay của hắn. Hắn phất ống tay áo một cái, lôi đỉnh phù văn phun trào, thi triển ra thần thông, giới thần. Xoẹt. Bên trên bầu trời, từng đạo sấm sét xen lẫn, nguyên bản bầu trời trong xanh, chợt mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, từng cái lôi xả tàn phá bừa bãi, ở trong đó xuyên thẳng qua, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, phóng xuất ra vô tận lôi quang, từng sợi kinh khủng khí tức hủy diệt đang nổi lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra mà ra, xé rách cả côn. Tại những cái kia lôi xả ở giữa, một đạo huy hoàng kiếp quang đột nhiên bắn ra mà ra, thoáng như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đâm thủng bầu trời, xuyên thủng hết thảy trở ngại, trực tiếp bổ về phía thần minh chi thủ. Bành, kịch liệt tiếng nổ vang bên trong, thần minh chi thủ từng khúc vỡ nát. Thấy vậy một màn, thiên tiên sắc mặt lập tức trầm xuống, lần này vạn thanh thần chưa tới, đang lúc bế quan xung kích đạo vương cảnh giới, không nên phân tâm, cho nên lần này chỉ có hắn hộ vệ thiên tử, chưa từng nghĩ vậy mà gặp phải bực này biến cố. Đến nỗi vì cái gì liễn xa sau thái cổ di tộc vô số cường giả không có ra tay, đó là bởi vì sớm đã bọn hắn nhận được mệnh lệnh, bọn hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó những cái kia tự chém tu vi lão quái vật liền có thể, những thứ khác không cần phải để ý đến. Lại đến, vương đạo hét lớn một tiếng, hắn lại lần nữa ra tay, khí thế so với mới vừa rồi còn muốn càng hung hiểm hơn mấy phần, thân thương phát sáng, phóng ánh trong suốt, vô số phù văn diễn sinh, một phương thương được hiển hóa, đem thiên tiên kéo vào trong đó, nơi này giống như một phương mênh mông thế giới, thương vực bên trong vô số tàn phế thương sừng sững, mỗi một chôi tàn phế thương đều tản mát ra sâm nghiêm túc sát khí tức. Sâu kiến, thiên tiên cười lạnh nói câu, một cơn lửa giận từ trong lòng sinh sôi mà ra, hắn muốn đem vương đạo chém giết, lần này sẽ lại không để cho hắn đào thoát rơi mất. Ầm ầm, hắn bước ra một bước, toàn bộ thương vực đều đang lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan tới. Thiên tiên trong lòng bàn tay thần bí đường vân tiến hành lấp lóe, tựa như là giữa thiên địa huyền ảo nhất hoa văn, diễn dịch ra một loại nào đó khó mà phỏng đoán thần vận, mơ hồ trong đó giống như có một tí hỗn độn tại thanh nén, lại có một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt đang nổi lên. Một trường vô ra, cái kia thủ ấn giống như từ hỗn độn biến thành, mang theo một cỗ khí tức bất hủ. Đây là quá cổ tiên thể thần thông, bất hủ ấn. Ngay tại hai người chém giết thời điểm, thương vực ngoại thấy mình đánh ra sát chiêu bị chôn vùi, thanh y tiên tử đại mi nhíu lên, con mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, đôi mắt đẹp sâu sắc, phá cấm phủ văn lấp lóe, lại như cũng không cách nào thấy rõ xa liễn bên trong cảnh tượng, chỉ thấy từng tầng mông lung sương mù bao phủ, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Thiên tộc thiếu tổ, còn không nguyện ý ra gặp một lần sao? Nàng khẽ nói một tiếng, nhìn xa liễn, cách châu xương thú màn vào bên trong la hét. Chu vi xem các tộc thiên kiêu nhao nhao ngừng thở, dạng này tranh phong, bọn hắn ngay cả ngắt lời chỗ trống cũng không có, chỉ có thể chậm đợi sự tình phát triển. Ngươi lúc trước độc thủ, chính là vì kích ta ra ngoài sao? Liễn xa bên trong, truyền ra một đạo cực kỳ thanh âm đạm mạc, cái kia một lời một câu, liền như là thiên đạo phản âm, cho người ta một loại không hiểu trang trọng cảm giác, để cho người ta không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Người nghe đều là lộ ra một bộ lắng nghe lời dạy dỗ biểu lộ, tâm linh đều chịu đến tẩy lễ, một hồi sảng khoái, cũng không lâu lắm, liền tỉnh ngộ lại, rất là khiếp sợ nhìn về phía xa liễn, thầm nghĩ, vị này thiên tộc thiếu tổ, vậy mà nắm giữ thủ đoạn như vậy, vẹn vẹn mỗi tiếng nói cử động, liền có thể ảnh hưởng người khác tâm thần. Không người biết được, đây là siêu thoát đạo quả năng lực, một chữ một lời, đều cùng đại đạo cộng hưởng, ẩn chứa thiên địa chí lý, nếu như tu luyện đủ mạnh mẽ, một lời, thậm chí có thể ngắn ngủi ngưng kết thiên địa, vạn pháp không rơi. Lúc trước thất lễ, chỉ là có chút không kịp chờ đợi muốn lĩnh giáo thiếu tổ cao chiêu, hy vọng thiếu tổ chớ trách, hơn nữa, thiên huynh chẳng lẽ không nghĩ mưu đoạt khí vận chi long sao? Thanh y dị tiên tử khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, nàng biết rõ, thiên tử nhất định sẽ không ngồi nhìn nàng chiếm ba đầu khí vận chi long, coi như hắn không xuất thủ, cũng sẽ để cho thiên tiên ra tay, đã như vậy, đơn giản sớm ra tay, trực tiếp bức bách thiên tử chủ động nhiệt thân, hơn nữa, liên quan tới thiên tử nghe đồn, nàng cũng là hơi có nghe thấy, người mang thái sơ thần vương thể, tức đoạt diệp gia tiểu tiên nhân tiên cốt, thập cấm thể, nàng cảm thấy rất hứng thú, nghĩ thử một lần trong loại trong truyền thuyết này thể chất, rốt cuộc có thần thông như thế nào dị tượng, mạnh mẽ đến đâu. Hừ. Trong xe kéo, truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh, theo sát lấy, kinh khủng kim sắc khí huyết từ liễn xa bên trong bao phủ mà ra, tựa như lang yên cuộn cuộn, tràn ngập một cỗ bá đạo tuyệt luân sức mạnh, dường như có thể nát bấy sơn hà, thiêu tận cửu thiên. Ầm ầm. Một tôn tử khí huyết biến thành pháp tướng lộ ra tại hư không, không nhìn thấy khuôn mặt, rất là mơ hồ, hắn cao tới trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ vô địch chi thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như có thể trấn áp chư thiên tinh thần. Pháp thiên tượng địa, một môn tại trong đông đảo cổ tộc đại giáo lưu truyền rộng rãi của pháp, tại chỗ thiên kiêu đều có nghe, nhưng đại đa số người đều chưa từng tận mắt nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy pháp thiên tượng địa thật hình, đều là nhịn không được sợ hãi thán phục. Phương pháp này thế nhưng là nổi danh rất khó tu luyện, tuy nói trong tộc bọn họ đều có pháp này phương thức tu luyện, nhưng có thể chân chính tu thành, lác đác không có mấy. Truyền thuyết phương pháp này chính là từ tiên khai sáng, đương nhiên, cụ thể là hay không là thật, không biết được. Cũng có thuyết pháp, đây là khai sáng chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện người khai sáng, tại đại thánh cảnh trong cái này một cảnh giới này chỗ đi qua sai lộ, chủ yếu là phương pháp này cùng đại thánh cảnh muốn ngưng tụ pháp tướng có liên quan. Pháp thiên tượng địa là tu sĩ đối với thiên địa, đại đạo, quy tắc nhận thức, không có cố định hình thái, tùy tâm mà ham muốn, không câu nệ tại hình dạng. Nhìn thực lực của ngươi, có thể hay không ép ta đi ra? Trong xe kéo, thiên tử âm thanh chậm rãi lan truyền ra. Nói xong, pháp thiên tượng địa động, đưa tay hướng về phía trước đột nhiên vồ bắt mà ra, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay có vàng óng ánh hoa văn đang lóe lên, từng đạo thần bí hoa văn, tựa như khe danh phát họa ra từng viên kỳ lạ đạo ngân, một cỗ bàng bạc vĩ đại ý chí tại bắn ra, dường như có thể dung chuyển chư thiên tinh vũ. Một trường, phản phất có một tòa thế giới đập xuống, cái kia uy thế, đơn giản không cách nào hình dung. Giang giác. Chương 47, cách liễn xa ra tay, thanh đồng bút, cùng loạn thần dương có liên quan. 2. Chương 47, cách liễn xa ra tay, thanh đồng bút, cùng loạn thần dương có liên quan. 2. Cái kia một chảo, giống như là trời sập xuống, hư không đều bị vỡ nát, sinh ra uy áp đáng sợ, dường như bất luận cái gì ngăn tại trước người tồn tại, trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành bánh thịt. Thấy vậy một màn, Thanh Y tiên tử cũng không lùi bước, Thanh Y ống tay áo vũ động cửu tiên, tay phải nô ra, tại trên nửa đường, bạch quang thoáng hiện, xuất hiện một chi ước chừng hơn một xích thanh đồng bút, cái kia trên ngoài bút, thình lình hiện ra từng đạo phù văn thần bí, những phù văn này đan vào một chỗ, tản mát ra đậm đà đạo vận. Tại bút lông mũi nhọn, dường như có một tia khí xám lượn lờ. Thanh đồng bút huy sái, hư không ở giữa, có thần bí đạo vận chảy xuôi. Một cái giật này, dường như đem trọn phiến thiên địa mở ra. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau. Phanh. Trong chốc lát, hư không triệt để nổ tung, vô tận gợn sóng lấy liễn xa làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, nhấc lên từng trận phong bạo, đem phụ cận hư không bắt nát bấy, hóa thành hư vô. Từng đạo đen như mực vòng xoáy hiện ra, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, Cửu Long chiến đài phụ cận các thiên kiêu đạp không mà đi, rời xa nơi này, miễn cho thai bay vào gió. Loại này cấp bậc va chạm, cho dù là dư ba cả quét, đều vô cùng đáng sợ. T. Thật là đáng sợ công phạt, nếu là ta ở vào trong đó, chỉ sợ sẽ chết rất thảm, ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Đây chính là quái vật ở giữa giao phong như thế, bất kể là ai thắng được, chung quanh tất nhiên sẽ gặp được sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Giao chỉ tiên tử trong tay thanh đồng bút là vật gì? Thật mạnh, dường như có thể cắt đứt âm dương, chia cắt thiên địa càn khôn. Rất nhiều thiên tiêu nghị luận ầm ĩ, không khỏi kinh hãi trong lòng. Loại tầng thứ này giao phong, đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn có thể ứng phó phạm chủ, hơi không cẩn thận, khả năng liền có rơi xuống nguy hiểm. Nhất kích sau đó, hai người cũng không dừng tay, lần nữa ra chiêu. Pháp thiên tượng địa, một chiêu một thức, lúc mở lúc đóng, tất cả mang theo một cô mênh mông thiên uy. Trường như thương thiên, chụp ra lúc như một tòa thiên khung sụp đổ. Quyền như liệt nhật rơi xuống cựu trọng thiên, cực điểm rực rỡ, năm đấm chỗ đến, ngàn dặm không gian từng khúc chôn bụi, phát ra trầm muộn lôi minh. Pháp thiên tượng địa bên trong ẩn chứa khí huyết chi lực, càng là cường đại đến làm cho người liễu lơi trình độ, từng sợi khí huyết dâng trào, phóng lên trời, bao phủ toàn bộ thương khung, vạn dặm chi thiên, tất cả hóa thành vàng óng ánh cảnh tượng, một mảnh lộng lẫy. Mà giao chỉ cái vị kia thanh ý dị tiên tử cũng là không tầm thường, trong tay thanh đồng bút vũ động như mưa, mỗi một nét bút rơi đều có đại đạo thanh âm vang vọng bát hoang, kèm theo hỗn độn khí lưu, thần hồng phóng lên trời, phù văn phóng ra huyền diệu thần hoa. Tại nàng ngoài thân, mơ hồ có thể nghe được hồng trung đại lư âm thanh đang vang vọng, đó là một loại kỳ lạ đạo âm, đang giảng giải một loại nào đó đạo nghĩa, trình bày chân lý áo nghĩa. Trung quanh không gian phát tắc, cũng bởi vì cái này đạo âm trở nên hỗn loạn, biến hỗn loạn. Đây là hỗn loạn chi lực. Nơi xa, có một cái cổ đại quái thai con ngươi kịch liệt co bảo, cả kinh tiêu lên, người này người mặc cẩm bào, thân thể phong dài, hai con ngươi sắc bén, để lộ ra tí tí cơ trí thần thái, bây giờ khắp khuôn mặt là sợ hãi. Cổ huynh, ngươi vì cái gì bộ dáng này? Thấy hắn một bộ phàm nhân gặp quỷ bộ dáng, bên cạnh một cái nam tử tuấn mỹ nhịn không được dò hỏi. Hai người xem như cùng thế hệ, cũng là từ táng phàm thời đại bảo quản lại cổ đại quái thai, tại tiểu thiên giới nội lịch luyện cũng là có nhiều hợp tác, giữa lẫn nhau cũng coi như tương đối quen thuộc. Bình thường hắn đều là một bộ vân đạm phong khinh, cười nhìn hồng trần tư thái, lúc nào lộ ra như thế kinh ngạc biểu lộ, để cho trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một vòng hiếu kỳ. Các tộc thiên tiêu cũng đều nhao nhao nhìn qua, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Có thể để cho một vị cổ đại quái thai lộ ra bộ dáng này, nhất định là xảy ra chuyện không tầm thường. Loạn thần dương. Cẩm bào nam tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra ba chữ. Cái gì? Loạn thần dương. Cẩm bào nam tử tiếng nói vừa ra, lập tức liền đưa tới không thiếu kinh hô, thậm chí là tiếng hít hơi. Ở trong sân, có một đám người, lại là không rõ ràng cho lắm. Loạn thần dương. Đó là vật gì? Có đương đại thiên kiêu nhíu mày nói. Ngay vậy, có một chút đến từ thế lực lớn thiếu niên trí tôn nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn, liền như là tại nhìn giống như kẻ ngu. Bên khóe miệng càng là lộ ra vẻ trầm trọng. Có người lạnh rên một tiếng, không chút khách khí rêu cợt nói, ngươi là từ cái nào góc thú mọi ngóc ngách sắp bên trong chui ra ngoài, thậm chí ngay cả loạn thần dương cũng không biết. Người tên kia đương đại thiên kiêu sắc mặt lập tức cứng đờ, vốn định phản bác, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Dù sao, hắn chỉ là một cái bình thường thiên kiêu, thế lực phía sau cũng bất quá là một cái cổ chi đại giáo cấp bậc đạo thống, khi tiến vào tiểu thiên giới trong thế lực, thuộc về hạt chót, tại trong tiểu thiên giới, hoàn toàn là không nổi quá sóng lớn hoa. Ở đây, thật đúng là một câu nói cũng không dám tùy tiện nói. Có ít người là không chọc nổi. Hồn cổ 12 thú, loạn thần dương, nắm giữ vô pháp vô thiên loạn thần thuật loạn thiên địa, loạn âm dương, loạn thời gian, loạn trật tự, loạn đạo lý, trong một ý niệm đổi vũ trụ, hủy diệt thế gian sinh mệnh. Chi kia thanh đồng ngòi bút bên trên, ẩn chứa loạn thần dương pháp. Cẩm bào nam tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Loạn thần dương, loạn thần thuật. Đây là cùng tổ kinh nổi danh đáng sợ hung thú, chính là truyền thuyết cổ xưa bên trong đứng đầu nhất dị chủng hung thú một trong, có loạn thiên động địa vĩ lực." Trong lúc hắn nhóm thẳng thắn nói lúc, đột nhiên, chiến đấu đình chỉ thấy tiên tử pháp thiên tượng địa tiêu thất. Thanh y tiền tử thân hình lùi lại trăm mét, trung quanh mông lung tiên vụ, cũng đi theo tiêu tàn bộ phận. Cả mái tóc đen, phiêu giật vừa bay. Thân ảnh của nàng, ở dưới con mắt mọi người, dần dần rõ ràng. vẫn là một bộ thanh y liễu, ngọc thể thướt tha, vòng eo tinh tế mềm mại, nhất cử nhất động mang theo tuyệt cao ý vị, một bước lay động rát, tựa như gió xuân hiu hiu, trên mặt được sa mỏng, che đậy tuyệt sắc tiểu nhan, một đôi như nước của mùa thu con mắt, lưu chuyển kỳ dị linh vận, để cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Có người nhìn thấy hắn tung bay tay áo, nhiễm lên điểm điểm máu tươi. Đó là thanh y dị tiên tử huyết. Thanh y dị tiên tử bị thương. Hơn nữa, vẫn là tại giao thủ không đến thời gian một nén nhang bên trong, liền bị thương. Có ít người không thấy, liền có người giảng giải cho bọn hắn nghe. Một phen sau khi giải thích, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại thiên tử trên xe kéo, có một loại vô hình áp bách từ trên mà rơi, bao phủ tại mỗi người tâm hồn. Thì ra, ngay tại trước đây không lâu, thanh y tiên tử bút bắn ra vô số thanh sắc bút mang, mỗi một bút cũng giống như một thanh sắc bén thần binh, xé rách hư không, xuyên thủng hết thảy. Mỗi một bút lạc phía dưới, toàn bộ thiên địa dường như muốn bị chém thành hai khúc, cực kỳ kinh khủng. Pháp thiên tượng địa ngăn không được, trong phút chốc bị xé đứt. Theo sát lấy, cái kia đẩy trời bút mang chạy thẳng tới liễn xa mà đi. Thế nhưng là còn chưa tới gần, một tay nắm hoành không chụp ra, đem những thứ này lăng lệ bút mang hết thảy đánh bạo. Hơn nữa, trưởng ấn không giảm, hướng thẳng đến thanh y tiên tử mà đi. Cứ việc có chỗ phòng ngự, nhưng vẫn như cũng bị chấn thương. Thời đại này cuối cùng có cái có ý tứ người, vốn là chỉ là dự định chơi đùa mà thôi, bây giờ ngược lại là đáng giá nghiêm túc mấy phần. Liễn xa bên trong truyền ra một hồi hơi có vẻ lười biếng giọng nói, sau đó liễn xa bắt đầu phát sáng, ung ung rung động, vàng nóng ánh phủ văn bộ phát ra vờn quanh bát phương, giống như là một vòng cực lớn diệu nhật, quang huy bắn ra bốn phía, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Thiên tử xuất thế sẽ lấy cỡ nào tư thái ra tay. Chương 48, cường thế quét ngang, đạo tiên bảo ấn, tiên tử trích trận. Một, chương 48, cường thế quét ngang, đạo tiên bảo ấn, tiên tử trích trận. Một, ầm ầm, giờ khắc này trên xe kéo có ánh sáng vô lượng bộc phát, hỗn độn khí mãnh liệt, kim hà bốc hơi, một cỗ khí tức bàng bạc giống như thủy triều lan tràn, nghiền nát bát phương hư không, sáng chói cựu sắc phủ văn rủ xuống, hóa thành đạo liên, lại diễn sinh ra đủ loại thủy khí, hào quang tràn ngập khắp nơi. Một sát na, toàn bộ thiên địa cũng vì đó sáng lên, giống như đưa thân vào trong một mảnh thần thổ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Liễn xa bên trong có mênh mông khí thế bắn ra, châu cốt thú màn chấn động, đung đưa không ngừng, xốc lên khe hở, thiên tử từ trong đi ra, như thiên đế xuất hành, long hành hổ bộ, mái đầu bạc trắng đón gió của vũ, huyền ý theo gió vang vọng. Tiên khí mở mịt lượn lờ, anh tư bộc phát, phảng phất một tôn quân vương, quan sát thương vũ 9000 giới, làm lòng người gãy. Thiên tử ra liễn, thiên hạ đều im lặng. Rất nhiều người đều ngừng thở, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chớp mắt. Tại chỗ rất nhiều thiếu niên chí tôn, thuần huyết sinh linh, thậm chí cổ đại quái thai đều cảm giác được một cỗ khó tả cảm giác hít thở không thông, tại thiên tử trước mặt, tựa hồ bọn hắn đều thấp một đoạn, bị triệt để chôn cất, không thể đuổi kịp. Loại ảo giác này, rất hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là sinh ra. Đây là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động, coi như mạnh như cổ đại quái thai cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không khỏi cúi đầu, liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong đôi mắt nghiêm trọng, phảng phất như gặp phải thở bình sinh lớn nhất địch thủ. Bất quá, sự thật cũng chính là như thế, trong thiên hạ có thể cùng thiên tử sánh vai nhân vật, có lẽ không có a. Giờ khắc này, thiên địa đều yên tĩnh lại, ngay cả phong thanh đều ngừng tuổi. Chỉ có thiên tử từng bước một đặt tới, quanh thân năm đầu khí vận đại long quay quanh, ngẩng đầu gào thét, dương nhanh múa đuốt, long ngâm chấn động cửu tiêu, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Một trận chiến định càn khôn. Thiên tử nói chuyện, tiếng như kinh lôi, quanh quẩn tứ phương, ở trên vòm trời băng rọi. Nói xong, bàn chân giẫm đạp mặt đất, tung người nhảy lên, bát phương chấn động, vạn dặm đám mây bị rào loạn, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, như cơn lốc bao phủ mà ra. Thân hình của hắn buông xuống tại trên bầu trời, thân thể nguy nga, đứng ở hư không, bệ nghệ bát phương. Cũng tốt, đến giải quyết khí vận thuộc về a. Thanh y dị tiên tử cười nhạt, đôi mắt đẹp lấp lóe, tóc dài dương nhẹ, thanh y lìa phiêu miểu, mặc dù lây dính một chút bụi trần, thế nhưng phần phong thái vẫn như cũ tuyệt thế. Thân hình của nàng cũng lập tức phóng lên trời. Giữa hai bên, không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp liền giao thủ. Xoẹt. Thanh y dị tiên tử ra tay, thanh đồng bút tại trong tay ngọc huy sái, phá toái hư không, mỗi một đạo bút họa đều ẩn chứa một tia hỗn loạn chi ý, hóa thành từng chuôi kiếm khí màu xám, quấn quanh lấy kỳ dị phù văn, hướng thiên tử đánh tới. Mỗi một kích đều mang cực kỳ quỷ bí pháp tắc sức mạnh, nhiễu loạn âm dương, điên đảo càn khôn. Thấy vậy, thiên tử không nói, đưa tay phải ra, hướng về hư không trọng trọng bút tới, một bàn tay lớn vàng nóng lớn trên không nhiệt lên, che lại thương cung, hướng về đầy trời kiếm khí màu xám chấn áp tới. Oanh! Thủ lớn cùng kiếm khí va chạm, lập tức liền bộc phát ra vô tận hỏa tinh, đem toàn bộ hư không xé rách, sụp đổ. Thanh y dị tiên tử mắt thấy, đại mi cao lại, tay ngọc một lần, thanh đồng bút tiêu thất, theo tiên quang lóe lên, thay vào đó chính là một chi sáo ngọc, để ngang quẹt miệng, thổi mà ra. Tiếng địch vang lên, yếu ớt vang lên, tựa như xuyên qua vô số kỷ nguyên truyền lại mà đến. Ngàn vạn nóng ánh tiên ba tử hư không nở rộ, cánh hoa bay múa, từng cây, nhiều đám, mỗi một mai cánh hoa đều mang đặc biệt đạo vận, giống như từng ngụm tiên kiếm, phô thiên cái địa hướng về thiên tử rào sát mà đến. Đây vốn là một bức đẹp đẽ hình ảnh, nhưng lại tràn ngập khí tức tử vong, bóng ánh cánh hoa những nơi đi qua, hư không chôn bụi, bị xoắn nát, cuồn cuộn hỗn độn khí tràn ra. Thấy vậy một màn, các tộc thiên tiêu sắc mặt trầm xuống, không còn dám chần chờ, nhao nhao lui lại, rời xa nơi đây. Cảnh tượng bực này quá kinh khủng, nếu là tới gần, sẽ phải gánh chịu bạ lây. Thấy vậy một màn, thiên tử không nhanh không chậm, ngược lại lộ ra một tia hân thường, đây là ngươi đạo, có mấy phần hương vị, đáng tiếc kém một bậc. Tiếng nói vừa ra, cánh hoa đã là đánh giết đến trước mặt. Nhưng tại hạ một giây, cái kia đầy trời cánh hoa giống như băng tuyết gặp gỡ liệt nhật, từng khúc chôn bụi, trừ khử vô tung, căn bản không thể tiếp thần thiên tử một chút. Có chút không biết thần mộ trận chiến thiên tiêu đều là cả kinh, kết quả như vậy, đơn giản vượt qua đoán trước. Miễn dịch thần thông, đây là năng lực gì? Đơn giản ly đại phổ. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì thanh ý ly tiên tử cũng không ngừng thế công. Chỉ nghe cái kia sáo ngọc âm thanh trận trở nên âm vang kịch liệt, có nhịp tấu vang lên, giống như một khúc bi ca, có từng vị tuyệt đại giai nhân vẫn lạc tàn lụi, hóa thành xương khô. Khúc này tên là Hồng Nhan Thương. Hồng Nhan tóc trắng, ngàn vạn xương khô, ai tại xương anh hùng. Cái này một khúc, phát họa ra một bức thê lương bức tranh. Phản phất nếu có một ngày, nàng cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Yếu ớt tiếng địch hóa thành âm phủ, đầy trời mà rơi, mỗi một mai âm phủ đều ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi lực, như mưa rơi hướng về thiên tử đập tới. Thiên tử mặt không biểu tình, lạnh nhạt mà đối đãi. Chỉ thấy hắn lấy tay ở giữa, năm ngón tay bóp quyền ấn, lăng không đập tới. Tuy nói có miễn dịch đạo hoàn tại, hắn không sợ tổn thương, nhưng cũng không thể một mực để cho nàng đánh xuống. Phanh! Một quyền đánh ra, quyền kình như thiên uy, bao phủ mà ra, đem vô tận âm phủ nát bấy, quyền cương những nơi đi qua, đoạn giảm hư không đều chịu tải không được, và mèo đổ sụp. Thiên tử quyền ấn thế như trẻ tre, một đường đập tới. Phanh! Thanh y dị tiên tử cánh tay ngọc chấn động, một ngụm pháp tắc bảo bình chống rông xuất hiện, ngăn tại trước người. Bảo bình ong ong rung động, phun ra ra vô biên hỗn độn khí, giống như là biển gầm đổ xuống mà ra, muốn ngăn cản thiên tử bá đạo vô song quyền ấn, lại tại trong quyền khắc đã bị đánh kịch liệt lay động, bình một tiếng phá toái. Hiu! Tại bảo bình bể tan cảnh trong nháy mắt, thanh y dị tiên tử hướng phía sau rút lui một bước, tránh thoát khỏi quyền ấn, vượt qua trăm trượng, hung hăng đạp xuống trên một ngọn núi. Ngọn núi này đứng thẳng trong hư không, có mấy trăm trượng cao, dốc đứng vô cùng, như lao gọn, nhưng ở giờ khắc này lại ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh đá. Hiu, một đạo thanh quang từ trong mảnh đá phá không mà ra. Thanh y dị tiên tử lần nữa bay trở về đến trên bầu trời, lúc này, trong tay nàng đã là không có vật gì. Trên mặt của nàng toát ra vẻ ngưng trọng, vừa rồi một quyền kia, nàng vậy mà cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm, nếu không phải kịp thời thôi động chính mình bảo toàn cánh mạng một kiện hộ thể pháp khí, chỉ sợ đã phá thể. Thiên tộc thiếu tổ, quả nhiên không thể khinh thường. Thanh y dị tiên tử trong lòng thầm nghĩ đạo. Nhưng rất nhanh, trong mắt nàng bắn ra cứng cỏi, một cỗ ngập trời chiến ý bay lên, nhưng ta cũng sẽ không yếu hơn ngươi. Nói đi, nàng ngọc thủ niết ấn. Âm ầm thiên khung đột nhiên bắt đầu chấn động, chỉ thấy vô lượng thần quang rủ xuống cửu tiêu, vàng nóng ánh phủ văn dày đặc hư không, du đầu bát phương, mỗi một mai đều giống như đại đạo hoa văn, tản mát lấy huyền diệu khó lường ba động. Ở đó thần quang trung ương, một cái bảo bình chậm rãi hiển hóa, nó tròn trịa không tì vết, phóng ánh rực rỡ, phía trên khắc rõ đủ loại phức tạp phù văn, càng có đạo văn lưu truyền, tựa hồ có thể chấn áp một phương thời không. Đạo tiên bảo ấn. Thanh y dị tiên tử hét vang, chiếc kia đạo tiên bảo bình bỗng nhiên treo ở trên đỉnh đầu, tản mát ra mênh mông uy nghiêm. Đạo âm từng trận, thần thánh vô cùng, để cho rất nhiều người quan chiến, tâm linh cũng vì đó run rẩy. Lúc này, giữa cả thiên địa có đại đạo luân âm quân quẩn, có chư thánh đọc chân kinh, có thần linh cầu nguyện. Một vài bức cổ lão bức họa lộ ra, mỗi một bức đều là cấn vào bộ não người bên trong, làm cho người say mê, không nhịn được muốn ca tụng cùng bái, quỳ bái. Thường tôn vĩ nạn thần thánh hư ảnh tại hư không hiện lên. Chương 48, cường thế quét ngang, đạo tiên bảo ấn, tiên tử trích trận. 2, chương 48, cường thế quét ngang, đạo tiên bảo ấn, tiên tử trích trận. 2, có ba bài sáu tay cổ Phật Đà, cầm hoa nở nụ cười, từ bi phổ độ, có gánh vác cự đỉnh đạo nhân, thôn phệ vạn linh, rèn đúc vĩnh hằng chi đỉnh. Còn có cầm trong tay trường thương, chân đạp đài sen, tay cầm lôi mâu, tắm rửa tiên lôi, đánh xuống vạn ma tuyệt đại lôi chủ. Những này là nàng từng tìm hiểu tới pháp môn cùng truyền thừa, nàng đi lộ là dung luyện vạn đạo lộ, hội tụ văn pháp, hóa thành cuối cùng chi đạo, dung nhập bản thân. Tại đạo tiên bảo bình xuất hiện một sát na, liền bắt đầu diễn dịch đạo vận phép tắc, gây nên vô biên của mình, phản phất có chư thiên thần Phật đang ngâm sướng, tại tán thưởng đạo hạnh của nàng thâm hậu. Dạng này dị tượng đủ để khiến bất luận cái gì cường giả hãi nhiên. Các tộc thiên kiêu đều là thần sắc ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy, con đường này, cổ kim tương lai, đi qua sinh linh không thiếu, lại không thể lưu lại dấu chân. Vị này giao chỉ cổ điệu thanh ý liễu tiên tử, có lớn giá vọng, có đại phách lực, càng có lớn cơ duyên a. Trong lúc bất chi bất giác, thanh ý liễu tiên tử thân ảnh trở nên càng thêm phiêu miểu, có một tia thần bí tiên vận tràn ngập, phản phất sau một khắc liền muốn vũ hóa thành tiên, thoát ly thế tục. Thiên tử thần sắc đạm nhiên, đối với thanh ý liễu tiên tử biến hóa, giống như không nghe thấy, bình tĩnh như trước như nước, không hề động cho, thậm chí ngay cả sử dụng nguyên thần nhìn một chút hứng thú đều không đáp lại. Đây là xích lỏa lỏa xem thường, miệt thị hết thể địch. Nhưng thanh y dị tiên tử lại không có nửa phần tức giận, chỉ có vô tận chiến ý đang nổi lên, nàng trong mắt lập lòe tinh mang. Âm ầm chỉ thấy đạo kia tiên bảo bình ấn tại hư không một trận, lập tức bộc phát ra một cỗ không cách nào hình dung thần quang, chiếu rọi tứ phương, để cho vô số sinh linh đều mắt mở không ra, một mảnh sương mù. Ngay sau đó, bảo bình ấn bên trong đột ngột phun ra một chùm tiên quang. Tiên quang như kiếm, vô cùng sắc bén. Xoẹt. Đạo này tiên quang quá sắc bén, quá cấp tốc, dù là cách nhau rất xa khoảng cách, cũng vẫn như cũ đâm xuyên hư không, xuyên thủng thương khung, thẳng tắp hướng tiên tử đánh tới. Tiên quang bên trong mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp cùng tốc sát chi ý, phảng phất muốn hủy diệt thế gian hết thảy, chu diệt bản bật. Một đòn như vậy, đổi lại những thứ khác thiếu niên tiên điều, chỉ có thể bị chém dụng nhục thân, tịch diệt nguyên thần, hoàn toàn chết đi, liền xem như những cái kia tự chém tu vi cường giả tiền bối, nếu là bất ngờ không kịp đề phòng, cũng có thể tao nộ vận rủi. Nhưng tiên tử lại sắc mặt bình tĩnh. Tại tiên quang buông xuống trong nháy mắt, hắn giơ tay, một trường đẩy ra. Lòng bàn tay của hắn, đại đạo đường vân hiện lên, hóa thành một từng mảnh phù văn sáng chói. Phù văn này tràn ngập một loại nào đó kỳ lạ quy tắc, phân tán ra tới, xây dựng thành một ngụm đạo lô. Đạo này lô vô cùng cổ lão, giống như từ tuyên cổ mà đến, thân lò trải rộng đại đạo phù văn, mơ hồ trong đó có thể nghe được vô số tiên dân tế tự âm. Cái này đạo lô phản phất có thể phần tịch vạn cổ tuyết nguyệt, ma diệt cả khôn, luyện hóa chư thiên. Ầm ầm, đạo lô phát sáng, lớn lên theo gió, trong chớp mắt bạo tăng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, giống như một ngụm thông thiên thần lô, một chút đem đạo kia tiên quang đặt vào trong lô, lô hỏa hừng hực, đốt tiên quang kịch liệt và mèo, tựa hồ muốn chôn bụi, biến mất ở trong lô. Thấy vậy một màn, Thanh Y tiên tử con ngươi chợt co rụt lại, bất quá cũng là không có kinh hoàng, một tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát, lặng. Vừa mới nói xong, cái kia trôi nổi tại trên đường chân trời đạo tiên bảo bình ấn đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống, ầm ầm, một chút đụng vào trên chiếc kia đạo lô kịch liệt chấn động, nhưng vẫn như cũ củng cố, không có bị đụng đổ. Hai đạo kinh khủng công phạt tại hư không va chạm, bộc phát ra rực rỡ chói mắt thần uy, để cho hư không từng khúc nổ tung. Một màn kia quá mức kinh khủng, toàn bộ tiểu thiên giới đều đang run rẩy, đạo tác đang sụp đổ, không gian phong bạo như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, toàn bộ hư không một mảnh hỗn độn, tựa như cảnh tượng tận thế. Cảnh tượng như vậy căn bản không nên xuất hiện tại trong tiểu thiên giới. Ngàn vạn tiểu thiên giới nội đặc hữu hung thú, yêu cầm đều đang run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Hai khí mỗi một lần va chạm đều tại hấp thu toàn bộ thiên địa tinh khí, bổ tu tự thân. Tuy nói có thể trong thời gian ngắn không có gì, nhưng một khi thời gian dây dưa quá lâu, nhất định dẫn đến thiên địa pháp tắc hỗn loạn, pháp tắc không hoàn chỉnh, đối với tiểu thiên giới mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ra. Thanh Y Dị tiên tử trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn quang, một tiếng đánh gãy quát mà ra, như là dương chi ngọc bàn tay trắng nõn lần nữa đánh ra một cái ấn quyết. Chỉ thấy, đạo kia tiên bảo trên bình phóng ra ước vạn dáng lạnh, thần quang rạng rỡ, tại chỗ miệng bình, phun ra nuốt vào tinh hoa, một tia đạo ngân hiển lộ, đạo kia tiên bảo bình ấn tại hư không xoay tròn, không ngừng quyết trương. Tại đạo tiên bảo trong bình, một cái cổ truyện chữ lớn trong lúc đó nhảy vọt mà ra, cái kia tiểu chữ, cổ lão tăng thương, tản mát ra đậm đà tuế nguyệt khí tức. Đạo một chữ này, ẩn chứa vô tận thần vận. Khi tiểu chữ bay ra lúc, trong hư không lập tức vang lên từng đợt đại đạo phản âm, có tiên hiền hô to, có tiên thần tụ kinh, có cổ thánh chúc phúc, bộc phát ra vô tận thần quang. Cái kia thần quang quá lớn liệt, che lấp trên trời dưới đất, toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng lắc lư, tựa hồ không chịu nổi cái kia trong chữ mang theo kinh khủng bí lực, sắp phá toái. Đạo chữ như một thanh vô kiên bất tồi thiên đao, quét ngang tứ hải bát hoang, phá diệt hết thảy, đánh đâu thằng đó, muốn nát bấy hết thể ngăn cản, phá diệt hết thể chướng ngại, ngày càng ngạo nghễ, thế không thể đỡ. Trong chữ này ẩn chứa một cỗ bao trùm chúng sinh phía trên, duy ngã độc tôn khí tức, tựa hồ giữa thiên địa hết thể sinh linh tại trước mặt đều sẽ bị ép bạo, hóa thành bụi trần. Thẳng tiến không lùi, vạn linh tịch diệt. Một chữ chấn bật bật. Đây là thật là khủng khiếp chữ, vẻn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra ngoài dư ba liền như thế kinh khủng. Nếu là chúng ta chính diện đối cứng, sợ là trong khoảnh khắc liền bị đánh thành xương máu. Vị này Thanh Ý Diệt Tiên tử, thật không hổ là từ giao chỉ cổ địa đi ra tuyệt thế thiên tiêu. Các tộc tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi, một mặt kiên kỵ nhìn xem viên kia chữ viết, bất kể là ai, đều có thể cảm ứng được trong đó tích chứa sức mạnh, quả thực là hủy thiên diệt địa. Vật này sợ là đã không thua tại một chút thánh hoàng binh. Vô dụng cử chỉ. Thiên tử lắc đầu, hắn một tay bóp một cái huyền ảo khó lường pháp ấn, đánh về phía đạo lô. Ông. Kèm theo cái này pháp ấn đánh ra, đạo lô đột nhiên run lên, vách lò phía trên, đại đạo phủ văn sen lẫn không ngừng, bắn ra rực rỡ thần huy, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, viên kia tiểu chữ lại trong nháy mắt hóa thành thần hồng, bay vào trong lô. Cái kia tiểu chữ tại trong đạo lô chỉ là lóe lên, liền bị triệt để dung luyện thành hư vô, nắp lò tùy theo hợp lại, không còn tồn tại. Suy, tại nắp lò tắt máy mắt, Thanh Y tiên tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái chữ kia chính là nàng đạo pháp thể hiện, ẩn chứa tự thân tinh túy, ngưng luyện ra vô thượng đạo ngân, bị chấn diệt, nàng cũng lọt vào phản vệ, bị trọng thương. Cùng ngay đồng thời, đạo tiên bảo bình cũng là chấn vỡ, hóa thành hào quang bốn phía, vẩy xuống hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đạo lô ảm đạm, cũng là tiêu tan. Thiên địa thanh minh, trận đại chiến này cuối cùng vẫn là kết thúc. Ngươi bại. Thiên tử sừng sững ở thiên chi đỉnh, nhìn xuống Thanh Y Liễu tiên tử, ngữ khí băng lãnh, không có chút nào cảm xúc gợn sóng. Biết. Thanh Y Liễu tiên tử lau đi bên khóe miệng lưu lại vết dịch, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối nói. Lập tức lấy thần niệm cắt đứt chính mình cùng ba đầu khí vận chi long liên hệ. Nàng thảy tay áo bỏ đi. Không thể không nói, nàng rất ngạo, dù là bại, cũng chưa từng biểu lộ nửa điểm đối phế cùng ngăn trở. Thiên tử tay áo mở ra, đem ba đầu khí vận chi long thu vào trong tay áo, bắt đầu luyện hóa. Cùng cái này đồng thời, Cửu Long trên chiến đài, tiên đạo chi chiến cũng chia ra thắng bại. Chương 49. Vương đạo vẫn lạc, tiên vẫn chi lộ, đã lâu không gặp, thái tử điện hạ. Chương 49, vương đạo vẫn lạc, tiên vẫn chi lộ, đã lâu không gặp, thái tử điện hạ. Cửu Long chiến này, phong ấn kết giới đã phá toái. Trên chiến này, hai thân ảnh lấy khác biệt tư thái, lộ ra tại thế nhân trước mặt. Thiên tiên vẫn như cũ siêu nhiên, bạch đi phiêu miểu, phong thần tuấn lãng, có trích tiên mở mịt cùng thần bí, đứng ở nơi đó, tựa hồ có thể cầu thông thiên ngoại. Sau lưng của hắn, một bức cổ độ như ẩn như hiện, cuốn lấy huyền hoàng chi khí, trầm trọng vô cùng, tựa hồ có thể áp sập sơn hà, lệnh vạn vật trầm luân, bên trên một tôn chiến tiên đứng ngạo nghễ. Toàn thân chiến ý sôi trào, muốn chinh phạt chư thiên. Đương nhiên đó là quá cổ tiên thể dị tượng, chiến tiên trinh thiên đồ. Bây giờ, thiên tiên gánh bắt chiến tiên trinh thiên đồ, nhìn xuống phía trước người, lãnh đạm trong đôi mắt toát ra một loại cư cao lâm hạ hương vị. Ngươi bại. Trong tiếng nói tràn ngập một loại không thể nghi ngờ. Đối diện, vương đạo tóc thai bù xù lấy, hai mắt đỏ thẫm, hốc mắt thân hãm, lộ ra vô cùng dữ tợn, một thân quần áo càng là biến rách tung tóe, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Vai trái của hắn có một cái đấm máu lỗ thủng, cái kia trong lỗ thủng có máu tươi cốt cốt mà ra, nhuộm đỏ một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Cánh tay phải cũng là rủ xuống, xương cốt đứt đoạn. Bộ dáng này, rõ ràng lúc trước tranh phong bên trong, hắn ăn thiệt thòi không thiếu. Bại, ta thua rồi. Vương đạo tự lẩm bẩm, sắc mặt khó nén cái kia xóa vẻ bại. Vừa mới trận chiến kia, thật sự là quá gian khổ, vài lần sắp gặp tử vong, cực kỳ nguy hiểm, có chút sai lầm, liền sẽ bỏ mạng tại chỗ. Hắn thật sự đã dốc hết toàn lực, bí pháp cũng tốt, thần thông cũng được, thậm chí là đủ loại cấm thuật, hết thảy đều phát huy ra, lại vẫn địch bất quá đối phương. Cách đó không xa, đã vỡ thành vài đoạn táng thiên thương bắt ngang tại cửu lòng trên chiến đài. Một cỗ thê lương bầu không khí tràn ngập tại chiến đài bốn phía. Hắn tàn phá chiến y đi, trong gió bay phất phới. Thấy cảnh này, nhân tộc tiên tiêu đều là không nói gì không nói, chỉ có thể thở dài một tiếng, thốn thức không thôi. Đặc biệt là đến từ Yên Vũ Thiên tu sĩ, càng là phức tạp. Hắn bạo quân danh xưng cũng không phải là chỉ là hư danh, chính là từ đầy trời trong núi thây biển máu giết ra tới, thủ đoạn tàn nhẫn, thiết huyết quả quyết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại tuyệt không phải người vô tình vô nghĩa. Có chút tu sĩ từng chịu qua vương đạo trợ giúp, hoặc bị vương đạo chỉ điểm tu sĩ, bây giờ đều không khỏi lộ ra buồn bã thần sắc tương cảm. Bọn hắn cơ hồ đều là tới từ một chút cá tạp thế lực, cùng chi tương phản, một chút thế lực lớn tiên kiêu nhưng là mang theo châm biếm nhìn về phía vương đạo, trong lòng châm chọc khiêu khích, cái gì bạo quân không gì hơn cái này đi. Loại người này đại bộ phận đều là tới từ Yên Vũ Thiên, thế lực phía sau từng đuổi giết vương đạo, lại vì chi hao tổn không ít nhân mã, bởi vậy đối nó hận thấu xương, ba không thể hắn sớm ngày nghèo túng bất lạc, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Người có lời gì muốn nói? Đúng lúc này, Thiên Tiên đột nhiên mở miệng hỏi. Hai người mặc dù không nói được là cái gì ngang nhau đối thủ, nhưng vương đạo là hắn muốn giết, lại lần thứ nhất giết không được người. Cái này khiến nội tâm của hắn rất nhiều gợn sóng, cho nên mới có câu hỏi này. Nghe vậy, vương đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Thiên Tiên. Cặp mắt kia lộ ra vẻ điên cuồng, một tia cừu hận, một chút tức giận, một tia cừu hận. Cuối cùng hóa thành bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có một tia điên cuồng chi sắc, ánh mắt hừng hực vô cùng, chỉ có nằm ở thiên tộc người trên thi thể, tiểu gia ta mới có thể ngủ được yên tâm. Ha ha ha, nói xong, vương đạo ngửa đầu cười to. Tiếng cười của hắn mang theo một loại cực hạn điên cuồng, một loại không kiêng nể gì cả. Làm càn, cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Dám nhục mạ thiên tộc, tội đáng chết vạn lần. Rút gân lột da, xử tử lăng trì, đem hắn nguyên thần chấn áp đến âm trong minh giới, tiếp nhận hỗn độn âm hỏa đốt cháy, vĩnh thế không thể luân hồi. Nghe được vương đạo lời nói, bốn phía truyền đến từng trận quát lớn thanh âm. Chính là có vì lấy lòng thiên tiên, biểu trung tâm, có nhưng là thật sự tức giận, cho rằng vương đạo quá mức phách lối, không biết trời cao đất rộng, dám can đảm vũ nhục thiên tộc, đơn giản tự tìm cái chết. Thiên Tiên lông mi hơi nhíu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Ngươi không nên dây vào ta thiên tộc, đây chính là sinh tồn pháp tắc. Hắn băng lãnh phun ra một câu nói. Chật, bước ra một bước, đưa ngón trỏ ra, hướng về vương đạo nhẹ nhàng điểm một cái. Một sát na này, bốn phía không khí chợt trở nên ngưng kết, phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, có đao kiếm tại gào thét, có tinh kỳ đang múa may. Ông theo ngón tay điểm rơi, kiếm ngân vang âm thanh triệt để cả tòa chiến đài. Lấy vương đạo làm trung tâm quanh thân ngàn mét trên hư không, vạn chuôi lợi kiếm đồng loạt hiện lên, mỗi một chuôi đều là do thuần túy kiếm khí hội tụ mà thành, dày đặc bát hoang, chừng mấy trăm trượng kích cỡ tương đương, mỗi một chuôi đều tài năng lộ rõ. Chanh chanh chanh, vạn kiếm chấn minh, phát ra trận trận tiếng leng keng, mũi kiếm xa xa khóa chặt vương đạo. Sau một khắc, vạn chuôi lợi kiếm ầm ầm bắn mạnh mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, như từng đạo hồng quang, xé rách hư không, hướng về vương đạo xuyên tới. Đây là tất sát chi cục, không có cho dư vương đạo bất luận cái gì tránh né cùng cơ hội chạy thoát, vạn đạo kiếm khí hội tụ thành một đầu dòng lũ, chớp mắt đã tới, đem vương đạo thôn phệ bao phủ, huyết nục cùng nguyên thần đều tại kiếm quang phía dưới chôn vùi. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, ở giữa không trung nở rộ. Vương đạo thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có kêu rên, vương đạo vẫn lạc, hoàn toàn biến mất, chết không thể chết lại. Hồn phi phách tán, chỉ có tại chỗ một vũng máu, đại biểu cho hắn đã từng tới, đã từng đứng tại đỉnh phong. Giống. Bài huyết kia bên trên, một đầu màu vàng khí vận chi long tại xoay quanh gào thét, phát ra thê lương gào thét, đó là thuộc về vương đạo khí vận chi long. Trên không trung, thiên tử ống tay áo mở ra, nô ra đại thủ, cách không bắt được đầu kia màu vàng khí vận chi long, đem hắn cho cưỡng ép thu tới, luyện hóa. Trong khoảnh khắc, thiên tử thân thể chấn động, khí thế đột ngột tăng. Tu vi của hắn, tại lúc này đột phá, đạt đến mệnh cung cảnh ngũ trọng thiên. Đây cũng không phải là bởi vì đầu này khí vận chi long có cái gì đặc biệt, mà là bởi vì hắn một mực tại áp chế khắc khí vận chi long mang tới năng lượng, cho tới bây giờ mới hoàn toàn đem hắn dẫn xuất, trực tiếp tới một cái đại đột phá. Không tệ. Thiên tử khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười hài lòng. Đã như thế, chẳng những thực lực có chỗ đột phá, còn có thể tiến vào chúng tiên chi môn, tìm kiếm đại tạo hóa. Chúc mừng chủ nhân. Thiên tiên lập tức chắp tay chúc mừng. Cũng không ít thế lực thiên chi tiêu tử nhao nhao hướng thiên tử ném đi hâm mộ ánh mắt ghen tị, bọn hắn cũng không dám chậm trễ, đồng dạng cùng kính chúc mừng. Cũng có người đang chờ mong, tiếp đó sẽ phát sinh sự tình. Từ xưa đến nay, vào lúc này, bình thường đều sẽ có mấy cái không muốn mạng lao quái vật nhảy ra, cướp đoạt cửu long khí vận, mặc kệ địch thủ là ai, cho dù là một chút thế lực cấp độ bá chủ, loại chuyện này đều nhìn mãi quen mắt. Cái này cũng là vì cái gì? Thiên tử chỉ làm cho thái cổ di tộc cường giả tiền bối chỉ cần quản đám kia lao quái vật là được rồi nguyên nhân. Tuy nói thiên tử không sợ, nhưng cũng là một loại phiền phức. Mà những người này kết cục thường thường đều rất thê thảm, chỉ có một số nhỏ tiếp tục tiêu giao thiên địa. Nhưng mà lần này chỉ có thể nói là thiên tử bọn người suy nghĩ nhiều. Những lao quái vật này nhóm vẫn có đầu cũng sẽ đánh giá, nếu là chọc tới thế lực khác, cho dù là đế ngự cấp thế lực, đều có thể còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là chọc tới thiên tộc, không cần hoài nghi, bọn hắn ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ở cách Cửu Long chiến đài, trăm vạn dặm chi địa bên ngoài một tòa trên gò núi, mấy trăm đạo thân ảnh đứng sừng ở đây, bọn hắn toàn thân tản mát ra nồng đậm tới cực điểm tử khí, rõ ràng thọ nguyên đã cốt quạng, trên người sinh mệnh tinh khí đã mau làm cạn. Chính là những cái kia tự chém tu vi sau, tiến vào tiểu thiên giới lao quái vật nhóm, bọn hắn cái kia trong mắt đục ngầu bên trong, có phá vọng phù văn lấp lóe, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy, nhìn về phía Cửu Long chiến đài phương hướng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa kia ngược lại là thú vị, lại dám khiêu khích thiên tộc uy nghiêm, thật sự chán sống sao? Một lao giả tóc bạc hoa dâm nết miệng nở nụ cười. Liên bọn hắn cũng không dám trêu chọc thiên tộc, một cái mao đầu tiểu tử tính là thứ gì, lại dám khiêu khích thiên tộc, đây không phải là ghét bỏ chính mình mạng lớn sao? Còn nói cái này làm gì? Cửu Long khí vận tại thiên tộc thiếu tổ trên thân, lần này chúng ta đã không có bất kỳ cơ hội. Một vị khác lão giả thở dài nói, trong ánh mắt để lộ ra vô tận vẻ tiếc hận. Đông đảo lão quái vật trầm mặc. Bọn họ đều là tự đoạn tu vi, tiến vào tiểu thiên giới cường giả. Tuy nói bọn hắn muốn là thọ nguyên gần tới, sớm muộn đều có tọa hóa một ngày, nhưng người nào không hy vọng sống lâu mấy năm, thậm chí càng lâu đâu. Tuy nói từ bỏ cái này lớn cơ duyên có thể sống không được bao lâu, nhưng nếu là đi tranh đoạt, vậy thì thật sự sống không được bao lâu. Liên tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, thiên tử động. Chỉ thấy thiên tử cước bộ đạp mạnh, xông lên trời không, tiếp cận chúng tiên chi môn. Môn này cao vút tại đám mây, nó rộng lớn, như một tòa thế giới màu trắng buông xuống, khung cửa quấn quanh lấy hào quang, thủy thải, tựa như là một tòa thánh môn, sừng sững ở cựu thiên chi thượng, nhìn xuống chúng sinh. Thiên tử không do dự, ở dưới sự chú ý của mọi người, trực tiếp đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiên vẫn chi lộ. Chúng tiên chi môn sau một đầu cổ lộ, thông hướng không biết. Cổ lộ trên tràn ngập hung hiểm, có đủ loại tinh không phong bạo, không gian loạn lưu các loại nguy hiểm. Một khi bị cuốn vào trong đó, cho dù là đạo vương cảnh cường giả đều biết vẫn lạc, ngay cả thi thể đều khó mà bảo toàn. Đường này rực rỡ, như một đầu hoàng kim đại đạo hành quán vào hư không. Trung quanh bay tới tinh vẫn bên trên, dính màu trắng vật chất. Những thứ này màu trắng vật chất, ẩn chứa một cỗ tiên đạo mờ ảo ý vị, làm cho người mê say. Bất quá, những thứ này vật chất cực ít, ước chừng chỉ có to bằng ngón tay, những thứ này chính là trong truyền thuyết tiên đạo vật chất, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều có chỗ tốt lớn, cho dù là đại đế đều phải vì đó động tâm. Hưu, đột ngột ở giữa, dị tượng đột sinh. Chỉ thấy, đầu này hoàng kim trên đại đạo, từng đoàn bạch quang dâng lên, tụ tập cùng một chỗ, hiện ra hình người. Hình người cấp tốc ngưng thực, thời gian nháy mắt, liền hóa thành thiên tử. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, mặt không biểu tình, nhìn về phía trước, dường như đang đánh giá cái gì. Một lát sau, thiên tử bước chân, hướng về nơi xa lao đi. Một đường qua, tinh không rực rỡ, ven đường mà đến, có rất nhiều hung hiểm. Có tinh thần tiên thạch va chạm mà đến, lại bị thiên tử nhẹ nhõm một quyền chấn vỡ, có không gian loạn lưu của tới, lại bị hắn phất tay chấn áp, hóa giải thành vô hình, cũng có đủ loại quỷ bí khó lường huyễn cảnh xuất hiện, muốn dụ hoặc người khác thân hãm trong đó, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thiên tử bước chân. Hắn giống như là một tôn tuyệt thế thần ma, quét ngang bát hoang, nghiền ép hết thảy. Có khi hắn cũng sẽ thu thập tiên đạo vật chất, dung nhập trong Thái Sơ Thần Vương thể cửu thiếu, mỗi lần đều biết lệnh cửu thiếu phun ra rực rỡ hào quang, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, thần tính kinh người, thậm chí ẩn ẩn có linh văn hiện lên, phát họa ra thần bí đồ án. Tuy nói thiên tộc bên trong cũng có một chút tiên đạo vật chất, nhưng chắc chắn không có khả năng, cái gì đều phải dựa vào thiên tộc a. Lợi dụng là có thể lợi dụng, nhưng nhất thiết phải có hạn độ. Còn tốt, hắn đã sớm làm chuẩn bị. Chờ bước vào chân thần cảnh sau, liền đi tìm kiếm mình tại thần thoại thời đại lưu lại bảo khố, bảo vật bên trong, đầy đủ để cho hắn Thái Sơ Thần Vương thể tiểu thành. Một canh giờ đi qua, thiên tử thân thể dừng lại. Hắn đi tới cuối con đường cổ, tại phía trước là từng tòa hùng vĩ cổ thần điện, những thứ này thần điện tản mát ra mênh mông uy áp, tràn ngập ra kinh khủng ba động. Cổ thần điện phía trước, nhưng là một mảnh cực lớn đất bằng. Đất bằng trung tâm, một đạo ánh sáng lóng ánh trụ bật lên, xuyên qua thiên cùng mà. Một cái lao giả áo bào trắng, xếp bằng ở trong cột ánh sáng tâm, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trạng thái kỳ diệu, cả người trên thân đều rào rạt ra một tia huyền diệu thiên vận. Đột nhiên, ông lão mặc áo trắng mở mắt, ánh mắt quét về phía thiên tử, mang theo một tia nụ cười ôn hòa, nói: "Đã lâu không gặp, thái tử điện hạ." Thanh âm của hắn vô cùng hiền lành, nghe không ra mảy may địch ý hắn lời nói bên trong, bao nhiêu còn mang theo điểm sợ hãi thán phục. Chương 50, chúng tiên bảo khố, ký kết thánh hồn đạo quả, tam thế nguyên thần. Chương 50, chúng tiên bảo khố, ký kết thánh hồn đạo quả, tam thế nguyên thần. Tuế nguyệt không chịu nổi đến, cố nhân không như lúc ban đầu a. Vạn linh sinh tại giữa thiên địa, nhược bạch câu qua khe hở, trong nháy mắt một cái chớp mắt, nếu hồng trần cuộn cuộn, thương hải tăng điển, đống nhiên mà thôi. Phù thế thiên phàm, nhoán một cái mà qua. Khi tỉnh ngộ, cố nhân còn tại, không khỏi hơi xúc động. Thiên tử nghe vậy, lập tức lắc đầu bật cười, nói: "Giới linh, có lẽ đối với ngươi mà nói, vạn cổ tuế nguyệt như hằng hà xa, lâu đợi đến không thể tính toán. Nhưng cái kia lâu đợi đến không thể đếm hết tuế nguyệt thời không, đối với ta tới nói, lại ngắn ngủi như một sát na, nhoáng một cái mà rơi, giống như một hồi ngu ngốc mà thôi." Hắn từ thần thoại thời đại ngủ say đến nay, không vào tuế nguyệt ký danh. Với hắn mà nói, kỷ nguyên luân hồi, thời đại thay đổi, trong thoáng chốc liền phảng phất từng tràng đại mộng, từng tràng tiêu tan, giống như hôm qua, lại dường như đã có mấy đời. Loại cảm giác này rất khó miêu tả. Hắn không có trải qua thời gian tẩy luyện, cũng không cách nào lĩnh hội loại kia thế lương, cô độc tịch mịch. Lão giả áo bào trắng liền giật mình, lập tức cười nói: "Ha ha, Thái tử điện hạ quả nhiên là tiêu sái a. Tuy nói là cười, nhưng ngữ khí của hắn lại để lộ ra một tia phức tạp, cặp kia vẫn đục trong hai con ngươi, mang theo một tia hồi ức cùng thất thở. Thiên tử cùng giới linh lần thứ nhất gặp mặt, có thể nói là tràn đầy hí kịch tính chất. Một năm kia, thiên tử mới 3 tuổi, bởi vì đối với tiểu thiên giới bên trong tiên vẫn chi lộ cảm thấy rất hứng thú, vậy mà dẫn dắt một tôn thần tướng, ngạnh sinh sinh xé ra tiên vẫn chi lộ kết giới, xông vào, chính là vì xem cái này tiên vẫn chi lộ đến cùng là như thế nào một bức tình cảnh. Ngay lúc đó giới linh vốn cho rằng thiên tử là tới cướp đoạt chúng tiên trong bảo khố kinh thiên cơ duyên, tại thần tướng nhìn xuống phía dưới, hắn liền xem như muốn chạy trốn cũng không đủ sức đào thoát. Nó ngay lúc đó biểu lộ rất đặc sắc, một mặt một bức. Kết quả, ai từng lường trước, cái kia ba tuổi bút bê vậy mà mười phần khinh bị liếc nó một cái, có chút ghét bỏ nói, yên tâm đi, chúng ta không phải tới cướp ngươi bảo khố, chỉ là bởi vì ta muốn thấy xem xét tiên vẫn chi lộ thôi. Giới linh. Lúc đó, nó đều kém chút sụp đổ. Ngươi mẹ nó là nghiêm túc sao? Hắn đơn giản cũng không dám tin tưởng mình lỗ thay, cũng bởi vì loại lý do này. Ngươi mang theo một tôn đế giả cưỡng ép xuống tới. Bất quá, sự thật đặt tại trước mắt. Sau khi vòng vo một vòng, thiên tử liền cùng thần tướng rời đi, lúc gần đi, ném cho giới linh một câu, lần sau gặp lại lúc, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Mà hắn, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Hắn thân là tiểu thiên giới giới linh, trưởng quản tiểu thiên giới nội hết thảy, bảo hộ tiểu thiên giới, vì mỗi một thời đại cửu long khí vận giả mở ra cửa bảo khố. Có thể nói cẩn trọng. Lại không nghĩ rằng, tại đông dương một ngày, đột nhiên bước lên một cái con nít 3 tuổi, tại tiểu thiên giới không mở ra tình huống, mang theo một tôn cường giả tuyệt thế xông vào, muốn tham quan tiên vẫn chi lộ. Cái này mẹ nó, để cho giới linh hình dung như thế nào hảo đâu? Đơn giản bất đắc dĩ đến cực điểm. Vì thế, đứa nhỏ này coi như phân rõ phải trái a. Ít nhất, không có đối với chúng tiên bảo khố lên cái gì ác ý, bằng không, nó căn bản không ngăn cản được hắn. Đến nỗi vì sao hắn sẽ biết thân phận thiên tử, nhưng là bởi vì lúc đó thần tướng nói một câu nói. Đang lúc giới linh hồi ức trước kia, lâm vào trong hồi ức lúc, đột nhiên thiên tử cười nhạt một tiếng, hỏi, cái kia bị ta chém giết thánh linh là kiệt tác của ngươi a? Ách giới linh ngây ngẩn cả người, lập tức khổ sở nói, điện hạ như là đã đoán ra, vậy liền hẳn là biết được nguyên nhân, vì sao còn phải thêm cái này hỏi một chút đâu. Nghe thấy lời ấy, thiên tử hơi hơi nhíu mày, xem ra ngươi vì đối phó gốc kia ma thụ, tốn không ít công phu a. Khi từ bạn thanh thần nơi đó biết được thái cổ dược viên phát sinh dị biến thời điểm, hắn liền liên tưởng đến chính mình chém giết thánh linh, lại thêm hắn biết được giới linh tồn tại, cho nên kết luận là giới linh ở sau lưng giở trò. Giới linh không nói gì, một lát sau, thở dài nói, gốc kia ma thụ tên là ma thần phệ linh thụ, sự hiện hữu của nó, ta cũng là thẳng đến táng phàm thời đại một cái thời kỳ nào đó mới phát hiện, khi đó nó đã bước vào chân thần chi cảnh, hơn nữa, ta phát hiện tựa hồ từ loạn nguyên thời đại liền có thân ảnh của nó, chỉ là một mực che giấu vô cùng sâu, cơ hồ khó mà phát giác. Nói đến chỗ này, giới linh âm thanh chợt trầm xuống, lộ ra ngưng trọng, chậm rãi nói, mấu chốt nhất là, tựa hồ có người ở âm thầm hiệp trợ nó, mỗi một lần thái cổ vườn thuốc mở ra, đều sẽ có một hồi huyết họa bộc phát, cho nên ta liền tụ tập tiểu thiên giới nội tất cả khí vận, rót vào trong một khối thần liêu, vận dưỡng mấy cái kỷ nguyên sau, mới rốt cục hóa thành một đầu cường đại thánh linh, không nghĩ tới, vừa xuất thế liền bị điện hạ chém mất. Nói đến đây, như lần trước gặp mặt thời điểm giống như, giới linh dùng một loại hơi có chút ánh mắt u ám nhìn xem thiên tử, điện hạ, ngài là tới trả thù sao? Nghe vậy, thiên tử cũng là không khỏi cảm thấy có chút lung túng, thế là ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói, ta lần này tới, chủ yếu là vì chúng tiên bảo khố mở ra à? Mỗi một vị cửu long khí vận giả cũng có thể tại chúng tiên bảo khố bên trong lựa chọn một món bảo vật, đương nhiên, không thể nhiều cầu. Giới linh khẽ gật đầu, đưa tay bắt ấn. Sau một khắc, nó toàn thân phóng ra rực rỡ thần mang, đem toàn bộ hư không chiếu sáng giống như ban ngày. Tiếp lấy, tại giới linh thao túng dưới, phía sau hắn cổ thần điện một tiếng ầm vang, cái kia đóng chặt cửa cung từ từ mở ra. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng tiên linh chi khí từ cổ thần điện bên trong tuôn ra. Cái kia cỗ tiên linh chi khí, có thể nói là tinh thuần vô cùng, giống như chất lỏng, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi sương mù, như tiên mây, như mờ mịt, như hơi nước, như sương khói. Cỗ này tiên linh chi khí tràn ngập toàn bộ cổ lộ, phiêu đạm trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Mẹn mẹn nghe tiên linh chi khí, liền có thể khiến cho người tâm thần thanh thản, thần thanh khí sảng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn mở ra, thông suốt vô cùng, như muốn phi thẳng tiên giới giống như. Cái loại cảm giác này, khó nói lên lời. Giống như một ngụm trọc khí phun ra, liền có thể giải thanh bản năm. Mà tại này cổ tiên linh chi khí bên trong, càng xen lẫn đủ loại tiên chân dị thảo mùi thơm, thấm vào ruột gan, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nếu có thể ở đây tu luyện, nhất định có thể làm ít công to. Không hổ là tiểu thiên giới nội đệ nhất thần tàng. Thiên tử không chút do dự, cất bước đi thẳng về phía trước, trong nháy mắt, cả người hắn đều đắm chìm trong tiên linh chi khí. Cái loại cảm giác này, liền như là đưa thân vào tiên giới giống như, làm cho người mê say, để cho người ta say mê. Mà giới linh thì đưa mắt nhìn thiên tử đi xa, mắt lộ ra kỳ quang. Hắn cũng là chú ý tới, thiên tử hai con ngươi bên trên che một tầng màu đen vải, phong cấm phù văn ở phía trên lưu chuyển, lộ ra mười phần quỷ quyệt thần bí. Bất quá, hắn thật không có hỏi nhiều, có một số việc a, hay là chớ lắm miệng tốt hơn. Chúng tiên trong bảo khố, đủ loại bảo bối đến mãi không hết, rực rỡ muôn màu, trong đó bao quát thần kiếm, giáp trụ, đan lô, chiến xa, trận bản, cái gì cần có đều có. Những bảo bối này đều bị tiên quang bao phủ, như mộng huyễn bọt biển giống như mờ mịt, làm cho người tâm trí hướng về. Tỷ như một chiếc tử kim chiến thuyền, phía trên trải rộng rậm rạp chẳng chịt thần văn, phản phất tận chứa vũ trụ tinh thần chi lực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, rung động không hiểu. Lại tỷ như một cây ngân hương, quấn quanh lấy thần dị phù văn, lập loè rạng rỡ quang huy, uy phong lấm lấm, nhiếp hồn nhiếp phách, làm cho người nhịn không được quỳ sát cùng bái. Hoặc là một tôn ngọc đỉnh, trong đỉnh hào quang mờ mịt, thụy khí bừng bừng, phảng phất có một phương thế giới ở trong đó chìm nổi giống như, huyền diệu vô cùng. Nhưng ở thiên tử xem ra, những thứ này cái gọi là bảo vật cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Hắn trong hắc hồ lô bảo vật, tùy tiện lấy ra một dạng, đều đầy đủ miểu sát những thứ đồ này. Đi ở một tòa lại một tòa cực lớn trong cung thất, bước chân cũng không nhanh, nhưng thiên tử lại vẫn luôn vững bước tiến lên, phảng phất chung quanh hắn hết thảy, đối với hắn mà nói đều là hư ảo. Cước bộ của hắn không đội không chậm, một bên đi bộ nhàn nhã mà xuyên thẳng qua tại trong đủ loại bảo vật, ngẫu nhiên dừng lại hai ba cái, ánh mắt đảo qua một chút bảo vật, sau đó tiếp tục tiến lên. Ân. Đột ngột, hắn hình như có nhận thấy, cước bộ trì trệ, thức hải bên trong thuế nguyệt thụ, giờ khắc này ở phát sáng, giống như là chịu đến cái gì hấp dẫn, càng là dục dịch. Thiên tử nhíu nhíu mày, hơi suy tư, liền hướng một chỗ ngóc ngách đi đến. Ong 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 theo hắn càng đến gần cái kia xó xỉnh, thuế nguyệt thụ quang lại càng phát hừng hực. Cái này cũng đại biểu cho nơi đó tồn tại thuế nguyệt khí. Thiên tử tâm niệm khẽ động, tốc độ dưới chân đột ngột tăng, rất nhanh, liền đã tới nơi đó. Tại góc tường, một đoàn ánh quang nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Ánh quang bên trong một tấm màu trắng da thú an tĩnh nằm, trên da thú có thần văn phức tạp xen lẫn, hiện ra tiên quang, huy hoàng phù văn lưu chuyển, tản ra một loại mênh mông cổ lao ý vị, làm cho người kinh diễm. Bất quá, để cho thiên tử để ý, vẫn là cái kia tấm da thú bên trên quấn quanh lấy một tia màu xám trắng thuế nguyệt khí, lúc này đang cùng thức hải bên trong thuế nguyệt thụ kêu gọi lẫn nhau. Không do dự, thiên tử đưa tay một chiêu, cái kia một tia màu xám trắng thuế nguyệt khí lập tức thoát ly da thú, tiến vào thiên tử chỗ chắn, biến mất không thấy gì nữa. Ông theo cái kia sợi màu xám trắng thuế nguyệt khí tiến vào thức hải, thiên tử thức hải bên trong thuế nguyệt thụ đột nhiên run rẩy lên, thuế nguyệt thụ một cảnh cây bên trên kết xuất một đóa ẩn chứa kỳ dị pháp tắc đũa hoa, cánh hoa hiện ra một loại màu hỗn độn trạch, giống như hỗn độn mới sinh, mỹ lệ không tì vết. Đũa hoa nở rộ, chậm rãi nở rộ. Một quả ba loại màu sắc đạo quả sinh ra, phóng thích ra một cỗ bàng bạc quy tắc chi lực, phía trên có rậm rạp chẳng chịt linh hồn phù văn lưu chuyển, thần bí khó hiểu. Ngay sau đó, một khối màn sáng nửa trong suốt, chống rông xuất hiện tại thiên tử trước người, màn sáng như lần trước hắn ngưng kết thôn phệ đạo quả sau mở dạng, có mấy hàng chữ cổ. Hấp thu thánh hồn chi khí, ký kết thánh hồn đạo quả phải tam thế nguyên thần lấy được hồn nguyên đạo quyết thánh hồn đạo quả, thiên hồn tiên phách chú, nguyên thần chí cao, chí thuần, chí thượng, miễn dịch tất cả tiên phách cảnh ở dưới nguyên thần loại tổn thương, đồng thời, chính mình thi triển tất cả nguyên thần tổn thương, hiệu quả để thăng gấp trăm lần. Xem xong những chữ cổ này, cũng không cần thiên tử tinh tế suy xét, thức hải của hắn sẽ ra biến đổi lớn, bản như tinh, không giống như sáng chói thức hải, trong khoảnh khắc hóa thành hỗn độn. Chỉ có tuế nguyệt thụ vẫn như cũ duy trì nguyên trạng, tản ra điểm điểm ánh quang. Tê tê cùng ngày đồng thời, trong hỗn độn, ba đóa hoa hiện lên. Đệ nhất đóa hoa, mờ mờ, giống như hỗn độn, tràn ngập thần bí ý vị, mang theo một cỗ cảm giác tàn thương, cho người ta một loại vô hạn tuế nguyệt ảo giác, phảng phất chỉ tồn tại ở đi qua giống như. Thứ hai đóa hoa, rất rực rỡ, giống như thái dương, quang hoa rực rỡ, lộng lẫy vô cùng, thần thánh mà trang nghiêm, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái, chớ đừng nhắc tới, phía trên còn ngồi xếp bằng một cái nguyên thần tiểu nhân. Nhìn qua giống như là hơi co lại bản thiên tử, đồng dạng mang theo vô thượng uy nghi, bao quát chúng sinh, như quân lâm thiên hạ đế giả. Đệ tam đóa hoa, giống như thật cũng giả, mông lung không chắc, như một loại nước gợn chập chờn, giống như là dễ dàng liền sẽ phá toái, lượn lờ mảnh vỡ thời gian, có ngàn vạn phù thế cảnh tượng, làm cho người mê say, tựa hồ tồn tại ở tương lai. Cái này ba đóa hoa, giống như đại biểu cho đi qua, bây giờ, cùng với tương lai. Đây cũng là tam thế nguyên thần. Chương 51, cổ lao ký ức, bất diệt ước, Long Vũ sẽ chỉ dẫn ngươi. Chương 51, cổ lao ký ức, bất diệt ước, Long Vũ sẽ chỉ dẫn ngươi. Tam thế nguyên thần. Thiên tử thi thảo, tâm thần quấy động, nổi lên một hồi gợn sóng. Nguyên thần chi đạo, cực kỳ thâm ảo dịu dàng. Căn cứ vào tu luyện nguyên thần công pháp, hoặc là trời sinh, nguyên thần hình thái cũng là hoàn toàn khác biệt, hắn mạnh yếu cũng là khác nhau một trời một vực. Mà tam thế nguyên thần, nhưng là thế gian trong nguyên thần, thần bí nhất một loại, đợi đến đại thành thời điểm, ba đóa đại đạo chi hoa bên trên, đem ngồi xếp bằng đi qua, bây giờ, tương lai, tam thế nguyên thần. Trong đó, chỉ cần có bất kỳ một cái nào nguyên thần vẫn tồn tại, đều có thể bảo trì nguyên thần vĩnh viễn không diệt, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh tam thế nguyên thần nghịch thiên cùng kinh khủng. Hơn nữa, tam thế nguyên thần năng lực còn không vẹn vẹn như thế, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, nói tóm lại, ý nào đó tới nói, đây là thế gian cấp cao nhất nguyên thần. Thiên tử trong lòng khó nén rung động, tại hắn ngủ say phía trước, từng tìm kiếm qua tam thế nguyên thần phương pháp tu luyện, về sau vẹn vẹn tìm được vài trang không chọn vẹn kinh văn. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ, chạm một cái mà thành, có thể nào không mừng rỡ. Tán đi màn sáng sau, hắn lần nữa nhìn về phía cái kia ngân sắc lông vũ, có thể bị tuế nguyệt khí quấn quanh, vật này tất nhiên bất phàm. Bá, tay phải nô ra, thiên tử trực tiếp chụp vào ngân sắc lông vũ. Dầm dầm nhưng lại tại hắn vừa mới chạm đến lông vũ, căn này lông vũ đột nhiên phóng ra sáng chói bạch mang, đem trọn tòa cung điện chiếu sáng sáng như tuyết vô cùng, từng đoạn khó hiểu phù văn huyền ảo từ lông vũ hiện lên mà ra, hóa thành lưu quang, bay vụ tứ phương. Ân. Thiên tử nhíu mày, muốn thu về bàn tay. Nhưng vào ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Những phù văn kia phát ra xí quang, hướng về thiên tử rơi xuống, dung nhập trong cơ thể hắn, theo sát lấy, một đoạn cổ lao ký ức tràn vào trong đầu, để cho hắn toàn thân bị chấn. Vâng. Sự vật chung quanh bắt đầu thay đổi, nguyên bản trống trải rộng lớn cung điện bắt đầu biến ảo bộ dáng, hóa thành một phương đổ nát vũ trụ tinh không, không gian mảnh vụn cùng hỗn độn chi khí tràn ngập tại các nơi. Thiên tử liếc mắt nhìn chung quanh, suy đoán chính mình đại khái là bị kéo vào cái kia lông vũ chi chủ trong trí nhớ, hơn nữa, đại khái không phải cái gì rất tốt đẹp ký ức. quả nhiên. Tại thiên tử trong lúc suy tư, một đạo mênh mông bá tuyệt nhưng lại mang theo vẻ bi thương âm thanh từ sâu trong tinh không truyền lại mà đến, phản phất là xuyên qua ước vạn năm dòng sông lịch sử, vang vọng tại thiên tử bên hai, các người, là như thế nào tìm tới ta bế quan chi địa? Âm thanh lộ ra nồng nặc không hiểu cùng phẫn nộ. Ầm ầm. Âm thanh vang lên trong chốc lát, vô số ẩn chứa bàng bạc uy áp tiên lôi hạ xuống này phương vũ trụ, hỗn độn nổ tung, cho khí ngút trời, thanh khí rủ xuống hàng, một phương đại thiên thế giới mở, giống như một đoàn bọt biển bay lên, lập tức phá toái. Ân. Thiên tử tâm thần kịch chấn, đột nhiên một lần đầu, đã thấy ở đó xa xôi tận cùng vũ trụ chỗ sâu, một đoàn bạch quang chợt hiện, như hàng nguyệt chói mắt. Tại trong bạch quang kia, một thanh trường thương xuyên qua vũ trụ, vắt ngang giữa thiên địa, đảo loạn hỗn độn chi khí. Một thân ảnh đứng ngạo nghễ tại dưới trời sao. Đây là một cái có một đầu tóc bạc nam tử trung niên, chiến thứ nhất màu trắng bay phất phới, ống tay áo phiêu diêu lúc, một cỗ kinh thiên phong mang chợt bộc phát ra, như muốn chặt đứt nhật nguyệt tinh thần. Một đôi mắt dạng người rực rỡ, như hai vòng rượu nhật treo cao, giống như có thể nhìn rõ cổ kim tương lai, làm cho người nhìn lên một mắt, liền nhịn không được tâm thần run rẩy. Không thể không nói, người này quá mức anh hùng, cử chỉ nhấc chân đều có một loại muốn quân lâm chư thiên, duy ngã độc tôn khí độ, cho dù là cách thức vạn năm thời không, vẫn như cũng làm cho người tâm trí hướng về. Tại thanh trường thương kia phía dưới, hắn chắp tay đứng thẳng, như lên đỉnh nhạc chỉ. Hắn mở miệng chất vấn cái gì, gan từng chữ lúc, đều giống như đang trình bày cái nào đó lời lẽ chí lý, làm cho người mơ màng, càng là làm cho người trang nghiêm. Vũ trụ ở giữa, đến không hết đại đạo chi hoa đều đang nở rộ. Đóa đóa cánh hoa dương nhẹ, chấn vỡ hư không, diễn lại một loại huyền diệu đại đạo chân nghĩa, như thiên nữ nghe thường. Mang ngọc có tội. Đúng lúc này, một đạo âm thanh mở mịt từ vũ trụ bên ngoài vang vọng mà đến, thanh âm kia lạnh lùng vô tình. Tiếng nói vừa ra, một cái cuốn quanh lấy phù văn giả thiên đại thủ đã đập xuống. Đại đạo chi hoa tàn lụi. Phù văn cắt ra cả hồn, vô lượng tiên quang băng liệt, vũ trụ tại chấn động, đại đạo đang kêu gào. Chẳng lẽ nói nam tử trung niên ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy bi thương. Đỉnh đầu trường thương, mãnh liệt chấn động, xé rách tầng tầng lớp lớp hỗn độn, một cây dài tới mấy trăm ngàn dặm thông thiên trường mâu xuất hiện tại này phương vũ trụ, hướng về cái kia bao trùm vũ trụ tinh không đại thủ sát phạt mà đi. Một cái kia, đơn giản có thể hám thiên địa, có thể nát bấy vạn cổ. Ầm ầm. Trong một tiếng nổ vang, cái kia giả thiên đại thủ trực tiếp bị xé nứt, cũng dẫn đến vũ trụ ở giữa cũng hiện ra rầm rạp chẳng chịt nhỏ bé hắc động, thôn phệ hết thảy. Mà cái kia nam tử trung niên, tại xé rách bàn tay lớn kia sau, thân thể bị chấn, khóe miệng chảy máu, trên mặt càng là lóe ra một vòng thê lương, nhưng hắn cũng không có bỏ chạy, ngược lại ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên ngoại, hắn biết rõ, hôm nay hắn phải chết. Hạo Nhi, vi phụ trở về không được bất quá, thời đại này cũng không thích hợp ngươi a. Nam tử trung niên thì thào, trong mắt tràn đầy bi ai. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay có hỗn độn quang hội tụ, cuối cùng hóa làm ba cây ngân sắc lông vũ, kinh khủng nguyên thần ba động từ trong ba cây lông vũ lan tràn ra, mơ hồ trong đó lại có từng sợi về não phù văn hiện hóa ra ngoài, giống như nòng nọc du tẩu, mỗi một mai phù văn đều tựa hồ là một phương thế giới hình thức ban đầu, nắm giữ khó lường bí lực. Siêu, siêu, siêu. Ba cây lông vũ hóa thành lưu quang, hướng về phương hướng khác nhau phá không mà đi, biến mất ở phương thiên địa này ở giữa. Tại ba cây ngân sắc lông vũ rời đi trong nháy mắt, xoẹt. Một đạo sáng chói thần mang từ thiên ngoại mà đến, phá diệt này phương vũ trụ, vỡ nát bát hoang lục cực, đánh xuyên qua vô tận thời không, đó là tuyệt thế một kiếm, giống như có thể phá nát vạn cổ. Phanh! Kiếm quang rơi xuống, giống như khai thiên tích địa, chư thiên cổ tinh lệch cạch mà rơi, vô biên hỗn độn bị chia cắt ra tới, tại trong cái này tàn phá đại vũ trụ, lưu lại một đầu thẳng vết kiếm, từ nam chí bắc vô biên, dường như đem vũ trụ đều xé ra. Không chỉ có như thế, này phương vũ trụ bên ngoài, ầm ầm. Phút chốc, một cái đen như mực cổ ấn nghiền nát trọng trọng thời không, tan vỡ tầng tầng hư không, nện vào trong này phương vũ trụ. Cái này cổ ấn đen như mực, là cấn lấy từng cái cổ pháp đường vân, giống như là từ cửu vũ dưới đáy bò lên ma ấn, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, khiến cho này phương vũ trụ đều biến thành âm trầm, hủy dị. Cái kia cổ ấn những nơi đi qua, từng quả đại tinh nổ tung, hư hại thế giới bị nghiền nát, từng cái tinh hà bị cắt đứt, vô ngần tinh vực bị bốc hơi. Đó là một bức cảnh tượng tận thế. Hai môn tuyệt thế công phạt cùng nhau sát nhập vào này phương vũ trụ. Không chỉ một người ra tay, muốn vây giết nam tử trung niên. Giống. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp tinh huyền hoàn vũ, ngàn vạn thế giới đang đổ nát, hét giận giữa lúc, vung vẩy trường thương trong tay, cùng một đôi kia cổ bình đối cứng, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, tinh hà cuốn ngược. Một phương vũ trụ, cơ hồ bị sinh sinh đánh chìm. Nam tử trung niên đẫm máu, thân thể rạn nứt, từng giọt máu tươi vây xuống xuống tới, nhuộm đỏ này phương vũ trụ. Một khắc này, tinh không ảm đạm, hỗn độn lan lộn, kinh khủng hơn là, đánh tới hiện tại cũng chưa nhìn thấy địch thủ. Rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là ở vào cùng một giới, mà là cách thời không đang giao thủ, nhưng mà, lần này lần ra tay, cũng là cường thế, như muốn dù là giết xuyên vũ trụ biên hoàng, phải đem cái kia trung niên nam nhân lưu lại trong này phương vũ trụ. Thiên ngoại có sát phạt mà tới, cũng là kinh khủng thuật cung pháp, mang theo bất hủ uy nghiêm, chấn áp này phương. Thu. Nhưng vào lúc này, cái kia nam tử trung niên một tiếng hót vang, chấn điết phát quý, màu trắng tiên quang từ trên xuống dưới, một cô kỳ dị nguyên thần ba động lan truyền mà ra, bao phủ toàn bộ tinh không. Hán tử trong tiên quang hiện lộ ra bản thể, là một cái màu bạc khổng tước, toàn thân tỏa ra bóng ánh trong suốt bảo huy, từng cây màu bạc lông vũ, giống như là từ tinh khiết thủy tinh đúc thành, chiết xạ hào quang chói mắt, lại như đại đạo ký hiệu cấu thành, tràn ngập thần hồn chân ý hồn cổ 12 thú, bất diệt tước. Nhìn thấy nam tử trung niên chân thần, thiên tử thì thảo, mày kiếm cao lại, hắn nhận ra trước mắt cái này chỉ ngân sắc khổng tước chính là chư thiên vạn giới yêu tộc bên trong cổ xưa nhất thập nhị chi huyết mạch một trong bất diệt tước. Hồn cổ 12 thú là từ tiên cổ thời đại lưu truyền xuống khủng bố hung thú, truyền thuyết tại tiên cổ trước đó bọn chúng nếu như trưởng thành chính là hoàng đạo cường giả, nếu như thành tiên vậy khẳng định chính là cùng giai vô địch kinh khủng tồn tại. Thiên tử lặng lặng quan sát lấy, có nhất định suy đoán, cũng là không thể xác định. Nhìn qua cái này mênh mông tương vũ, hắn bắt đầu chất vấn, ý gì? Cùng hắn suy đoán lung tung, không bằng trực tiếp hỏi bản chủ. Ngược lại sớm muộn cũng phải hỏi. Theo thiên tử tiếng chất vấn vang lên, sự vật chung quanh nổi lên bận sóng, bắt đầu sụp đổ, hết thể hình ảnh đều giống như đang vặn mèo, mơ hồ, cuối cùng hóa thành một mảnh thuần trắng trong không gian năm. Đã khôi phục thành hình người, người khoác chiến giáp, lưng kiên cường, một đầu sáng như bạc tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, song đồng sâu sắc mà lăng lệ, dường như ẩn chứa một mảnh hỗn độn, làm cho không người nào có thể ước đoán. Tiểu hữu, là thiên tộc người. Nam tử trung niên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh mà nhu hòa. Lời nói bên trong tựa hồ có chút cảm khái. Không sai. Thiên tử gật đầu, hắn nỗi lòng rất bình tĩnh, bởi vì hắn một mực tin tưởng chính mình nội tình, cho dù gặp phải là cái kia hồn cổ 12 thú bên trong bất diệt tước, cũng không chút nào khiếp đảm. Nghe vậy, nam tử trung niên cười cười, tựa như khơi gợi lên hồi ức gì, sau, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, có thể đối thiên thư cảm thấy hứng thú. Tuy là hỏi, nhưng lời nói bên trong ngữ khí cũng rất chắc chắn. Hắn rất tự tin, trong chư thiên vạn giới không có người nào có thể ngăn cản thiên thư dụ hoặc, bởi vì liền xem như trong truyền thuyết tiên, cũng là căn bản là không có cách ngăn cản loại cám dỗ này. Thiên thư. Nghe được thiên thư hai chữ, mà lấy thiên tử định tính, cũng là nhịn không được động dung, nguồn gốc từ nội tâm khao khát, hắn chưa từng áp chế, nhậm chi phóng thích. Hơn nữa, chỉ là một sát, thiên tử liền khôi phục tỉnh táo, nhẹ giọng hỏi, điều kiện gì? Hắn không cảm thấy người này sẽ tùy ý đem thiên thư giao cho hắn. Tất nhiên có cái gì kèm theo điều kiện. Cái này sẽ nhìn một chút chính các ngươi năng lực đối với cái này, nam tử trung niên quỷ dị cười một tiếng, không có nói rõ. Các ngươi, thiên tử nhạy cảm bắt được từ mấu chốt, biết rõ tất nhiên còn có khác người cạnh tranh. Long Vũ sẽ chỉ dẫn ngươi. Nói xong, nam tử trung niên thân ảnh triệt để chôn vùi ở trong hư không, chỉ còn lại một tia âm thanh mờ mịt ở trong hư không phiêu đãng. Theo hắn biến mất, sự vật chung quanh bắt đầu khôi phục. Màu trắng dần dần đi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Thiên tử không do dự, nắm lấy ngân sắc Long Vũ, liền đi ra ngoài, với hắn mà nói bảo vật nơi này trừ vật này, liền như là cặn bã không hề có tác dụng. Thấy thiên tử đi ra, giới linh hoạt lấy đơn thân không biết bao nhiêu năm tốc độ tay bắt ấn, mở ra một phiến quan môn. Rõ ràng đã không kịp chờ đợi muốn đưa tiễn thiên tử. Trước khi đi, thiên tử nói như vậy, sống khỏe mạnh, cố nhân. Nói xong, liền bước vào quan môn, biến mất ở chúng tiên bảo khố phía trước. Giới linh có chút choáng váng, không rõ thiên tử tại sao lại nói như vậy. Trừ phi tiểu thiên giới hủy diệt, không phải vậy thân là giới linh hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chẳng lẽ tiểu thiên giới còn có thể hủy diệt sao? Chương 52, tiểu thiên giới hành trình kết thúc, thần quân cùng ma thụ, Diệp Quân Trạch thu đồ. 1. Chương 52, tiểu thiên giới hành trình kết thúc, thần quân cùng ma thụ, Diệp Quân Trạch thu đồ. 1. Lúc này, toàn bộ tiểu thiên giới tất cả sôi trào. Vô số đóa không gian chi hoa từ trời rơi xuống, mỗi một đóa đều có tới cao khoảng một trượng, lấp loé bóng ánh thần thánh tiên hạ, giống như từng tôn thần linh buông xuống phàm trần. Rất đẹp, lộng lẫy mà mộng ảo. Điều này đại biểu tiểu thiên giới hành trình đã tiến nhập hồi cuối, là thời điểm nên rời đi, chỉ có đạp vào không gian chi hoa mới có thể rời đi tiểu thiên giới. Mấy ngày này, không ngừng có thiên kiêu rời đi, cũng có thiên kiêu tiếp tục dừng lại, muốn tại không gian chi hoa tiêu tan phía trước, tìm tới càng nhiều cơ hội và duyên phận. Đối với tạp ngư thế lực tới nói, nơi này vẫn là bảo địa, có đông đảo tạo hóa chi địa, trừ bỏ thái cổ dược viên cùng đạo cổ tiên chỉ những thứ này đỉnh tiêm bảo địa, còn có khác rất nhiều bí cảnh. Đương nhiên, có thể hay không thu hoạch cơ hội và duyên phận, còn phải dựa vào vật khí. Dù sao, tiểu thiên giới hành trình nguy hiểm trọng trọng, cho dù có cơ duyên cũng cần cẩn thận tìm kiếm, hơi không cẩn thận, chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng tiên chi môn phía dưới, đến thiên tử tiến vào chúng tiên chi môn sau, cựu long chiến đài liền bắt đầu phát sáng, chợt thu nhỏ, hóa thành nguyên sơ kim quang, bay lên cao thiên mà đi. Lúc này, trừ thái cổ di tộc cùng thiên tiên, chỉ có cực ít bộ phận thiên kiêu còn lưu ở nơi đây, muốn nhìn một chút thiên tử rốt cuộc lấy được cỡ nào tạo hóa. Vạn thanh thần cũng là hàng lâm nơi này, đạo vương cảnh uy áp bao phủ ra, đem tất cả thiên kiêu chấn nhiếp, nhao nhao hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kính sợ. Hắn cùng thiên tiên đứng song vai, đứng một tòa trên gò núi, ngóng nhìn tòa kia chúng tiên chi môn, trong lòng than nhỏ. Hai người sau lưng, đông đảo thái cổ di tộc các tộc lão nhao nhao quỳ một chân trên đất lấy, cúi đầu cung kính, bọn hắn đều đang đợi trở về thiên tử. Các tộc thiên tiêu đồng dạng ngước nhìn tòa kia cực lớn tiên môn, lộ ra tham lam cùng vẻ hâm mộ, nơi đó có bọn hắn tha thiết ước mơ nghịch thiên cơ hội và duyên phận. Và anh, đột nhiên tiên môn rung rung nở rộ ngàn vạn hào quang, lập tức một tôn vĩ ngạn thân ảnh đi ra, tắm rửa tiên vụ, tóc trắng huyền ý ỉa, toàn thân lộ ra tuyệt thế cách trần khí chất, dường như vượt qua thế gian hết thảy. Thiên tộc thiếu tổ trở về. Thấy thế, các tộc tuổi trẻ tiên tiêu ánh mắt ngưng kết ở đó, nội tâm khuấy động lên bụng. Có kinh diễm, có sùng bái, có ước ao ghen tị, thậm chí còn xen lẫn tí tí sợ hãi. Đao tiên quốc, Trảm Thánh Linh, độc bá đạo cổ tiên chỉ, thu phục ngự cổ thần cung cổ đại quái thai vạn thanh thần, trấn áp giao chỉ cổ địa thanh ý địa tiên tử. Đủ loại sự tích để cho người ta khó quên. Vẹn vẹn lần thứ nhất xuất thế, liền khuấy động phong vân, quét ngang thiên tiêu, danh dương tiểu thiên giới, làm cho chư thiên tiêu ảm đạm phai màu. Chỉ có một mình hắn dương danh, khinh thường quân hùng. Một chút nguyên bản định đại triển tay chân thiên tiêu, bây giờ cảm giác mình tựa như tôm tép ngại nhép, dập tắt ý niệm, đâm liền huấn dụng khí cũng không có, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên đạo kia tuyệt thế dáng người, không dám nói bừa nửa câu. Thiên tử trở về, vạn chúng chú mục, cùng thiên tiên đám người tụ hợp sau đó, ba người tại phụ cận tìm được một đóa không gian chi hoa, theo bạch quang về xuống, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đã tắt thái cổ bên trong vườn thuốc. Mảnh này rộng lớn dược viên, đã không còn lúc trước, không có linh khí rồi rào, mọi nơi khô héo, bây giờ, nơi này đã biến thành hoang vu phế tích, bị hủy diệt. Chọc trời linh mục bị nghiêng lật, tan nát vô cùng, khe rãnh trải rộng. Có cổ dược tan lùi, hóa thành cành khô lá nát bay xuống, giống như bông tuyết như vậy bay lả tả. Nơi này từng dựng dục rất nhiều hiếm thấy cổ dược, nhưng bây giờ, toàn bộ đều héo tàn biến thành bụi đất. Cái này phương bí cảnh đã phong bế, một mảnh đen kịt, một vòng hắc nguyệt vào hư không treo, phóng xuất ra u linh hàn mang, chiếu sáng bí cảnh, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng bí cảnh toàn cảnh, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Nhưng chính là tại cái này đen thui hoàn cảnh bên trong, thái cổ vườn thuốc trung tâm, lại tản ra kiếm quang sáng chói, một đạo thông thiên vết kiếm, giống như một đầu cổ lộ, lại như một tràng tinh hà, quán thông trên trời dưới đất, hoành hiện tại đó. Vết kiếm bốn phía, không giống địa phương khác tàn lụi, ngược lại có rất nhiều cổ dược, bọn hắn lấy sợi rễ vì chân, hành tẩu thiên hạ, sinh mệnh lực thịnh vượng, giống như là vĩnh viễn cũng sẽ không suy kiệt. Bọn hắn trốn ở chỗ này, cầu yên tâm, vết kiếm liền tựa như một mảnh tịnh thổ, đây là một vị tuyệt thế thiên tiêu, thả ra một cái kiếm ấn, thông thiên chi địa, cực kỳ khủng bố, lại trở thành bọn chúng yên tâm chỗ. Trước đây không lâu, một hồi đại đồ sát ở chỗ này bộc phát, rất nhiều cổ dược bị tàn sát hầu như không còn, các tộc thiên kiêu đều là vỡ lạc, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thẳng đến một người cầm một cái kiếm ấn bộc phát, đem cái kia họa loạn đầu nguồn đánh bay, biến mất ở vườn thuốc chỗ sâu, tuy nói không biết kết quả như thế nào, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mạng của bọn nó. Những thứ này cổ dược vô cùng thông minh, biết được xu cắt tị hùng, không muốn cùng cường địch chém giết, lựa chọn tham sống sợ chết. Đồng nhiên, ầm ầm, dược viên chỗ sâu truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ ầm, một cỗ cùng bạo hung lệ khí tức hiện lên mà ra, kèm theo ngập trời ma khí, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Lập tức, cổ dược nhóm dọa sợ, vội vàng hướng về trong bí cảnh tâm chạy đi, nơi đó có thượng cổ truyền thống trận, tuy nói ra thái cổ dược viên, đối mặt liền sẽ là từng bầy tham lam tu sĩ. Nhưng nếu là tiếp tục chờ ở chỗ này, chắc chắn phải chết. Bọn chúng biết rõ, người kia thả ra tuyệt thế kiếm ấn không có giết chết cây kia ma thụ, có lẽ sẽ truy tung tới, đến lúc đó, bọn chúng chỉ có thể một con đường chết. Bang, bang, bang. Tiếng oanh minh càng ngày càng nghiêm trọng, ma khí ngập trời, tàn phá bừa bãi tại bí cảnh các nơi khu vực, một gốc tiếp một gốc cổ dược băng diện, cuối cùng bị thôn phệ hết thể tinh nguyên, tuôn hướng cao thiên. Tại cái kia màu đen ánh trăng chiếu rọi xuống, một tôn giống như cổ chiến trường hùng vĩ ma đỉnh nổi lên, phía trên khắc rõ vô tận đường vân, tràn ngập từng cố dọa người ma khí, phảng phất có vô tận ma hồn gào thét mà ra. Không ngừng có đen như mực chạc cây từ trong đỉnh mở rộng, cuốn quanh lấy ma đỉnh, máu đỏ sợi rễ buông xuống, giống như dữ tận như rắn độc, hướng xuống đất lan tràn, đâm xuyên qua từng cây cổ dược, đem bọn hắn lôi kéo tới, thôn phệ tinh nguyên. Giống, ma trong đỉnh phát ra khàn khàn tiếng hét giận dữ, mơ hồ trong đó, như có một đôi mắt mở ra, tinh hồng đáng sợ, lộ ra khát máu chi ý, dường như muốn xông ra ma đỉnh, hủy diệt thiên khung đại địa. Một màn này quá kinh dị. Trận chiến kia sau đó còn sống sót cổ dược bị kéo qua đi, bị thôn phệ hết tất cả tinh nguyên, sau cùng biến thành cho tàn, chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử. Cái kia đem vật kia cho ta. Trên vách đỉnh, một đạo bị ma vụ bao phủ thân ảnh đứng sững sững, hắn nhìn xem trong đỉnh, hướng về phía cái kia đắm chìm trong huyết hồ cổ thụ nói. Toàn bộ bên trong chiếc đỉnh lớn đã hóa thành huyết hồ, vô số rễ cây chiếm cứ, một gốc đen như mực cổ thụ tọa lạc trong đó, chính là vạn thanh thần trong miệng nhắc đến ma thụ. Cây này, toàn thân đen nhánh, bộ rễ trắng kiện, tựa như từng cái cầu long, mỗi một cây sợi rễ bên trên đều lượn lờ khói đen, tản ra âm trầm quỷ dị ba động, dường như có thể ăn mòn hết thảy, làm cho người dùng mình. Bất quá, kinh sợ nhất chính là thân thể làm vị trí trung tâm, nơi đó có một khuôn mặt người bộ dáng đồ đằng. Chương 52, tiểu thiên giới hành trình kết thúc, thần quân cùng ma thụ, Diệp Quân Trạch tu đồ. 2, chương 52, tiểu thiên giới hành trình kết thúc, thần quân cùng ma thụ, Diệp Quân Trạch tu đồ. 2, mặt người đó biểu lộ hết sức kỳ lạ, liền phảng phất từ dữ tợn, phẫn nộ, oán hận, điên cuồng, không cam lòng. Chờ một chút tâm tình tiêu cực, xen lẫn thành một tấm mặt nhăn nhó bảng, dữ tợn kinh khủng. Các cạn, thần quân, ngươi vẫn là cẩn thận như vậy, nơi này trừ một chút cổ dược bên ngoài, đã không có cái khác sinh linh, hà tất lại ẩn tàng đâu? Ma thụ khặc khặc cười nói, ngữ điệu âm trầm mà làm người ta sợ hãi, nhưng nó nói lời, để cho người ta cả kinh. Một lời nhân tiện nói ra người trước mắt tên thật. Thần quân, hoang cổ thần điện vị kia trẻ tuổi đại nhân, từng cùng thiên tiên từng có giao thủ, càng là ngược bại qua tiểu ma tôn. Bớt nói nhảm, ta từ loạn nguyên thời đại một mực giúp ngươi sắp đặt đến bây giờ cũng là lúc nên cho ta nên được đổ vật. Thần quân trầm giọng nói, vừa nói, bên cạnh nâng tay phải lên chụp vào khuôn mặt của mình, từ trong ma vụ lấy xuống một tấm không cái gì gương mặt mặt nạ đồng xanh, tựa như bán thành phẩm. Mặt nạ đồng xanh rất mỏng, hầu như dán vào làn da, hiện ra như kim loại khuynh hướng cảm xúc. Thần quân dung mạo hiện lộ ra, cái kia rõ ràng là một vị thanh niên anh tuấn, lông mi lăng lệ, toàn thân lộ ra một cỗ cương manh chi thế, ánh mắt khiếp người, có bệ nghệ thiên hạ chi khí tất cả. Chiến thứ nhất vàng nóng ra thần, tôn lên hắn tựa như tuyệt đại đế vương lâm trận, bá khí tuyệt luân. Răng rác một tiếng, đem mặt nạ nắm trong tay, thần quân hơi dùng lực một chút, cái kia mặt nạ đồng xanh liền vỡ vụn ra. Thứ này về sau, hắn không tiếp tục cẩn giấu thân phận. Tấm mặt nạ này cùng hắn tồn tại mấy cái thời đại, bây giờ đã không còn cần. Tự loạn nguyên thời đại bắt đầu, hắn liền tại cùng gốc cây này quỷ quái cắn linh thụ hợp tác. Hắn lần thứ nhất tiến vào tiểu thiên giới thời điểm, bởi vì ngẫu nhiên truyền tống nguyên nhân, hắn bị truyền đến tiểu thiên giới khu vực biên giới, ngoài ý muốn xâm nhập một tòa tàn phá thần điện, cùng vẫn là một gốc mầm cây nhỏ quỷ quái cắn linh thụ gặp nhau. Một thụ một người chém giết lẫn nhau, thẳng đến song phương cũng là trọng thương. Đến sau cùng, người nào không làm gì được người nào, quỷ quái cắn linh thụ liền thuận thế đưa ra hợp tác, nó trốn thần quân trong cổ đỉnh, mỗi khi thái cổ dược viên mở ra, quỷ quái cắn linh thụ liền thừa cơ đi săn các tộc sinh linh, cướp đoạt khí huyết cùng phù văn, tạo thành từng tràng huyết họa, bởi vì rất cẩn thận duyên cớ, nó hấp thu cũng là một chút thực lực nhỏ yếu hạng người, hơn nữa, cách mỗi 3 lần thái cổ dược viên mở ra mới là một lần, dẫn đến trận này tràng huyết họa cũng không có người biết rõ. Thẳng đến bây giờ, nó bước vào chân thần cảnh, mở ra một hồi đại đồ sát, muốn huyết tế toàn bộ sinh linh, bước vào thần vương cảnh mới có thể rời đi tiểu thiên giới. Đến nỗi vì sao muốn giấu ở bên trong chiếc đỉnh cổ, nhưng là bởi vì lo lắng giới này thiên đạo hội phai mở nó, bởi vì bình thường chỗ nút ở vào tiểu thiên giới khu vực biên giới, đại đạo cùng pháp tắc không được đầy đủ, thiên đạo cũng là không cách nào cảm ứng được nó, nó liền có thể tiêu giao tự tại, đợi đến thực lực đạt đến đỉnh phong lúc, liền có thể rời đi mảnh này lao tù. Quỷ quái cắn linh thụ cũng không biết giới này không có thiên đạo, chỉ có giới linh, loại này cùng loại thiên đạo sinh linh, hoàn toàn không có giết chết năng lực của nó, đến nỗi dùng không gian chi hoa rời đi, đó là đường suy nghĩ. Bởi vì nó từ một cái hạt giống bắt đầu liền cắm rễ tại tiểu thiên giới bên trong, lây dính giới này đạo vận quy tắc, cùng những cái kia thái cổ di tộc mở dạng, đều sẽ bị không gian chi hoa phản vệ, không cách nào rời đi giới này, trừ phi siêu thoát. Mà hắn đương nhiên cũng cho thần quân nhất định thẻ đánh bạc, nếu không phải như thế, hắn làm sao lại hỗ trợ đây? Thành ý của ngươi đâu? Thần quân lạnh lùng nói. Các cạn, ta vừa đáp ứng ngươi, thì sẽ không nuốt lời. Quỷ quái vệ linh thụ quái cười nói, đồ một lúc, nó hé miệng, một cái lớn chừng quả đấm cổ ngọc từ từ bay ra. Cái này cổ ngọc hiện hắc bạch song sắc, lưu chuyển nhàn nhạt lộng lẫy, phóng ánh trong suốt, phảng phất có linh tính, vậy mà tại trên không bạch ra một đạo đường cong, rơi vào thần quân trên lòng bàn tay, phóng ra sáng chói hào quang, trong chốc lát, thần quân cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông tràn ngập tại trong toàn thân. Thực lực của hắn tăng phúc không chỉ một lần. Bất quá, hắn biết rõ cái hiệu quả này chỉ là ngắn ngủi, bởi vì nha, cái này cổ ngọc chân chính tác dụng, kỳ thực là. Nhưng vào lúc này, quỷ quái cắn linh thụ cũng là đình chỉ mở rộng chặt cây, bắt đầu lùi về, mỗi một cây chạc cây đều mang từng cây chân quý cổ dược. Tuy nói cổ dược cái gì đối với nó hiệu quả yếu ớt, nhưng cũng coi như có thể. Quỷ quái cắn linh thụ đem những cái kia cổ dược đều cho đầu nhập huyết hồ, lập tức huyết hải lan lộn, nhấc lên sóng lớn, vô tận ma khí sôi trào, từng cây cổ dược khô héo, tan rã. Sau đó không lâu, những cái kia cổ dược hoàn toàn bị thôn phệ, huyết hồ bên trong nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, mà quỷ quái cắn linh thụ rễ cây cũng càng ngày càng cứng cáp. Nhưng nếu là nhìn kỹ, hắn rễ cây chỗ có vết thương, một chút xíu kiếm khí quanh quẩn, sắc bén bức người. Kiếm khí này tại rào sát thân rễ của nó, để cho quỷ quái cắn linh thụ đau đớn khó nhịn. Kiếm khí này chính là vạn thanh thần phóng thích kiếm ấn lưu lại. Một kiếm kia không ngừng chém vỡ dưới thân ma đỉnh bộ phận, càng là tại quỷ quái vệ linh trên thân cây lưu lại đạo ngân. Mỗi cách một đoạn thời gian, kiếm khí này liền sẽ bộc phát một lần, khiến cho quỷ quái cắn linh thụ tổn thương nghiêm trọng. Bất quá, để cho người ta không nghĩ tới, quỷ quái cắn linh thụ đang bằng vào cái này vết kiếm tôi luyện sợi rễ của nó, không chỉ không có bị triệt để hủy hoại, ngược lại càng ngày càng tới gần thần vương cảnh. Thần quân đứng tại huyết hồ bên cạnh, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn qua cây kia cự hình ma thụ, đáy mắt lóe ra vẻ lạnh như băng hàn mang. Ầm ầm, huyết chi rung động, sóng máu ngập trời. Ma thụ run rẩy dữ dội, sáng chói phủ văn nổi lên, lít nha lít nhít, giống như mạng nhện hướng về bốn phía lan truyền. Cái này vết kiếm rất đặc thù, là thánh cảnh trở lên cường giả lưu lại, ẩn chứa vị cường giả kia nói, bằng vào này ngấn mài mòn, lại thêm nó hấp thu không biết bao nhiêu năm vạn linh chi huyết cùng phủ văn. Bây giờ siêu việt cực hạn, đang lâm vương vị. Ầm ầm, vạn đạo thần lôi từ thiên ngoại rơi xuống, bổ vào quỷ quái cắn linh thụ bên trên, nhưng lại chớp mắt bị những phủ văn kia ngăn trở, tiêu thất. Ngay sau đó, huyết thủy khuynh thiên chảy ngược, đều khỏa quỷ quái cắn linh thụ cất cao, biến thành càng lớn, muốn no bạo toàn này đỉnh. Thần quân không có dừng lại, cấp tốc rời đi. Ngược lại cái gì đã lấy được, hơn nữa, nếu không phải trước đây lập được thiên đạo lợi thể, khả năng tại quỷ quái cắn linh thụ nói ra cái kia bảo vật chi danh thời điểm, hắn liền đã ném ra một cái bảo mệnh chi vật, chém giết cây này đoạt bảo. Cũng không lâu lắm, thần quân tìm được một tòa thượng cổ truyền tống trận. Hắn tiến vào truyền tống trận sau, thân ảnh dần dần mơ hồ. Mà quỷ quái cắn linh thụ cũng là chính thức đột phá thần vương, đăng lâm thần chi vương vị, hai cây cảnh đánh vỡ tiểu thiên giới không gian, ngồi đỉnh dựng lên, cường thế rời đi. Chương 52, tiểu thiên giới hành trình kết thúc, thần quân cùng ma thụ Diệp Quân Trạch thu đồ. 3, chương 52, tiểu thiên giới hành trình kết thúc, thần quân cùng ma thụ, Diệp Quân Trạch thu đồ. 3, tòa nào đó tiểu thiên thế giới bên trong. Giới này linh khí rất là mỏng manh, thậm chí có thể ngay cả tu sĩ đều khó mà thanh nén, hơn nữa, giới này thiên khung khói mù trầm trọng, trên bầu trời có mây đen che đậy, sấm sét vang rội, một bộ cảnh tượng tận thế. Đương nhiên, cũng có khả năng là muốn trời mưa. Ở một tòa trên vách đá, một đạo coi như cao ngất thân ảnh đang bị vây giết. Hắn đã bị bức đến bên vách núi. Cước bộ phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi. Những người đuổi giết kia đều là huyết tàng cảnh trên dưới ngũ trọng thiên, tu vi có thể nói là mười phần cúi xuống. Bất quá, thiếu niên đối diện rõ ràng thảm hại hơn một chút, liền tu vi cũng không có. Sở Phong Đường, ngươi ngoan ngoãn đem huyết long đan giao ra, như vậy chúng ta có thể cho ngươi thông khoái, không phải vậy, ngươi cũng không nghĩ thể nghiệm một chút sống không bằng chết tư vị. Ngươi cầm đầu cởi gằn, lộ ra dày đặc răng trắng. Thiếu niên này tên là Sở Phong Đường, chính là Phù Nhạc Thành Sở gia chi thứ đệ tử. Bây giờ chính là bởi vì phụ thân trước khi chết lưu lại một cái huyết long đan, mà lọt vào chủ mạch người truy sát. Đan này chính là phụ thân hắn tại một chỗ bên trong bí cảnh tìm được. cũng là tại từ bí cảnh sau khi trở về, phụ thân cũng không lâu lắm liền vết thương cũ tái phát qua đời, mẹ của hắn cũng là mất sớm, bây giờ còn sót lại một mình hắn. Sở Phong Đường nắm chặt trong bàn tay viên kia viên đan dược. Viên đan dược huyết hồng, tựa như mã não như vậy thông thấu, bên trong dường như ẩn ẩn có một đầu huyết long đang du động, sinh động như thật, tựa như vật sống. Viên này huyết long đan chính là phụ thân hắn di vật, cũng là hắn hy vọng duy nhất. Tư chất của hắn rất phổ thông, thậm chí có thể nói có chút tủi mục, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể bái nhập tu tiên môn phái phía dưới, chỉ cần dùng đan này liền có thể trao đổi một cái danh ngạch, như vậy dù là hắn tư chất kém đi nữa cũng có thể thu được một phần cơ hội và duyên phận, thay đổi vận mệnh của mình. Các ngươi mơ tưởng. Sở Phong Đường cắn răng kiên trì nói, vậy thì chớ trách chúng ta. Người cầm đầu con mắt híp thành một đường, hung ác nhìn chằm chằm Sở Phong Đường, vung vẩy cánh tay cầm xuống kẻ này. Giữa lúc đám người kia chuẩn bị xông lên trong nháy mắt, đột nhiên ầm ầm, thiên địa vang vọng. Bên trên bầu trời, cái kia đầy trời mây đen đột nhiên băng diệt, từng sợi kim quang tung xuống, chiếu sáng toàn bộ thanh thiên. A, người cầm đầu ngạc nhiên không thôi. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, đây là có chuyện gì? Sở Phong Đường cũng choáng. Gì tình huống? Hắn ngốc trẻ nói. Ông, một đạo cầu vòng từ cái kia đầy trời kim quang bên trong lao vụt tới, tốc độ quá nhanh, chớp mắt tức đến. Đám người kịp phản ứng lúc, Trường Hồng theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, rơi vào bọn hắn chính giữa, đập ra hô to, nhấc lên đầy trời bụi trần, chờ bụi trần tan đi. Đập vào tầm mắt chính là một chiếc cổ đồng đèn, đang phun ra nuốt vào lấy hào quang, chiếu rọi bát phương, khi thì lưu chuyển ra một chút ngũ thải tiên vụ rất là thần dị. Giữa lúc tất cả mọi người kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn về phía cái này chén nhỏ cổ đồng đèn thời điểm, cái này chén nhỏ cổ đồng đèn thế mà tự động bắt đầu cháy rừng rực, theo ngọn lửa bốc lên, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ tứ phương. Phốc. Bao quát Sở Phong Đường ở bên trong tất cả mọi người đều là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Trong lúc hắn nhóm càng ngậm thời điểm, gầm lên giận dữ từ cổ đồng trong đèn truyền ra, vang dội triệt tiên địa gian. Thiên tử, ngươi cái này hỗn đản. Âm thanh trẻ tuổi lại mang theo một tia bi phẫn, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm sát ý, hận ý ngập trời. Theo âm thanh vang lên, một đạo nguyên thần từ cổ đồng trong đèn bắn ra, treo ở giữa không trung. Đạo này nguyên thần không là người khác, chính là Diệp Quân Trạch. Hắn dùng không gian trí bảo chạy trốn, kết quả không cẩn thận quấn vào hư không loạn lưu bên trong, tại loại kia trọng thương tình huống phía dưới, thân thể hủy hết, nếu không phải hắn tại một chỗ cổ bên trong bí cảnh lấy được cái này chén nhỏ cổ đồng đèn, có lẽ liền thật sự vẫn lạc tại hư không loạn lưu đã trúng. Hắn nguyên thần bảo vệ, lại chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cuối cùng, tại dưới cơ duyên xảo hợp, rơi vào một phương thế giới này bên trong. Đây là tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyên thần? Bọn hắn lẩm bẩm nói, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía đạo kia nguyên thần. Nguyên thần thế nhưng là trong truyền thuyết cổ phụ cảnh cường giả đặc thù a. Tại trong cái này tiểu tiên thế giới thuộc về tuyệt đối cường giả. A. Diệp Quân Trạch nguyên thần gào thét, chấn động cửu tiêu. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô tận uy áp bao phủ mà ra. Tại chỗ trừ Sở Phong Đường bên ngoài tất cả mọi người đều là nổ bể ra tới, toàn bộ hóa thành mở ra máu mủ. Vẹn vẹn một chữ, liền để một đám huyết tàng cảnh tu sĩ hồn về hoàn tuyển. Thật mạnh. Sở Phong Đường hoảng sợ mở to hai con ngươi. Đây là bực nào kinh khủng? Dường như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên, Sở Phong Đường ánh mắt biến đổi. Thì ngại nhân thu ta làm đồ đệ. Sở Phong Đường không chút do dự quỳ xuống dập đầu. Mặc dù không biết Diệp Quân Trạch thân phận cụ thể, nhưng chắc chắn là so trong tộc những trưởng lão kia còn mạnh hơn đại nhân vật, bên cạnh dập đầu còn đem trong tay huyết long đan đưa tới, hắn bây giờ chỉ muốn ôm chặt đùi. Diệp Quân Trạch đối xử lạnh nhạt đảo qua đi qua, lập tức bị hù Sở Phong Đường toàn thân run rẩy không ngừng, run lẩy bẩy, không còn dám lên tiếng, chỉ cảm thấy dường như rơi vào hầm băng. Nhìn xem cái này nho nhỏ sâu kiến, Diệp Quân Trạch hơi cau mày. Loại này rất rưởi, hắn thực sự lười nhắc dạy. Nhưng nghĩ lại, hắn lại thở dài. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn bây giờ bất quá chỉ là một cái nguyên thần, lúc nào cũng có thể phai mở trên thế gian, nếu muốn khôi phục lại, chỉ có hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, tìm một tôn thân thể ký túc, cũng chính là đoạt xá. Đầu thứ hai, tái tạo thân thể, thế nhưng đông đảo thiên tài địa bảo hắn không gian giới chỉ, tại hư không loạn lưu bên trong đã bị phá hủy hầu như không còn, muốn một lần nữa gom góp những vật này, nói nghe thì dễ. Đoạt xá trước mắt liền có một cái, nhưng hắn nhìn ra, thiếu niên ở trước mắt tư chất bình thường, không thích hợp. Thôi, suy tư một sát na, Diệp Quân Trạch làm quyết đoán. Nếu như là đã luân lạc tới một bước này, cũng nên có chút lựa chọn mới được. Sở Phong Đường tư chất không coi là đỉnh tiêm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Ta có thể thu ngươi làm đồ nhi, nhưng ngươi muốn vì ta tìm kiếm tái tạo thân thể thiên tài địa bảo, như thế nào? Đệ tử xin nghe sư tôn pháp chỉ. Nghe vậy, Sở Phong Đường mừng rỡ như điên, lập tức ủy mọc xuống đất. Đi thôi, tìm một chỗ ưu tĩnh chi địa, ta chuyển cho ngươi một môn pháp quyết, ngươi trước tiên làm quen một chút. Đúng, đồ nhi, những người này là? Diệp Quân Trạch nguyên thần chỉ vào trên đất xác, hỏi. Bọn hắn? A, một chút tham lam, ghen ghét, oán độc tiểu nhân hèn hạ thôi. Nói, Sở Phong Đường mặt tràn đầy vẻ oán hận, lập tức cầm lấy cổ đồng đèn sau, bên cạnh xuống núi, bên cạnh giảng giải, hết thảy tiền căn hậu quả, đem kinh nghiệm của mình nêm hai nói. Chương 53, vạn chúng chú mục, hóa tiên địa, ba bia cùng hiện. Chương 53, vạn chúng chú mục, hóa tiên địa, ba bia cùng hiện. Thương Lan cổ thành bên trong. Lúc này, toàn bộ trong cổ thành một mảnh trang nghiêm, từng đạo cường hãn khí tức lan tràn ra, dẫn tới bốn phía thiên khung biến sắc, đỏ thâm thần hy vẩy xuống cổ thành, phong vân rung động, một cổ vô hình sát phạt khí tức tràn ngập, dường như có một hồi huyết tiến muốn mở màn. Các tộc tu sĩ đều là ngẩng đầu, hướng về cổ thành trung ương phương hướng nhìn lại, nơi đó thiên tộc phía trên tiên cung, mấy trăm đạo thân ảnh lặng không lơ lửng, từng cái phóng thích khí tức đáng sợ, như thần ma đứng sừng sững ở đó, quan sát chúng sinh. Trong đó là bắt mắt nhất người, chính là một cái 10 phần oai hùng trung nhân, mày kiếm tinh mâu, khuôn mặt đường còn cương nghị lạnh lùng, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Rõ ràng là thiên tộc cửu tổ. Lúc này, ánh mắt của hắn xuyên qua trăm vạn dặm hư không, rơi vào cái kia từng đóa thời không chi trên mây, trong đôi mắt ẩn phù văn, huy hoàng rực rỡ, giống như ẩn chứa vũ trụ phá diệt cảnh tượng, sâu sắc khó lường. Hắn ánh mắt vô cùng kinh khủng, để cho những cái kia vừa mới rời đi tiểu tiên giới các tộc tiên kiêu đều là thần hồn một hồi lắc lư, trong lòng đột nhiên run lên, cảm nhận được một cỗ vô hình uy áp bao phủ toàn thân, cũng may loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng có một chút tu vi yếu thiên kiêu, mới từ thời không chi mây đi ra, bị ánh mắt sở trí, lập tức thân thể như nhũn ra, pháp lực mất hết, trực tiếp rơi xuống thiên cung, giống như chó chết nện ở trong cổ thành, gây nên một hồi hỗn loạn. Có may mắn, bị trưởng bối lấy pháp lực tiếp lấy, xui xẹp nhưng là trực tiếp rơi vào một chút thế lực đối địch địa bàn, trực tiếp thảm tao độc thủ, bỏ mình tại chỗ. Trên bầu trời bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, một cỗ khẩn trương bầu không khí tràn ngập không gian. Các tộc thiên kiêu đều là không rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì thiên tộc các cường giả tại phóng ra uy thế, khi hỏi hướng vị trí thế lực trưởng bối sau, bọn hắn mới hiểu ra tới, trên mặt hiện lên đậm đà vẻ hoảng sợ. Thiên tộc vậy mà trực tiếp uy hiếp vào tộc, nếu như thiên tộc thiếu tổ tại trong tiểu thiên giới nội lịch luyện tao ngộ bất luận cái gì bất chắc, thiên tộc liền muốn đổ diệt Thương Lan cổ thành bên trong tất cả thế lực. Đây quả thực bá đạo phách lối tới cực điểm, hoàn toàn không nhìn thế lực khác ý nghĩ cùng thái độ, liền trực tiếp nói cho ngươi, ta thiên tộc muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù là cùng tất cả thế lực khai chiến, ta thiên tộc cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Mà thiên tộc tự tin bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối, bọn hắn nắm giữ nghiền ép hết thể tư bản, hoàn toàn không cần thiết đi kiêng kỵ thế lực khác. Các tộc cường giả mặc dù trong lòng còn có phẫn hận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Dù sao thiên tộc thực sự quá cường đại, xa không phải bọn hắn có thể chống lại, thậm chí ngay cả một chút đế ngự cấp thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc thiên tộc, càng không nói đến bọn hắn. Bất mãn đúng không? Phẫn nộ đúng không? Oán hận đúng không? Ngượng ngùng, ngươi chỉ có thể nín. Một chút thế lực cường giả hỏi thăm nhà mình đệ tử liên quan tới thiên tộc thiếu tổ tin tức, biết được thiên tộc thiếu tổ cũng không tại trong tiểu thiên giới gặp nạn sau, tâm tình hơi thư giãn mấy phần. Cái này cũng đại biểu cho thiên tộc sẽ không giận lây bọn họ, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, tuy nói bọn hắn có thể tại tiểu thiên giới đóng lại trước đó chạy trốn, nhưng chạy thật đúng là không có mấy cái. Thiên tộc loại này cấp bậc thế lực ra tay, sẽ dính dấp đến đại nhân quả, chỉ cần ngươi còn tại vô vọng thiên chính là không trốn thoát được, trừ phi ngươi có thể tại trước khi bọn họ động thủ chạy đến Táng Tiên Nguyên đi, không phải vậy vẫn là ngoan ngoãn chờ chết. Đương nhiên, một chút tạp ngư thế lực không biết, liền tại cửu tổ uy hiếp Thương Lan cổ thành sau đó, căn bản không quản những cái kia tiến vào tiểu thiên giới nội các đệ tử, nhao nhao chạy trốn, duy chỉ có lưu lại một nhóm mới từ tiểu thiên giới sau khi ra ngoài mộng bức đệ tử cười khổ không ngừng. A, đúng, vị kia thiên tộc thiếu tổ là một tôn thái sơ thần vương thể có một chút tiên tiêu nhớ lại nghe được hoặc nhìn thấy sự tình. Trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một tia ghen tị hương vị. Bọn họ đều là đến từ các đại thế lực nhân vật thiên tài, ngày bình thường cao cao tại thượng, khinh thường bát hoang. Ai có thể nghĩ đến lần này tiến vào tiểu thiên giới vậy mà lại đụng tới dạng này yêu nghiệt, cả đám đều biến thành vật làm nền. Ai chờ một chút, ngươi nói cái gì? Nghe, đột nhiên, có mấy cái cường giả tiền bối lộ ra vẻ chấn động, lập tức lại nhìn về phía bên cạnh tiểu bối, dùng sức dùng ngón tay chọ bén lỗ tai một cái, liên tục xác nhận nói, ngươi mới vừa nói cái gì, cái kia thiên tộc thiếu tổ là cái gì thể chất? Thái sơ thần vương thể. Cái kia tiểu bối trả lời khẳng định nói, âm thanh âm vang hữu lực. Thế nghe vậy, những cường giả kia không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thần sát chấn kinh. Trái tim càng là hung hăng co quắp dưới, đầu mãnh liệt hơi co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Thái sơ thần vương thể, nhân tộc đệ nhất thần thai. Cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấm kỵ thể chất, vậy mà tại thời đại này xuất thế sao? Khó trách vô số cường giả thì thào nói nhỏ, ánh mắt lấp loe không yên, cũng là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên tộc sẽ như thế xem trọng người này, lại còn cho một trong số đó cái chưa từng nghe nói qua thân phận. Thiếu tổ. Khi điều tra ra cái thân phận này thời điểm, bọn hắn cũng là có chút điểm ngộ. Bởi vì đây là một cái chưa từng nghe nói qua thân phận, giống thiên tộc loại này vô thượng thế lực, mỗi một cái thân phận vị trí đều có đặc thù ý nghĩa, tỉ như thần tử, tương lai tộc trưởng, vị thứ nhất, tương lai tổ tông nhân vật. Mỗi một người xưng hô cũng là đi qua tình chọn nghĩ lại, thận trọng cân nhắc, không cho phép tùy ý làm ẩu. Mà thiếu tổ danh xưng, trước nay chưa từng có, hiển nhiên là vì thiên tử mà đặc lập một cái thân phận, bởi vậy có thể thấy được thiên tộc đối thiên tử coi trọng trình độ, hết sức quan trọng. Hơn nữa, vị kia thiên tộc thiếu tổ còn đào đi diệp ra tiểu tiên nhân tiên cốt, chém giết thánh linh, cái kia tiểu bối tiếp tục mở miệng nói, đem thiên tử tin tức êm hay nói, bất quá, những thứ này cuối cùng không có so thái sơ thần vương thể mang tới xung kích càng lớn. So với thái sơ thần vương thể hiện thế, cái gì đào đi diệp ra tiểu tiên nhân tiên cốt, cái gì chém giết thánh linh à, cái gì thu phục ngự cổ thần cùng cổ đại quái thai loại hình, ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Những thứ này chẳng qua là một chút phong sương thôi. Thiên tộc thiếu tổ, thái sơ thần vương thể, hai đại thân phận tập trung vào một thân, đã định trước hắn tương lai chi huy hoàng, tuyệt đối sẽ trở thành cả người tộc cự phách cấp nhân vật. Đúng, tên thật của hắn gọi Thiên Tử. Cái kia tiểu bối bổ sung câu, trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục, coi như chỉ là cái tên, đều cho người ta một loại muốn quân lâm thiên hạ cảm giác, quá ngông cuồng, để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Thiên Tử. Nghe được người này gọi, những cái kia cường giả tiền bối triệt để trầm mặt lại, lâm vào ngắn ngủi trong thất thần, cái này tục danh có đại khí phách, để cho người ta nhịn không được ngước nhìn. Trong lúc hắn nhóm thất thần thời điểm, trung tâm nhất cái kia một đóa thời không chi mây bỗng nhiên biến ảo, giống như sôi trào như nước biển đang không ngừng kịch liệt cuồn cuộn lấy, mơ hồ trong đó dường như còn có ùng ùng tiếng sấm nổ vang vọng cửu tiêu, rất có xuyên thấu tính chất, vô cùng rõ ràng. Ông long kèm theo cái kia đóa thời không chi mây lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, từng cố mênh mông khó lường khí tức bao phủ ra, trăm vạn dặm hư không chấn động, kèm theo vàng óng ánh phù văn, chân long cổ phượng hư ảnh hiện lên, điểm lành chi khí tràn ngập ra, giống như là thiên địa cùng chúc mừng, một bức thịnh cảnh hàng lâm tại thế. Các tộc tu sĩ tất cả run sợ không thôi, không nhịn được ngừng thở, trợn tròn hai con ngươi. Đây là xảy ra chuyện gì? Có chút đệ tử trẻ tuổi nhao nhao không biết làm sao, trên khuôn mặt toát ra vẻ mờ mịt. Rất nhanh, một lão giả giảng giải phá vỡ chúng đệ tử nghi hoặc. Cửu Long khí vận người ra tiểu tiên giới thời điểm, tất nhiên sẽ gây nên dị tượng, bây giờ hẳn là thiên tử đó ra tiểu tiên giới. Lão giả kia thản nhiên nói, đây cũng là vì sao cựu tổ sẽ hướng thiên tử đề cử tiểu tiên giới nguyên nhân, muốn dưng danh, tiểu tiên giới chính là chỗ tốt nhất một trong, dưới loại tình huống này, coi như không muốn nổi danh, chỉ sợ đều không được. Mà nghe xong lão giả kia lời nói, bốn phía lập tức vỡ tổ, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vùng hư không kia, một cái chớp mắt không rời, vô cùng mong đợi, cái kia thiên tộc thiếu tổ thiên tử, đến tột cùng là một tồn tại ra sao? Tuy nói bọn hắn biết rõ kỳ danh hào, nhưng tiểu tiên giới nội sinh linh đông đảo, thực sự thấy qua thiên tử người mười không đủ một, càng nhiều người chỉ là nghe nói qua sự tích của hắn. Giống, bang, mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong lúc, long ngâm vượng mình thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, cái kia đóa thời không chi trong mây, đã không còn các tộc thiên kêu đi ra, tùy theo hiện lên là từng tầng bậc đá xanh bậc thang, từ thời không chi trong mây kéo dài mà ra, cùng với hỗn độn khí. Ông long, hai thân ảnh trước tiên từ thời không chi trong mây đi ra, bọn hắn tay áo đồng bền, giống như trích tiên cổ thần, chân đạp hư không, bao trùm tại thường không chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Hai người này chính là thiên tiên cùng bạn thanh thần. Hai người vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn toàn trường chú mục, nhất là một chút nữ tính sinh linh, chữ câu câu nhìn chằm chằm hắn hai, trong đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, trên gương mặt nhuộm say hồng, nhìn xem ngây dại. Hai người này quá tuấn giật, đơn giản chính là hình người hormone. Một chút nam tính sinh linh nhưng là ước ao ghen tị, thầm mắng thượng thương bất công, vốn cho là mình trưởng coi như không tệ, nhưng cùng hai người này so sánh, trên lệch thực sự quá lớn. Thích hợp hình dung một chút, đại khái chính là ngày cùng thế gian. Hai người đứng hư không bên trên, phân biệt đứng ở bậc đá xanh bậc thang hai bên bên cạnh, cũng không rời đi, đang đợi người nào. Rất nhanh, bậc đá xanh bậc thang phần cuối, một hồi gợn sóng không gian nổi lên, chợt một thân ảnh chậm rãi hiện lên, toàn thân tắm tiên huy, mơ hồ mơ hồ, mông lung không thể biện, lộ ra một cỗ siêu thoát hết thể ý vị. Người này, tự nhiên là thiên tử. Thương Lan cổ thành bên trong vô số sinh linh đều là khẽ giật mình, tim đập chợt gia tốc, hô hấp đều dồn dập mấy phần, ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm thiên tử, nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh. Ầm ầm, đương nhiên, còn không đợi bọn hắn nghĩ lại, lấy thời không chi mây làm trung tâm, trăm vạn dặm hư không vỡ nát, hỗn độn khí lan lộn, tiên quang ước vạn sợi bắn ra, chiếu sáng bát hoang lục hợp, lóa mắt đến cực điểm. Ngay sau đó, một tòa ố vàng bia cổ từ trong hỗn độn chậm rãi buông xuống, phát ra ánh sáng vô lượng, cái kia bia cổ toàn thân tản ra đậm đà tuế nguyệt khí tăng thương, cổ pháp và uy nghiêm, giống như có thể trấn áp cửu châu. Bên trên khắc rõ hai cái cổ triện nhục thân chữ nào cũng là châu ngọc, huyền ảo vô cùng, giống như ẩn chứa vũ trụ pháp tắc, ẩn chứa một phương đại đạo. Một màn này, làm cho người rung động không thôi. Đây không phải hóa tiên bia sao? Đột nhiên buông xuống, là vì tiên tử sao? Nói không chừng, dù sao, hắn mới ra tiểu tiên giới, hóa tiên bia liền phủ xuống. Không sai, thân thể hóa tiên bia buông xuống, khiến cho toàn bộ Thương Lan cổ thành bên trong bầu không khí đều bởi vậy đạt đến đỉnh phong. Các tộc cường giả tất cả nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng, đại bộ phận sinh linh đều là cho rằng thiên tử mới ra tiểu thiên giới liền bị hóa tiên bia cảm ứng, cho nên buông xuống. Loại tình huống này, tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Cũng tỉ như nói tiên tiên chính là như thế. Ầm ầm, trong hỗn độn lần nữa truyền đến tiếng vang, thế nhân chấn kinh, vẫn chưa xong sao. Theo tiếng vang, ở đó hỗn độn khí lăn lộn chi địa, hai tòa hóa tiên bia chậm rãi hạ xuống, một trái một phải, tố vàng cổ lão sừng sững ở giữa thiên địa, giống như là hai tôn kình thiên chi trụ như vậy, nguy nga mà hùng vĩ, chấn nhiếp nhân tâm. Cái này hai tòa hóa tiên trên tấm bia phân biệt khắc rõ nguyên thần cùng chiến lực.